Chương 390, cảm thấy vui sướng. Chương 390, cảm thấy vui sướng. Lúc này, Tiêu Phàm sờ tiêu đi ô bên trong, bầu không khí đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên bản đầy bình phong thần tiên 666 giờ phút này lại bị một loại khác hoàn toàn khác biệt mưa đạn bao phủ. Các minh đệ, đừng tại đây nhìn đặc hiệu, nhanh đi sắt vách nhìn nữ đế giảng đạo. Mẹ ta cùng luyện 10 phút, nhiều năm lao thấp khớp thế mà không đau. Thật hay giả? Ta cái này đi xem một chút. Ngoa tạo. Trở về. Là thật. Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, thần hoàng nữ đế chính là ta duy nhất tỷ. Có sao nói vậy, bên này cái này lao thần tiên liền sẽ làm điểm xét đánh trời mưa manh lưới, một chút thực tế chỗ tốt đều không có. Sát vách nữ đế tỷ tỷ mới là thật phổ độ chúng sinh, truyền thụ cho đều là thực sự hoa quả khô. Chính là, ta cảm giác đi theo hít thở mấy lần, đầu óc đều thành tỉnh không ít, buổi tối hôm nay tăng ca đều có lực. Câu đạo người. Câu cái rắm. Liền dưỡng sinh thao cũng không sánh nổi, tản tản, lấy nốt. Mưa đạn đúng gió, lấy một loại không thể ngăn cản xu thế, hoàn toàn đảo hướng Khương Liên bên kia. Tiêu Phàm sờ tiêu đi ô nhân khí, tựa như là như khí cầu bị đâm thủng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu sần đổi thức ngã xuống. Ngắn ngủi không đến nửa giờ, của hắn nhân khí liền đã chém ngang lưng, hơn nữa sói mòn tốc độ còn đang không ngừng tăng tốc. Tiêu Phàm sắc mặt đã âm trầm đến có thể chảy ra nước. Hắn nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi. Hắn cố nén trong lòng căm giận ngút trời, ý đồ dùng chính mình bộ kia cầu đạo người thỏa thuận đến ổn định sau cùng cục diện. Các vị, mời an tâm chớ vội. Thanh âm của hắn vẫn như cũ cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, lại khó nén run rẩy. Tiên duyên khó được, tiên tôn truyền thụ cho chính là vô thượng đại đạo, cầu là trường sinh, siêu thoát phàm tục. Há lại kia phàm tục dưỡng sinh chi thuật có thể đánh đồng? Nhưng mà hắn lần này giải thích, tại lúc này lộ ra là như vậy tái nhợt bất lực. Mưa đạn không chút lưu tình đưa ra đáp lại. Thôi đi, còn rất dài sinh. Ta liền tháng sau cho thế chấp đều còn không lên, ngươi cùng ta đàm luận trường sinh. Chính là, ta chỉ muốn cha mẹ ta thân thể khỏe mạnh, so cái gì chó má đại đạo đều mạnh. Hoa bánh nướng ai không biết ta? Sát vách nữ đế thật là thật đưa khỏe mạnh, ngươi đây, đưa xét đánh sao? Đối với những này bị sinh hoạt áp lực ép tới thở không nổi người bình thường mà nói, thư vô mở mịt đại đạo kém xa một cái thân thể khỏe mạnh, một cái có thể để bọn hắn ngày thứ hai tinh thần sung mãn đi làm thực sự chỗ tốt, tới trọng yếu. Tiêu Phàm nhìn xem những này mưa đạn, cảm giác phổi của mình đều nhanh muốn tức nổ tung. Một đám ngu muội phàm nhân, các ngươi căn bản không biết mình bỏ qua như thế nào cơ duyên. Điện hạ, phải làm sao mới ở đây? Trong đầu, thần lao thanh âm khôi phục lại bình tĩnh, nhưng cũng đầy là lo lắng. Dù sao, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kia cô tuân gia hướng mình nguyện lực hồng lưu, đã tùy thời đều có thể hoàn toàn đoạn tuyệt. Nàng làm sao lại loại này thu hoạch nguyện lực công pháp? Thần lao trong thanh âm, thậm chí còn mang theo tiết hận cùng ghen ghét. Ai, không nghĩ tới cái này tiểu nữ hoa, nộ tính vậy mà như thế chi cao, chỉ nhìn thoáng qua, liền học được, còn thanh xuất vu lam. Nếu có thể sớm một chút đưa nàng thu vì đệ tử, thật là tốt biết bao thầy trò chúng ta hai người liên thủ, lo gì đại nghiệp không thành. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm trong lòng kia cố bị đè nén lửa giận, cũng không còn cách nào ngăn chặn. Cái này vô dụng lão giả, ngoại trừ sẽ nói những lời nhảm nhí này, sẽ còn làm cái gì? Hắn thậm chí sinh ra một cái vô cùng điên cuồng suy nghĩ. Hắn muốn hiện tại liền bọt tới bên cửa sổ, đem lực cái này mai nóng hổi ngọc bội, theo cái này 320 tầng cung trùng, hung hăng ném xuống. Nếu như là chính mình hấp thu nguyện lực, mặc dù thiếu, nhưng ít ra đều là chính mình. Hiện tại ngược lại tốt, không chỉ có muốn cùng lão giả rác rưởi này chia sẻ, còn muốn trơ mắt nhìn bị người khác cướp đi. Lục gia trang viên, thư phòng. To lớn màn hình bị chia làm hai nửa. Bên trái là Tiêu Phàm người kia khí thảm đạm, mưa đạn thưa thất sở tiêu đi ô. Bên phải thì là Khương Liên người kia khí bạo dạng, mưa đạn cùng lễ vật đặc hiệu đã nhiều đến lịch sở tiêu đi ô. Lục Thừa nhàn nhã nằm trên ghế salon, trong ngực ôm dịu dàng ngoan ngoãn chung hai mèo, đang câu được câu không nuốt ve nàng kia đối lông xù màu đen thai mèo. Chung thoải mái mà hít mắt, trong cổ họng phát ra hài lòng hừ hừ, cái đuôi còn tại Lục Thừa trên đùi nhẹ nhàng quét tới quét lui. Hắn nhìn trên màn ảnh kia hai cái hoàn toàn cảnh tượng bất động, trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Này mới đúng mà, đây mới gọi là xem kịch. Bạch Chỉ đương nhiên sẽ không vắng mặt, nàng ngồi ở một bên trên mặt thảm, một bên điên cuồng hướng miệng bên trong đút lấy khoai tây chiên, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn, tức giận bất bình liếc qua Lục Thừa bộ kia tiểu nhân đắc chí sắc mặt. Cái này cậu phản phái. Nàng tức giận đến nghiến răng, lại không thể làm gì. Nhìn màn ảnh bên trong cái kia người mặc phượng bào, quang mang vạn trượng, như là chân chính nữ đế giáng lâm Khương Liên, Bạch Chỉ trong lòng ngũ vị tạp trần. Lại một cái nữ nhân rất đáng thương, lại một cái bị Lục Thừa cái này mà quỷ đùa bỡn trong lòng bàn tay công cụ người. Bây giờ nhìn lại phong quang vô hạn, được vạn người ngưỡng mộ, có thể nàng đạt được đây hết thảy đều chỉ là nam nhân kia tiện tay bố thí, nàng chỉ là hắn dùng tới đối phó một cái khác thiên mệnh chi tử, thuận tiện còn có thể mang đến cho mình vui, một quân cờ mà thôi. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Ngay tại Bạch Chỉ còn đang vì Khương Liên vận mệnh mà cảm khái lúc, Khương Liên sở tiêu diêu nhân khí còn tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp duy trì liên tục tăng trưởng. Nàng sở tiêu diêu phía dưới thậm chí tự động tạo thành một cái tên là Phượng Vệ Quân hội fan hâm mộ thể. Những này Phượng Vệ Quân thành viên phần lớn đều là tự mình cảm thụ qua phạm nhân dưỡng sinh kinh chỗ tốt người được lợi, cùng người nhà của bọn hắn bằng hữu. Bọn hắn đối Khương Liên sùng bái đã đạt đến một cái gần như mức của Nhật. Bọn hắn tự động để bảo toàn sở tiêu đi ô trật tự, đem tất cả chất vấn cùng quay rối ngôn luận toàn bộ thanh trừ, đồng thời điên cuồng tại các đại xã giao bình đài, vì bọn họ nữ đế tuyên truyền tạo thế. Khương gia trang viên, sở tiêu đi ô bên trong. Khương Liên chậm rãi thu công, cảm thụ được thể nội kia cố như là giang hà giống như lao nhanh lực lượng cường đại. Trên màn hình, kia vô số đầu tràn đầy sùng bái, cảm kích cùng ca ngợi mưa đạn, càng làm cho nội tâm của nàng đạt được trước nay chưa từng có hài lòng. Loại này chịu vạn chúng kính ngưỡng cảm giác, so đơn thuần lực lượng tăng lên, càng làm cho nàng cảm thấy say mê. Lục Thừa mặc dù bá đạo, nhưng thủ đoạn của hắn xác thực cao minh đến làm cho nàng đều cảm thấy kinh hãi. Cùng hắn hợp tác, xác thực có không ít chỗ tốt. Đúng lúc này, Studio hậu trường, nhân viên công tác đối nàng làm ra một cái kết thúc thủ thế. Thương Liên đối với ống kính, khẽ bước cằm, thanh âm thanh lãnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hôm nay giảng đạo, dừng ở đây. Ngày mai lúc này, bản cung sẽ lại mở bục giảng. Nói xong, nàng liền ra hiệu nhân viên công tác, trực tiếp đóng lại trực tiếp. Gọn gàng mà linh hoạt, không chút gì dây dưa dài dòng, càng đem kia phần cao thâm mạn chắc cảm giác thần bí kéo đến cực hạn. Trực tiếp kết thúc, Khương Liên mệt mỏi ngồi trở lại tới trên ghế. Nàng cầm lấy để ở một bên điện thoại, một đầu tin tức mới đập vào mi mắt. Gửi thư tín người là Lục Thừa. Tin tức nội dung cũng chỉ có thật đơn giản hai chữ. Không tệ. Khương Liên nhìn xem hai chữ kia, ngẩn người. Lập tức, khóe miệng của nàng không bị khống chế, khơi gợi lên một vệt liền chính nàng cũng không từng phát giác, đường cong mở. Nhưng mà, vẹn vẹn một giây, nụ cười thu liễm. Kia cố không hiểu cảm xúc, gắt gao ép xuống. Nàng, vậy mà lại bởi vì người đàn ông này một câu không mặn không nhạt tán thành, mà cảm thấy vui sướng. Chương 391, cái này là của ngài tiêu phí giấy tờ. Chương 391, cái này là của ngài tiêu phí giấy tờ. Cho dù Khương Liên hạ truyền bá, Tiêu Phàm sờ tiêu đi ô, nhân khí vẫn như cũ còn đang kéo dài ngã xuống. Cuối cùng, cái số này khó khăn lắm dừng ở 10 vạn quan khẩu, đã không còn chút nào tăng trưởng, chỉ có không ngừng giảm bớt xu thế. Trên màn hình, nguyên bản kín không kẽ hở mưa đạn, giờ phút này cũng biến thành thưa tớt. Ngẫu nhiên thổi qua mấy đầu, nội dung cũng tràn đầy trào phúng cùng kinh thường. Không có ý nghĩa, tàn tàn. Dẫn chương trình liền sẽ giả thần giả quỷ, một chút hoa quả khô đều không có. Lấy nốt, ta đi xem nữ đế dưỡng sinh thao ghi âm đều sò cái này hữu dụng. Tiêu Phàm nhìn xem những ngày mưa đạn, sắc mặt tái xanh. Hắn cưỡng ép duy trì lấy chính mình cầu đạo người người thiết lập, lại nói mấy câu nói mang tính hình thức, cuối cùng tại nhân khí sắp rất phá 5 vạn quan khẩu, đội vàng đóng lại trực tiếp. Gian phòng bên trong, khôi phục yên tĩnh như chết. Camera vẫn sáng công tác đèn chỉ thị, giống một cái đùa cợt ánh mắt, im lặng nhìn chăm chú lên hắn. Phanh. Tiêu Phàm cũng không còn cách nào ức chế lửa giận trong lòng. Hắn mãnh xoay người, một quyền hung hăng đập vào sau lưng kia mặt đắt đỏ trên vách tường. Một tiếng vang trầm. Cứng rắn bức tường bên trên, xuất hiện một cái nhàn nhạt quyền ấn, giống mạng nhện vết rạn hướng bốn phía lan tràn. Nắm đấm của hắn bên trên truyền đến đau đớn một hồi, đốt ngón tay chỗ làn da đã vỡ tan, chảy ra từng tia vết máu. Nhưng hắn cảm giác không thấy đau đớn, chỉ có phẫn nộ. Thua. Hắn tỉ mỉ chu hoạch, thậm chí vận dụng thần lão, mới tạo nên kinh thiên thanh thế, lại bị một nữ nhân dùng một bộ không biết từ nơi nào xuất hiện dưỡng sinh thao, cho dễ như trở bàn tay đánh tan. Hắn biết, cái này phía sau nhất định có nam nhân kia cái bóng. Lục Thừa, lại là hắn. Thật là, hắn không nghĩ ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra, Lục Thừa đến cùng dùng thủ đoạn gì, coi như Khương Liên hoàn toàn nghe hắn điều khiển, cái này thu hoạch nguyện lực pháp môn, tới cũng quá nhanh đi. Quả thực tựa như là biết, hắn muốn làm gì, sớm đã chuẩn bị xong như thế. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Trong đầu, thần lao kia tức hồn hển thanh âm, còn tại liễu lo không ngừng gầm thét. Cái kia nữ hoa, nàng chính là kẻ trộm. Vô sỉ kẻ trộm. Nàng đánh cắp vốn nên thuộc về chúng ta tín ngưỡng. Nàng gây mất chúng ta căn cơ. Chúng ta không thể cứ tính như vậy. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp, nhường nàng trả giá đắt. Tiêu Phàm bị hắn làm cho tâm phiền ý loạn. Cái này vô dụng lão giả, ngoại trừ lại ở chỗ này vô năng cùng nộ, sẽ còn làm cái gì? Ngậm miệng. Hắn ở trong lòng, lạnh lùng phun ra hai chữ. Toàn bộ thế giới, trong nháy mắt thanh tĩnh. Tiêu Phàm biết, mình không thể lại bị động như vậy đi xuống. Hắn nhất định phải làm rõ ràng, Khương Liên bộ kia quỷ dị công pháp nơi phát ra. Hắn nhất định phải tìm tới nữ nhân kia nhược điểm. Hắn chậm rãi giơ tay lên, nhìn thoáng qua trên điện thoại di động thời gian. Khoảng cách nửa đêm 12 giờ, còn có mấy giờ? Hắn quyết định, đêm nay mô phỏng, hắn muốn suy diễn, không lại như thế nào đối phó Lục Thừa, mà là như thế nào đối phó Khương Liên. Hắn muốn đem cái này dám to gan đánh cắp hắn trái cây nữ nhân, cả gốc lẫn lãi, tất cả đều đập lại. Tâm thần không yên phía dưới, hắn chuẩn bị đi khách sạn phòng ăn một chút gì, thuận tiện bình phục một hạ tâm tình. Lúc này, hắn mới phát hiện, trong phòng dường như ít một chút cái gì. Cái kia theo thu nhận trong sở mang về mèo, cái gọi là thú vương, không thấy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tại góc phòng bên trong, cũng không nhìn thấy đạo thân ảnh màu đen kia. Hắn đi tới cửa, nhìn thấy treo ở chốt cửa bên trên tấm kia dự bị thẻ phòng, cũng không thấy. Tiêu Phàm nhíu nhíu mày. Bất quá, hắn cũng không có quá để ý một con mèo mà thôi. Có lẽ là chính mình không để ý tới nó, cho nên nó đi trong tiểu điểm đi dạo lung tung. Lấy sự thông minh của nó, cũng không về phần làm mất. Hắn hiện tại không tâm tình đi quản một cái xuất sinh chết sống. Giờ phút này, trong nhà ăn, một cái toàn thân đen nhánh mèo đang lấy một loại cùng nó hình thể cực không tương xứng ưu nhã tư thái, thưởng dụng nó bữa tối. Trước mặt của nó, trưng bày một cái bóng ánh sáng long lanh thủy tinh chén. Trong chén, được lấy kim hoàng sắc, còn bốc lên từng kia nhiệt khí đỉnh cấp vây cá canh. Hạ Kỳ Cụ Dồ rôi ra phấn nộn đầu lưỡi, cẩn thận từng ly từng tí liếm lấy một ngụm. Ân, hương vị ngon, cảm giác thuận hoạt. Không tệ. Hắn lại nâng lên móng ướt, đem bên cạnh một đĩa nhỏ như là màu đen chân châu giống như bạch hóa cá tầm trứng cá muối, đẩy đến trong bát của mình, quấy đều. Lúc này mới hài lòng, ăn như gió cuốn lên. Kẻ ngu này chủ nhân. Hạ Kỳ Cụ Dồ ở trong lòng, đối với mình cái kia còn dưới lầu phụng thịu tân chủ nhân, phát ra khinh thường đánh giá. liền biết làm trực tiếp, giả thần giả quỷ, có làm được cái gì? Nào có bản miêu hiệu sinh hoạt. Ngay từ đầu, hắn vẫn là điểm chút bò bít tết, đùi dê loại hình bình thường đồ ăn. Về sau, hắn mới bỗng nhiên linh ngộ, hắn lại không phải là vì ăn no. Càng quý, càng cao cấp hơn, việt giả sinh đồ vật, chẳng phải thêm điểm tiến hóa càng nhiều sao? Bình thường dê bò tính là gì? Rất nhanh, một bát vây cá canh liền bị hắn ăn đến sạch sẽ. Hạ Kỳ Cụ Rồ vẫn chưa thỏa mãn liếm môi một cái, lại nâng lên móng vuốt, thuần thục lật ra trước mặt quyển kia nặng nề menu. Hắn dùng móng vuốt tại menu bên trên quý nhất kia một tờ, điểm một cái. Biển sâu đỉnh cấp đâm thân bản ghép. Bên cạnh, một gã mặc áo đuôi tôm, mang theo bao tay trắng người phục vụ, lập tức đi tới. Trên mặt của hắn mang theo một tia tại đỉnh cấp ngành dịch vụ chìm đắm nhiều năm, khả năng có, vừa đúng cung kính. Đối ở trước mắt cái này cử chỉ kỳ dị miêu đại nhân hắn sớm đã không thấy kinh ngạc. Dù sao, có thể khiến cho giám đốc khách sạn tự mình hạ lệnh, cho tối cao quy cách tiếp đãi khách nhân nhất định không phải phàm vật. "Tốt, Miêu tiên sinh, xin ngài chờ một chút." Người phục vụ cung kính bái, sau đó cầm thực đơn, bước nhanh rời đi. Khoảng cách nửa đêm 12 giờ, còn có không đến 10 phút. Tiêu Phàm đang khoanh chân ngồi ở trên giường, điều chỉnh hô hấp của mình, chuẩn bị nên đón một vòng mới mô phỏng. Đúng lúc này, đông đông đông, một hồi gấp rút mà lại mạnh mẽ tiếng đập cửa, đột ngột vang lên. Tiêu Phàm nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Hắn không phải đã phân phó, không cần bất luận kẻ nào tới quấy rầy sao? Hắn đè xuống phiền não trong lòng, đứng dậy, đi qua mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, đứng đấy ba người. Cầm đầu là một gã mặc cao cấp định chế Âu phục, tóc trải cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân. Trên mặt của hắn mang theo chuyên nghiệp hóa mỉm cười, nhưng này song thấu kính sau trong mắt lại không nhìn thấy chút nào ý cười. Ở phía sau hắn còn đi theo hai tên dáng người khôi ngô bảo an. "Tiêu tiên sinh, chào buổi tối." Trung niên nam nhân có chút không người, thái độ tất cung tất kính. "Ta là bổn tiểu điếm bộ phận chăm sóc khách hàng quản lý, rất xin lỗi tại thời gian này quấy rầy ngài." Hắn nói, từ phía sau lấy ra một vật. Kia là một chương dài đến quá mức, như là cổ đại thánh chỉ giống như quyển trục. Hắn hai tay dâng, cung kính đưa tới Tiêu Phàm trước mặt. "Cái này là của ngài tiêu phí giấy tờ, xin ngài xem qua." Tiêu Phàm tiếp nhận tấm kia chữ nặng giấy tờ, trong lòng hiện lên một tia dự cảm không tốt. Hắn chậm rãi đem kia như là quyển trục giống như giấy tờ triển khai. Phía trên, lít nha lít nhít, ghi chép một chuỗi dài hắn chưa từng thấy qua tiêu phí hạng mục. "Đỉnh cấp kim thương cá lớn nạm, 3 phần. Châu Úc M12 cùng châu chiến phủ, 5 phần. Hạn mạ tư trứng cá mới, 30 bình." Hắn càng xem, sắc mặt thì càng khó coi. Khi ánh mắt của hắn rơi xuống phía dưới cùng, cái kia dùng to thêm thể chữ đậm nét in ra tổng nét lúc, đầu óc của hắn trong nháy mắt trống rỗng. 1280 vạn. Hắn dự tồn tại trong tiểu điểm 500 vạn dự bị kim, không chỉ có bị toàn bộ tiêu phí hoàn tất, thậm chí còn tiêu hao 780 vạn. Cái này sao có thể? Hắn ở chỗ này ở vẫn chưa tới một ngày, coi như hắn ngừng lại ăn vàng, cũng không có khả năng tiêu hết nhiều tiền như vậy. Cái này giấy tờ, có phải hay không sai lầm? Tiêu Phàm thanh âm băng lãnh đến giống như là muốn kết xuất vụ băng. "Tiêu tiên sinh, giấy tờ tuyệt đối không có vấn đề." Giám đốc khách sạn trên mặt mỉm cười vẫn như cũ, ngữ khí lại biến 10 phần kiên quyết. "Ngay tại cửa hàng dự tồn 500 vạn dự bị kim, xác thực đã toàn bộ tiêu phí hoàn tất. Dựa theo khách sạn quy định, xin ngài lập tức thanh toán tiêu hao 780 vạn nguyên khoản. Nếu không, chúng ta chỉ có thể dựa theo quá trình, xin ngài cùng ngài Sùng Vật tạm thời rời đi buồn tự điếm." "Sùng Vật?" Tiêu Phàm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Tựa hồ là nhìn ra hắn nghi hoặc, giám đốc khách sạn mỉm cười, nghiêng người sang, chỉ sau lưng bảo an trong tay, cái kia ngay tại phát hình màn hình giám sát máy tính bảng. "Chủ yếu người tiêu dùng là vị kia trên cổ treo ngài thẻ phòng Miêu tiên sinh. Nếu như ngài không trả tiền, như vậy chúng ta có lý do hoài nghi ngài khả năng dính líu dung túng Sùng Vật, đánh cắp cũng dùng ăn chúng ta bếp sau giá trị ngàn vạn chân quý nguyên liệu nấu ăn. Đương nhiên, chúng ta càng muốn tin tưởng, đây chỉ là một đợt hiểu lầm." Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình. Hình ảnh theo dõi bên trong, một cái toàn thân đen nhánh mèo, chính như cùng một cái kinh nghiệm phong phú mỹ thực gia giống như, tại khách sạn bếp sau dàn kia chuyên môn cất giữ chân quý nguyên liệu nấu ăn nhiệt độ ổn định trong kho, ăn như gió cuốn. Nó thuần thục dùng móng vuốt mở ra chân không đóng gói, tinh chuẩn lấy ra những cái kia dán hàng không bán giá trên trời nhãn hiệu nguyên liệu nấu ăn, ăn đến miệng đầy chảy mỡ. Bộ kia không coi ai ra gì, đương nhiên phách lối bộ dáng. Không phải Hạ Kỳ Cụ Rồ, là ai? Một cỗ khí huyết bay thẳng Tiêu Phàm đỉnh đầu. Hắn cảm giác chính mình huyệt thái dương tại thình thịch chực nhảy, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Cái kia trương bởi vì phẫn nộ mà bặm mặt, tại hành lang ánh đèn chiếu rọi, lộ ra phá lệ dữ tợn. "Súc sinh." Chương 392, giữ lại ngươi làm gì dùng? Chương 392, giữ lại ngươi làm gì dùng? Lấy lại tinh thần, Tiêu Phàm lập đi lặp lại xác nhận lấy giấy tờ bên trên này trôi chướng mắt số 0, cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình mạnh mẽ nắm chặt. Liên hô hấp đều biến khó khăn. 1280 vạn. Số tiền kia là hắn tại Bắc Myanmar loại địa phương kia, cùng người tinh nhóm đấu trí đấu dũng, dựa vào máy mô phỏng cùng nguyên thuật, tại từng khối trong viên đá cắt ra tới tiền mồ hôi nước mắt, là hắn chuẩn bị dùng để Đông Sơn tái khởi bộ liếng. Hiện tại, cũng bởi vì một con mèo, suýt nữa thanh không. Giám đốc khách sạn trên mặt mỉm cười vẫn như cũ không có thể bắt bẻ, thậm chí còn chi kỷ bắt đầu là Tiêu Phàm giảng giải giấy tờ bên trên rõ ràng chi tiết, nhìn như giới thiệu, kỳ thực đòi nợ. "Tiêu tiên sinh, ngài nhìn, đây là chúng ta không trở tới đây M12 cùng châu, ngài sủng vật phẩm vị vô cùng đặc biệt, chỉ ăn tinh hoa nhất tây lạnh bộ phận, còn lại đều không có hứng thú. Còn có cái này, là biển sâu đánh bắt lam long tôm, theo chúng ta bếp sau chủ bếp quan sát, nó dường như chỉ tôm não tỉnh hưu độc trùng, những bộ vị khác cũng không đụng tới. quản lý ngữ khí tràn đầy đối Miêu tiên sinh đặc biệt phẩm vị tán thưởng. Nghe vào Tiêu Phàm trong lỗ tai, lại là trầm trọng. À, đúng rồi, còn có đầu này, đây là chúng ta thủy sản khu trấn quán chi bảo, một đầu dài đến 6 mét hoàng cá hố, thị trường định giá ít ra tại 300 vạn. Sùng vật của ngài, đối với nó cá lá gan phá lệ yêu thích, chúng ta phát hiện thời điểm, nó đã quản lý dừng một chút, dường như đang tìm kiếm một cái thích hợp tử, đã bị hưởng dùng hoàn tất. Tiêu Phàm cương ép đè xuống tia cố cơ hồ chỗ sung yếu sụp đổ lý trí căm giận ngút trời, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Nó, hiện tại, ở đâu? Tại thị sát song chủ về sau, dường như lại đối tiểu điểm chúng ta, dùng cho thưởng thức đầu kia cá mập trắng lớn sinh ra hứng thú. Quản lý trên mặt lộ ra khó xử, nhưng càng nhiều vẫn là cung kính. Hiện tại, hiện đang bên kia. Tiêu Phàm không nói thêm lời một chữ, hắn manh xoay người, sải bước hướng lấy khách sạn đại đường đi đến. Sau lưng quản lý cùng bảo an liếc nhau, lập tức đuổi theo, sợ vị này khách hàng lớn làm ra cái gì quá kích hành vi, chủ yếu là sợ hắn quy nợ. Khách sạn trong hành lang, một cái cự hình hình trụ thủy tộc dương, giờ phút này đã xuất hiện mấy đạo nhìn thấy mà giật mình vết dạng. Băng lanh nước biển đang từ trong cái khe không ngừng chảy ra, mấy tên nhân viên công tác đang luống cuống tay chân vòng đây. Mà thủy tộc trong dương, đầu kia ngày bình thường uy phong lẫm lẫm, liền đổi nước đều muốn mời chuyên nghiệp đoàn đội thao tác cá mập trắng lớn. Giờ phút này đang thoi thóp đảo bạch bụng, đồng bình ở trên mặt nước, ánh mắt tan rã. Một cái toàn thân đen nhánh mèo đang ghé vào trên lưng của nó. Hạ kỳ cụ rồ ôm kia to lớn bay lưng, giống gặp một cây loại cực lớn bắp ngô đồng như thế, ăn như gió cuốn, ăn đến đầy một mồm. Hắn tựa hồ là đã nhận ra Tiêu Phàm đến, ngẩng đầu, tấm kia mặt mèo lộ ra một cái cực kỳ nhân tính hóa biểu lộ. Nó ở một cái, nấc một tiếng ở một cái, quên quần tại tĩnh mịch trong đại đường. Tiêu Phàm lý trí tại thời khắc này gần như đứt đoạn, trực tiếp bị cướp, báo thủ cơ hồ vô vọng. Hiện tại liền sau cùng bốn liếng đều bị một cái vô dụng xuất sinh cho bại quang. Hắn cảm giác mình tựa như một cái chuyện cười lớn, một tên hề. Cái này dị thú chi vương càng như thế hung tàn. Trong đầu thần lao thanh âm cũng đầy là chấn kinh, cùng Tiêu Phàm khác biệt, hắn ngựa khí trong đó càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Sức ăn càng là kinh khủng như vậy, lão phu tung hoành thượng cổ cũng chưa bao giờ thấy qua như thế có thể ăn sinh linh. Hơn nữa, nghe, nó ăn toàn bộ là ẩn chứa tinh túy huyết đủ. Nếu có thể trưởng thành, tất nhiên thành đại khí. Thành mẹ ngươi đại khí. Thùng cơm. Đều là thùng cơm. Liền nên để nó cho ngươi cái ngọc bội này lao đầu hao đi ra ăn. Tiêu Phàm ở trong lòng điên cuồng gào thét, gân xanh trên trán từng cây nổ lên. Hạ Kỳ Cụ Dụ nhìn xem Tiêu Phàm biểu lộ, mặt mèo bên trên lộ ra một tia không hiểu. Chuyện gì xảy ra, cái này biểu tình gì? Không phải liền là ăn con cá sao? Vệ phân tức thành dạng này, ta không phải thần thú sao? Kia sức ăn lớn một chút, khẩu vị đặc biệt một chút, không phải chuyện rất bình thường sao? Lại nói, ngươi làm sao có thể không có tiền? Ngươi cũng ở tại Tháp Minh Châu cấp cao nhất sáu phòng, ăn ngươi con cá thế nào? Nhớ ngày đó, tại Lục Gia Trang Viên thời điểm, mặc dù Lục Thừa người đủ xấu, nhưng là đây chính là muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, nguyên liệu nấu ăn tùy tiện huyễn, người ta liền lông mày đều không có nhíu một cái. Chủ nhân mới này, cách cục nhỏ như vậy, không phải liền là phòng ăn mang thức ăn lên quá chậm, trực tiếp về phía sau chủ ăn tự phục vụ, bếp sau không đủ mới mẻ, đi ra ăn sống sao? Bao lớn chút chuyện. Tiêu Phàm không có cho nó càng nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn không nói hai lời, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, một cái chạy lấy đà, thả người nhảy lên, dẫm lên quản lý đại sảnh bà vai mơ lực, tinh chuẩn nhảy lên thủy tộc dương biên giới. Hắn vươn tay, một tay lấy còn tại gặm ăn cá mập vây lưng Hạ Kỳ Cụ Dụ túm đi ra, gắt gao mang theo nó vận mệnh phần gáy ra. Hắn hít sâu một hơi, làm ra quyết định. Trước tính tiền, hắn còn cần ở cái địa phương này ở lại đi, còn nghĩ phá đổ Khương Liên, muốn trực tiếp, liền không thể giữ lại hạ bất luận cái gì cắn. Sau đó, chính là tìm một chỗ không người, đem cái này phế vật hoàn toàn kết. Sân khấu, Tiêu Phàm xuất ra tấm kia gánh chịu lấy hắn toàn bộ thân ra thẻ ngân hàng, mà không thay đổi, tại máy móc bên trên soát rơi mất số tiền lớn kia. Giọt, một tiếng vang nhỏ. Trong điện thoại di động, số dư còn lại chợt giảm tin nhắn thanh âm nhắc nhở, gần như đồng thời vang lên. Trái tim của hắn đang dỉ máu. Hắn mang theo phối hợp liếm cọng lông Hạ Kỳ Cụ Dụ, không nói một lời đi ra khách sạn. Ở phía sau hắn, khách sạn trải qua Lý mang theo toàn thể nhân viên, đối với bóng lưng của hắn, cung cung kính kính cúc một cái 90 độ cung. Cung tiễn Tiêu tiên sinh. Hoan nghênh Miêu đại nhân lần sau quang lâm. Kia đều nhịp cung tiễn âm thanh, tại hắn nghe tới, quả thực chói tai. Ồn ào. Dưới bóng đêm sông hoàng phố bên cạnh, gió đêm băng lãnh thấu xương. Tiêu Phàm đi đến một chỗ không người đê đập bên cạnh, đem trong tay Hạ Kỳ Cụ Dụ hung hăng ngã ở băng lãnh trên mặt đất. Hạ Kỳ Cụ Dụ bị ngã đến thất điên bắt đảo, vừa định phát tác, ngẩng đầu một cái, lại đối mặt một đôi băng lãnh thấu xương ánh mắt. Ánh mắt kia, để nó toàn thân quặng lông đều nổ. Chỉ làm cho ta gây tai họa xuất sinh, giữ lại ngươi làm gì dùng? Tiêu Phàm thanh âm, băng lãnh như là theo trong địa ngục truyền đến tử vong tuyên bố. Chương 393, dưới chân giữ lại mèo. Chương 393, dưới chân giữ lại mèo. Hạ Kỳ Cụ Dụ ghé vào băng lãnh trên mặt đất, có chút chật vật. Hắn ngẩng đầu, nhìn người kia trước mắt nam nhân. Tiêu Phàm trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng trong cặp mắt kia lại quẩn quẩn lấy sát ý lạnh như băng. Đó là một loại nhìn tử vật ánh mắt. Hạ Kỳ Cụ Dụ lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình lần này giống như thật chơi thoát. Cái này lại nhại tân chủ nhân, cùng Lục Gia cái kia chỉ có thể làm chút ác thú vị, đem hắn biến thành thái giám nam nhân không giống. Hắn là thật nghèo. Không đúng, hắn là thật muốn giết mình. Vì cái gì? Không phải liền là ăn hắn một chút đồ vật sao? Hắn nhưng là tương lai dị thú chi vương, là nhất định quân lâm thiên hạ tồn tại. Ăn nhiều một chút, chẳng lẽ không là chuyện đương nhiên sao?
chủ nhân mới này cách cục cũng quá nhỏ. Hạ Kỳ Cụ Dồ ở trong lòng điên cuồng nhà danh lấy, ý đồ dùng loại phương thức này đến làm dịu nội tâm kia cố càng ngày càng mãnh liệt sợ hãi. Tiêu Phàm chậm rãi giơ lên chân, giày ra đế giày, tại Hạ Kỳ Cụ Dồ tầm mắt bên trong không ngừng phóng đại, giống một tòa sắp lật út sơn, mang theo bóng ma tử vong, hướng phía hắn bao phủ mà đến. Hạ Kỳ Cụ Dồ muốn chạy, có thể tứ chi lại giống như là giáp trì như thế, căn bản không nghe sai khiến. Gia hỏa này, thế nào cảm giác lực lượng mạnh như vậy? Trước mấy ngày còn không phải như vậy a? Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn chân kia, cách đầu của mình càng ngày càng gần. Điện hạ bất giận, tuyệt đối không thể. Đúng lúc này, Tiêu Phàm trong đầu, thần lao kia thanh âm lo lắng vang lên. Con thú này chính là dị thú chi vương, huyết mạch phi phàm, nhất định không phải phàm vật. Thần lao trong thanh âm mang theo trước nay chưa từng có vội vàng, hắn sợ Tiêu Phàm dưới cơn nóng giận, thật hủy cái này vạn năm khó gặp cơ duyên. Sức ăn lớn, có lẽ chính là bất phàm. Điều này nói rõ trong cơ thể nó năng lượng ẩn chứa, viễn siêu bình thường sinh linh. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, ngày sau tất thành ngài một sự giúp đỡ lớn. Hiện tại giết, không khỏi quá mức đáng tiếc. Đáng tiếc. Tiêu Phàm ở trong lòng phát ra một tiếng cuồng loạn gầm thét. Nó trừ ăn ra, còn biết cái gì? Ta dẫn nó trở về, ăn ngon uống sướng cung cấp, nó mang đến cho ta cái gì? Là giúp ta đánh bại địch nhân, vẫn là giúp ta kiếm được tài phú? Không có. Không có cái gì. Nó chỉ có thể ăn. Bại quang ta tân tân khổ khổ để giành được toàn bộ vô liếng. Tiêu Phàm lồng ngực kịch liệt phập phồng, những ngày này kiềm chế, tại thời khắc này, ầm vang một phát. Chính mình thân làm hoàng triều thái tử, trọng sinh trở về, vẫn là hiện đại đô thị. Vốn nên là thiên mệnh sở quy, vốn nên là long ngạo cửu thiên, lại một lần. Hiện tại, hắn thậm chí ngay cả một cái xuất sinh đều không còn được. Hắn lại muốn bị một chỉ chính mình nhặt về mèo, bại quang vô liếng. Ta giữ lại nó làm cái gì? Tiêu Phàm ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Chờ lấy nó đem ta một điểm cuối cùng tôn nghiêm đều ăn sạch, sau đó để cho ta giống con chó như thế, đi trên đường ăn xin sao? Sự kiên nhẫn của hắn đã hoàn toàn hao hết. Lý trí của hắn từ lâu bị lửa giận ngập trời thôn vệ. Chân của hắn đã không còn do dự chút nào, mang theo đủ để giẫm nát thép tấm lực lượng kinh khủng, hướng trên mặt đất cái kia mèo đen đầu hung hăng đạp xuống. Hạ Kỳ Cụ Dồ nhìn xem cái kia tại trong mắt không ngừng phóng đại lòng bàn chân, nhìn xem kia đế giày bên trên rõ ràng đường vân, đầu óc trống rỗng. Không, ta không thể chết. Ta hậu cung đại nghiệp còn chưa bắt đầu. Ta còn không có chiến lược những cái kia tiểu tỷ tỷ xinh đẹp. Ta còn không có nhường lục thừa cái kia cậu phản phái, trả giá đắt. Ta sao có thể chết ở chỗ này? Chết tại như thế một cái không hiểu thấu địa phương. Chết tại như thế một cái cách cục so lỗ kim còn nhỏ đồ đần chủ nhân dưới chân. Mãnh liệt cầu sinh dục, nhường Hạ Kỳ Cụ Dồ dùng hết sau cùng khí lực, ở trong lòng điên cuồng gầm thét. Hệ thống cứu ta. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, Hạ Kỳ Cụ Dồ trong đầu, kia băng lãnh dị thú chi chủ hệ thống thanh âm nhắc nhở, như tiếng trời, đột nhiên vang lên. Đốt. Túc chủ nuốt đại lượng cao giai sinh mệnh năng lượng, điểm tiến hóa tính gộp lại đạt tới ngưỡng giới hạn, huyết mạch chi lực bị kích hoạt, lựa chọn tiến hóa phương hướng 1, ngôn ngữ năng lực tiến hóa, ngươi bây giờ có thể nếm thử nói ra nhân loại từ ngữ. Phương hướng 2, giống loài, hình thể tiến hóa, ngươi lại biến thành ngẫu nhiên hình thể lớn hơn một vòng sinh vật, đồng thời giữ lại hiện hữu tăng thêm, thuộc tính theo tiến hóa giống loài mà biến hóa. Bản năng cầu sinh, nhưng hắn không còn kịp suy tư nữa. Biến lớn hơn một vòng, tại cái này lực lượng dưới chân, tỷ lệ lớn cũng là bị một cước đá chết. Cái kia chỉ có tuyển ngôn ngữ, có thể nói chuyện, liền có thể hô lên âm thanh, ít ra liền có một chút hy vọng sống. Hạ Kỳ Cụ Dồ thậm chí không kịp đi nghiên cứu cẩn thận, phi tốc hoàn thành lựa chọn. Túc chủ tiến hóa thành công, ngôn ngữ năng lực tiến hóa hoàn thành. Sau đó, Hạ Kỳ Cụ Dồ vô ý thức mở ra nó tấm kia còn dính lấy máu cá miệng, đem chính mình giờ phút này trong lòng nhất lời muốn nói tê giống lên. Một câu mặc dù bởi vì khẩn trương mà có chút không lưu loát, nhưng lại vô cùng rõ ràng. Rõ ràng ngôn ngữ nhân loại theo cổ họng của nó bên trong bộc phát ra. Dưới chân giữ lại mèo, Tiêu Phàm chân ngừng. Nó tại khoảng cách Hạ Kỳ Cụ Dồ đầu không đến 1 cm địa phương im bặt mà dừng. Bàn chân kia bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, mang theo kinh phong thổi đến Hạ Kỳ Cụ Dồ trên người cọp lông đều tại cuồng loạn múa. Tiêu Phàm thân thể cũng có chút cứng đờ, hắn duy trì cái kia nhấc chân muốn giẫm tư thế, giống một tôn bị trong nháy mắt hóa đá pho tượng. Hắn chậm rãi khó có thể tin cúi đầu xuống, nhìn về phía cái kia trên mặt đất mèo đen. Con mèo kia giống nhau vẻ mặt ngượng bước lần đầu nhìn xem hắn, nó dường như cũng còn không có kịp phản ứng, chính mình vừa rồi đến cùng nói cái gì? Một người một mèo, bốn mắt nhìn nhau, không khí dường như đều tại thời khắc này đông lại. Trong ngọc bội, thần lao cũng choáng váng. Cái kia cổ tỉnh vô ba, sống tạm không biết bao nhiêu năm linh hồn, đều tại thời khắc này run rẩy kịch liệt. Cái này, nó vậy mà biết nói tiếng người. Thần lao trong thanh âm mang theo không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chấn kinh cùng hãi nhiên. Thượng cổ về sau, linh khí khô kiệt, đại đạo bất hiển, lại còn có sinh linh có thể nhanh như vậy khai linh trí, miệng nói tiếng người. Cái này, đây không có khả năng. Gió sông vẫn như cũ điều hiệu, thổi lất phất bên bờ cỏ lau, phát ra sàn sạt tiếng vang. Một người một mèo, cứ như vậy tại tĩnh mịch bờ sông giằng co. Thời gian dường như tại thời khắc này bị vô hạn kéo dài. Tiêu Phàm trên mặt sắc khí, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi rút đi. Thay vào đó, là chấn kinh, hoang đường, cùng liền chính hắn cũng không từng phát giác được, một chút vui mừng như điên. Biết nói chuyện mèo, một cái có thể miệng nói tiếng người thú vương. Cái này, đây cũng không phải là đơn giản trợ lực. Đây là một cái chân chính, có thể cùng hắn bình đẳng giao lưu, sinh mệnh có trí tuệ. Giá trị của nó, khó mà đánh giá. Hắn vừa rồi, vậy mà muốn giết như thế một cái tuyệt thế bảo bối. Tiêu Phàm trong lòng dâng lên một chút sợ, mà trên mặt đất, Hạ Kỳ Cụ Dồ cũng cuối cùng từ kia to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Ta biết nói chuyện. Ha 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 ha. Lão tử biết nói chuyện. Một cú khó nói lên lời vui mừng như điên, trong nháy mắt vỡ tung hắn tất cả sợ hãi. Hắn nhìn trước mắt cái này còn ở vào hóa đá trạng thái tân chủ nhân, trong mắt màu vàng nóng bên trong lóe ra trước nay chưa từng có trí tuệ cùng giảo hoạt quan mang. Chương 394, tạ ơn meo. Chương 394, tạ ơn meo. Sông gió thổi qua, mang theo hơi nước hàn ý, thời gian lại dường như tại thời khắc này bị đông cứng. Một người một mèo, bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Hồi lâu, Tiêu Phàm mới chậm rãi, một tấc thu hồi chân của mình. Hắn ngồi xổm người xuống, tiếp tục chầm chậm trên mặt đất Hạ Kỳ Cụ Dồ, ánh mắt kia bên trong là xem kỹ, hoài nghi, cùng một kia liền chính hắn đều khó mà che giấu lửa nóng. Ngươi vừa rồi nói chuyện, thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo mãnh liệt sự không chắc chắn, dường như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Hạ Kỳ Cụ Dồ cũng theo kia to lớn trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Hắn lập tức ý thức được, đây là hắn biểu hiện ra cơ hội, là theo một cái phế vật biến thành một cái bị cúng bái bảo bối cơ hội. Hắn háng giọng một cái, cố gắng nhường thanh âm của mình nghe càng thêm lưu loát, thậm chí còn mang tới một chút tận lực kiến tạo đi gian định nọt cùng tính sợ. Là, đúng vậy, ta biết nói tiếng người, vừa học được. Hạ Kỳ Cụ Dồ thanh âm không còn giống vừa rồi như thế không lưu loát, mà là biến vô cùng rõ ràng. Chủ nhân, ngài thần uy cái thế, mới vừa rồi bị ngài vương bá chi khí trấn nhiếp, ta nhất thời tình thế cấp bách, cho nên mở ra linh trí. Ngươi đừng đá chết ta. Cái này mông ngựa, đập đến vừa đúng. Vương bá chi khí, khai linh trí. Tiêu Phàm một tay lấy trên đất Hạ Kỳ Cụ Dồ tóm lấy, nhắc tới mình trước mắt, lật qua lật lại cẩn thận kiểm tra, dường như muốn từ trên người nó tìm ra cái gì ẩn dấu phát ra tiếng cơ quan. Hắn sao không tin bộ này lý do thoái thác đâu? Coi như trước đó, động tác của nó rất thông nhân tính, kia cách biết nói tiếng người cũng vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ngươi làm sao lại nói chuyện? Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Đem lai lịch của ngươi, một năm một mười nói cho ta rõ. Tiêu Phàm trong thanh âm là không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng cảnh giác. Hắn hiện tại cần một cái giải thích hợp lý, bởi vì cho dù là trong Ngọc Bội lao đầu này, hắn cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Hạ Kỳ Cụ Dồ con mắt cực nhanh chuyển động, một cái nửa thật nửa giả cái bản, trong nháy mắt tại nội tâm thành hình. Dù sao, bộ này lý do thoái thác, hắn nằm mơ tán gái thời điểm, nghĩ tới bản nháp. Hắn nhất là biết, không thể nói lời nói thật. Hồn xuyên, sinh viên, hệ thống. Loại chuyện này nói ra, đừng nói cái này nhìn cũng rất nhiều nghi ra hỏa, liền đổi lại là chính hắn, ý niệm đầu tiên cũng là đem đối phương bắt lại thật tốt nghiên cứu. Về phần như thế nghiên cứu, điện giật một chút, lấy điểm tổ chức xuống tới, hoặc là trực tiếp cắt miếng. Cái nào hắn cũng chịu không được. Hơn nữa, vạn nhất gia hỏa này biết mình chân thân cùng bản tính, nói không chừng sợ chính mình đoạt nữ nhân, trực tiếp lại đem chính mình dâm chết. Cho nên, nhất định phải dùng một loại hắn bằng lòng tin tưởng, đối với hắn có chỗ tốt phương thức để giải thích. Chủ nhân, ta cũng không biết lai lịch của ta. Hạ Kỳ Cụ Dồ trong thanh âm mang tới một chút mê mang cùng vô tội. Ta tự sinh ra ngày lên, liền cùng cái khác mèo khác biệt, trong đầu của ta dường như trời sinh liền nhiều một chút đồ vật. Ta giống như là thiên sinh địa dưỡng một cái linh miêu, sinh ra đã biết. Nó xảo diệu biến mất chính mình là hồn xuyên người sự thật, đem mọi thứ đều đổ cho thiên phú dị bẩm. Trong thân thể của ta chạy xuôi một loại đặc thù huyết mạch, loại này huyết mạch để cho ta có thể thông qua nuốt ẩn chứa năng lượng huyết đủ, đến thu hoạch được trưởng thành lực lượng, ta xưng là tiến hóa. Hạ Kỳ Cụ Dồ bắt đầu ném ra ngoài chân chính hoạch tâm tin tức, đây là nó tương lai cơm phiếu cam đoan. Mỗi một lần tiến hóa, thân thể của ta đều sẽ xảy ra không thể không biến hóa, có thể sẽ sinh ra cánh, cũng có thể là biến thành khác động vật, thậm chí cuối cùng trưởng thành là trong truyền thuyết đủ để hủy thiên diệt địa thần thú. Mà nói tiếng người, chính là ta vừa mới giải tỏa một loại năng lực mới. Chủ nhân, ngài mang ta rời đi cái kia bẩn thỉu lồng giam, lại để cho ta ăn vào nhiều như vậy ẩn chứa năng lượng khổng lồ đồ ăn, này mới khiến ta hoàn thành lần này tiến hóa. Cho nên, ngài mới là ta người dẫn đường, là ông trời của ta mệnh chi chủ. Hạ Kỳ Cụ Dỗ lời nói này mang theo huyền huyễn sắc thái, nhưng lại ăn khớp trước sau như một với bản thân mình. Hắn đem năng lực của mình quy công cho huyết mạch, đem chính mình tiến hóa quy công cho Tiêu Phàm ban ân. Đã giải thích chính mình vì cái gì có thể nói chuyện, lại bất động thanh sắc, đem Tiêu Phàm nâng đến một cái cực cao vị trí bên trên. Nghe xong lần này giải thích, Tiêu Phàm cùng Thần Lão đều lâm vào lâu dài trầm mặc. Thì ra là thế, thì ra là thế. Thần Lão thanh âm tại Tiêu Phàm trong đầu, bởi vì kích động mà run rẩy. Đây mới thật sự là thú vương. Thông qua thôn phệ để hoàn thành tiến hóa, tiềm lực quả thực vô cùng vô tận. Nhất là vẫn là ấu thể hình thái, dường như có lẽ đã đối với ngài nhận chủ. Điện hạ, đây là cơ duyên to lớn a. Con thú này như có thể nuôi dưỡng lên, tương lai tất thành ngài quét ngang thiên hạ một cánh tay đắc lực. Thậm chí so cái kia huyết mạch thần hoàng nữ hoa, tiềm lực càng lớn. Tiêu Phàm ánh mắt cũng biến thành vô cùng phức tạp. Hắn nhìn trong tay cái này miệng lưỡi dẻo quẹo, thậm chí còn hiểu được đuốt mông ngựa mèo đen, phẫn nộ trong lòng cùng sắc ý đã sớm bị to lớn ngạc nhiên mừng rỡ cùng hy vọng thay thế. Hắn hiểu được, chính mình đạt được không phải một cái chỉ có thể ăn phế vật, mà là một cái tiềm lực vô tận, có thể vô hạn trưởng thành, thậm chí có thể cùng mình giao lưu siêu cấp bảo tàng. Hắn kiếp trước thấy qua vô số yêu thú động vật, mong muốn miệng nói tiếng người, hắn thực lực cơ bản đều là vô địch thiên hạ trình độ. Những lão gia hỏa kia bình thường đều là vùi ở trong hang ổ, theo không sử dụng. Mà tiểu gia hỏa này, ấu thể liền có thể cùng người giao lưu, quả thực liền là đồng thời đã có được người cùng thú ưu điểm. Là một cái có thể nhanh chóng thành hình, đủ để trong tương lai đối kháng lục thừa cường đại chiến lực. Về phần những cái kia bị ăn sạch tiền, cùng cái này có thể nói chuyện, sẽ tiến hóa thú vương so sánh, xác thực không đáng giá nhắc tới. Khoản này đầu tư, không những không có thua thiệt, ngược lại mau kiếm. Chỉ là tiền không có, chung quy là cái vấn đề. Tính toán, tiền có thể lại làm. Chỉ cần có thực lực, tiền tài bất quá là dễ như trở bàn tay chi vật. Nghĩ thông suốt điểm này, Tiêu Phàm trên mặt lại lộ ra đã lâu nụ cười. Kia là thấy được báo thủ hy vọng nụ cười. Hạ Kỳ Cụ Dụ nhìn xem nụ cười trên mặt hắn, trong lòng cũng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nó biết, chính mình thành công. Kẻ ngu này chủ nhân, tin. A, chưa có xem tiểu thuyết thổ dân chính là dễ gạt. Hiện ở niên đại này, ai không mang theo mấy cái hệ thống? Nhìn, gia hỏa này hệ thống cũng không nhiều thông minh. Tiêu Phàm đem Hạ Kỳ Cụ Dụ một lần nữa thả lại trên vai của mình, lần này, động tác của hắn thậm chí mang tới có chút quý trọng. Rất tốt. Hắn vô vô Hạ Kỳ Cụ Dụ đầu, ngữ khí trước nay chưa từng có ôn hòa. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn ăn cái gì, liền ăn cái gì. Ta sẽ ủng hộ ngươi tiến hóa. Nhưng là, mấy ngày nay, trước tiêu hóa một chút Hạ Kỳ Cụ Dụ nghe được cái hứa hẹn này, trong mắt lóe ra được như ý qua mang, nó dùng đầu thân mật cọ sát Tiêu Phàm gương mặt, trong cổ họng phát ra hài lòng lộc cộc âm thanh. Ta ơn chủ nhân mèo. Cơm phiếu, tới tay. Tiêu Phàm một lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa kia phiến bị đèn nghe ông chiếu sáng thành thị. Ánh mắt của hắn đã không còn trước đó âm trầm cùng bực bội. Thay vào đó, là một loại hoàn toàn mới, tràn ngập dã tâm cùng nguy hiểm qua mang. Chương 395, yêu tinh hiện thế chương 395, yêu tinh hiện thế Tiêu Phàm mang theo Hạ Kỳ Cụ Dụ về tới khách sạn gian phòng. Đóng cửa lại, trên mặt của hắn không có trước đó phẫn nộ, chỉ còn lại băng lãnh bình tĩnh. Hạ Kỳ Cụ Dụ theo trên vai của hắn nhảy xuống, khéo léo ngồi xổm trên mặt đất, dùng cặp kia con mắt vàng kim nhìn xem hắn. Nó có thể cảm giác được, chủ nhân mới này mặc dù không tức giận, nhưng trên thân cô hơi thở nguy hiểm kia, lại so trước đó càng thêm nồng đậm. Mấy ngày nay, ngươi liền trong phòng đợi. Tiêu Phàm thanh âm rất bình thản. Tiêu hóa ngươi ăn hết những vật kia, đừng lại cho ta gây bất cứ phiền phức gì. Là, chủ nhân meo. Hạ Kỳ Cụ Dụ lập tức dùng nhất dịu dàng ngoan ngoãn ngữ khí đáp lại nói, hắn quyết định mỗi câu lời nói đều thêm cái trước lấy lòng mèo chữ. Hắn biết, hiện tại địa vị của hắn còn chưa vững chắc, nhất định phải biểu hiện ra đầy đủ giá trị cùng trung thành. Dù sao, còn cần trưởng thành, còn cần thời gian, còn cần chi phí. Tiêu Phàm cũng không tiếp tục để ý nó, hắn đi đến bên giường, khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào chỗ sâu trong óc. Hắn cần một cái có thể lập tức lật bản phương pháp xử lý. Hệ thống, mở ra mô phỏng. Hắn đối với cái kia băng lãnh hệ thống, hạ đạt chỉ lệnh. Vai ác mô phỏng hệ thống đã khởi động mô phỏng bắt đầu người không cam tâm chính mình trực tiếp hấp thụ nguyện lực kế hoạch bị hủy. Như vậy đơn giản nhất chính là giải quyết hết Khương Liên Sở tiêu diệt. Thế là, ngươi nghiêng tận chính mình sau cùng tài lực, tại trên internet thuê khổng lồ thủy quân, như là cá giết sang sông giống như, tràn vào Khương Liên Sở tiêu diệt. Bọn hắn dùng ác độc nhất ngôn ngữ, chất vấn Khương Liên công pháp, công bố đây chẳng qua là gạt người cho xiết, trên thế giới này làm sao có thể có công pháp gì tu luyện tồn tại. Nhưng mà, ngươi đánh giá thấp những cái kia người được lợi đối Khương Liên cùng nhiệt sùng bái. Ngươi thủy quân vừa ló đầu, liền bị Khương Liên chi tiêu tên là Phượng Vệ quân hội fan hâm mộ thể, dùng càng thêm mãnh liệt mưa đạn trong nháy mắt bao phủ. Từ đâu tới hắc tử? Lan ra nữ đế Sở Tiêu Đi Ô. Muốn bôi đen nữ đế. Hỏi trước một chút quả đấm của ta có đáp ứng hay không. Của mẹ ta 10 năm phong thấp liền là theo chân nữ đế luyện tốt. Ai dám nói nữ đế một câu nói xấu, ta liều mạng với hắn. Ngươi thủy quân, tại những này tự phát duy trì fan cuồng trước mặt, không chịu nổi một kích, thậm chí có mấy cái mang tiết tấu vô cùng tàn nhẫn nhất tài khoản, tại ngắn ngủi mấy phút bên trong, liền bị kỹ thuật cao siêu Phượng Vệ quân đối ra tất cả thông tin cá nhân, đem ra công khai. Lần đầu tiên giao phòng, ngươi bại hoàn toàn. Ngươi ý thức được Khương Liên công pháp có thể mang đến thật sự chỗ tốt, cái này khiến nàng tại dư luận bên trên đứng ở thế bất bại. Ngươi cải biến sách lược, không tiếp tục công kích công pháp của nàng, mà là bắt đầu công kích nàng người này. Ngươi nhường thần lao tiếp tục tại Tháp Minh Châu chế tạo thần tích, ý đồ dùng càng hùng vĩ cảnh tượng đến đoạt lại người xem ánh mắt. Nhưng mà, ngay tại ngươi cho rằng kế hoạch thuận lợi tiến hành lúc, trên internet, một thiên thiếp mời lặng yên xuất hiện. Ngày đó thiếp mời, theo lịch sử, dân tộc, tôn giáo học chờ nhiều cái góc độ, trích dẫn kinh điển, xâm nhập phân tích Tháp Minh Châu thần tích bản chất. Thiếp mời bạch, loại này tường vân tiên hạ, giống tố bằng sinh dị tượng, tại cổ đại trong điện tịch cũng không phải là tường thụy. Vừa bạn tương phản, nó nhiều bị ghi chép là yêu tinh hiện thế dấu hiệu, là yêu ma hàng thế trước, dùng để mê hoặc chúng sinh, hấp thụ nguyên lực, lớn mạnh tự thân tà thuật. Bản này thiếp mời mặc dù rất nhanh liền bị xóa bỏ, nhưng yêu ma nói hẳn giống, đã như là virus giống như, tại trên internet điên cuồng truyền bá ra. Mọi người sùng bái, bắt đầu chuyển hóa làm sợ hãi. Ngoa tạo, thật hay giả? Cái kia lão thần tiên là yêu quái? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Ta mấy ngày nay xác thực cảm giác tinh thần không tốt lắm, có phải hay không tinh khí bị hút đi? Cháy mau. Đại gia chạy mau. Đừng có lại nhìn cái kia trực tiếp. Sẽ chết người đấy. Khủng hoảng, như là ổ dịch, cấp tốc lan tràn. Người Sở Tiêu Đi Ô nguyện lực hồng lưu, cơ hồ khô cạn, ngược lại loại này ngược đẩy, giống như là tại theo trên người của ngươi hít vào năng lượng. Trong ngọc bội, thần lão linh hồn phát ra thống khổ gào thét, hắn cái kia vừa mới ngưng tụ hồn thể, tại cỗ này khổng lồ hấp lực hạ, suýt nữa tại chỗ tán loạn. Người hao tổn tâm cơ kiến tạo thần tiên trong vòng một đêm, biến thành người người kêu đánh yêu ma. Người Sở Tiêu Đi Ô bị vĩnh cửu phong cấm, ngươi thành toàn mạng truy nã yêu đạo. Ngươi lâm vào tuyệt cảnh. Cùng đường mặt lộ phía dưới, ngươi đem tất cả phẫn nộ đều phát tiết tới Khương Liên trên thân. Ngươi cho rằng đây hết thảy đều là nữ nhân kia ở sau lưng giở trò quỷ. Ngươi quyết định tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc cũng muốn kéo nàng cùng một chỗ xuống địa ngục. Ngươi rời đi Tháp Minh Châu phạm vi, giống như nổi điên phóng tới Khương gia trang viên. nhưng mà ngươi vừa đi ra khỏi thần lao lĩnh vực, một đạo ngươi đời này đều không thể quên thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Ngươi thậm chí không có thấy rõ động tác của hắn, chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, cả người liền đã mất đi ý thức. Chờ ngươi tỉnh lại lần nữa lúc, ngươi phát hiện mình bị nhét vào một cái chật hẹp mà lắc lư trong cốp sau xe. Xe ngừng, dương phía sau bị mở ra, ngươi thấy được tấm kia mang theo trêu tức đủ cười mặt. Hắn một cước đưa ngươi theo trong cốp sau xe đạp đi ra, ngươi lăn xuống tại vùng ngoại ô băng lãnh trên mặt đất bên trên. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngươi, giống như là đang nhìn một cái đáng thương côn trùng. Thật vô dụng. Hắn giơ chân lên, đạp vỡ xương sọ của ngươi. Ngươi chết. Mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc, mời lựa chọn phần thưởng của ngươi: 1. Báo cáo yêu tinh hiện thế luật chứng, 1 phần kỹ càng trình bày yêu ma liên quan học thuật báo cáo. 2. Đạo cụ bị đạp xẹp dương phía sau đóng, không dùng được, sẽ chỉ làm ngươi nhớ tới bị chi phối sợ hãi. 3. Âm tần lục thừa trào phúng ghi âm, không dùng được, thậm chí sẽ để cho ngươi tức đến phun máu. Tiêu Phàm ý thức theo mô phỏng không gian bên trong tránh thoát. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, trên trán hiện đầy tinh mịn mồ hôi lạnh, nhưng trong cặp mắt kia lại lóe ra trước nay chưa từng có hưng phấn cùng tàn nhẫn qua mang. Ta tuyển 1. Hắn không chút do dự chọn ra lựa chọn. Yêu tinh như thế, yêu ma nói, thì ra là thế, thì ra còn có thể dạng này. Tiêu Phàm khẽ miệng chậm rãi khơi gợi lên một vẻ dữ tợn đường cong. Hắn không cần chứng minh chính mình là thần tiên, hắn chỉ cần làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng Thương Liên là yêu ma. Không sai, Thương Liên công pháp thấy hiệu quả nhanh, hiệu quả tốt, nhưng bản thân cái này chính là lớn nhất không hợp lý. Một phàm nhân chỉ là theo chân làm mấy bộ động tác đơn giản là có thể trị càng nhiều năm bệnh dữ. Cái này sao có thể? Cái này phía sau nhất định có một cái giá lớn, mà cái này một cái giá lớn chính là tinh khí của bọn hắn, tuổi thọ của bọn hắn tất cả. Thương Liên, cái kia cao cao tại thượng thần hoàng nữ đế, nàng căn bản không phải tại phổ độ chúng sinh. Nàng đang dùng một loại càng cao minh hơn, càng thêm ẩn nấp phương thức, hấp thụ tín đồ tinh khí thần, để duy trì chính mình kia dung nhan không bao giờ giả, cùng kia sâu không lường được lực lượng. Nàng chính là một cái hất lên thần nữ áo ngoài mặt nạ yêu, một cái vô cùng ác độc, lại cực kỳ kế hoạch hoàn mỹ, tại trong đầu của hắn, điên cuồng thành hình. Hắn muốn cho cái kia đánh cắp hắn kế hoạch nữ nhân, đưa lên một phần cả đời đều khó mà quên được đại lễ. Hắn muốn để nàng cũng nếm thử theo đám mây rơi xuống địa ngục, bị vạn người thoá mạ tư vị. Cùng lắm thì chính mình cũng không trực tiếp, hơn nữa, hắn nhưng không có giáo công pháp gì. Hắn chỉ là biểu hiện ra dị tượng, tất cả toàn bằng tín đồ chính mình mặc sức tưởng tượng. So sánh phía dưới, Khương Liên cùng người xem liên hệ, hiển nhiên càng thêm chặt chẽ, ít ra bọn hắn cùng với nàng học được đồ vật. Cái này, cũng biết nhường khán giả, càng thêm sợ hãi, càng thêm sợ hãi. Tiêu Phàm trong mắt, thiêu đốt lên ngọn lửa báo thù. Hắn cần muốn liên lạc với thủy quân, cần sáng tác càng có kích động tính hắc bản thảo, cần sưu tập, hoặc là nói, chế tạo ra càng nhiều chứng cứ. Chương 396, xuất sư bất lợi. Chương 396, xuất sư bất lợi. Sáng sớm, Tiêu Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tơ máu vẫn còn chưa hoàn toàn rút đi, nhưng vẫn nộ cùng không cam lòng, đều đã lắng đọng là quyết tâm cùng động lực. Hắn ngồi dậy từ trên giường, không có chút nào do dự. Đêm qua mô phỏng, mặc dù kết cục vẫn như cũ là tử vong, nhưng lại vì hắn chỉ rõ một đầu hoàn toàn mới, tràn đầy huyết tinh cùng ác độc con đường. Hắn không cần chứng minh chính mình là thần, hắn chỉ cần làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng Thương Liên là yêu. Tiêu Phàm đi đến trước bàn sách, mở ra laptop. Hắn mới xây một cái văn kiện, hai tay tại trên bàn phím cực nhanh đập. Trần Kinh, thần hoàng nữ đế đúng là hấp huyết yêu nữ, ngươi khỏe mạnh đang bị nàng tiêu hao. Vạch Trần dưỡng sinh trực tiếp phía sau kinh khủng chân tướng, ngươi cho rằng ngươi tại dưỡng sinh, nhưng thật ra là tại bị ma. Nhanh chóng dừng lại. Mỗi luyện một lần dưỡng sinh thao, tuổi thọ của ngươi ngay tại giảm bớt. Độc nhất vô nhị Vạch Trần nữ đế dung nhan không giả tà ác bí thuật. Nguyên một đám cực hạn kích động tính cùng ác ý phỏng đoán tiêu đề xuất hiện ở trên màn hình. Tiêu Phàm nhìn xem những văn tự này, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn dường như đã thấy những này tiêu đề như là vi rút giống như tại trên internet điên cuồng truyền bá. Bọn chúng sẽ đem cái kia cao cao tại thượng thần hoàng nữ đế từ trên thần đàn hung hăng kéo xuống, nhường nàng hôm qua sùng bái tín đồ của nàng dùng ác độc nhất ngôn ngữ thoá mạ. Hắn muốn để nàng cũng nếm thử theo đám mây rơi xuống địa ngục tư vị. Kế hoạch thành hình. Bước đầu tiên là liên hệ hắn tại Bắc Myanmar nhận biết thủy quân đoàn đội, đem những này hắc bản thảo giải tới mạng lưới mỗi một cái góc, gieo xuống hoài nghi hạt giống. Bước thứ hai, đợi đến dư luận lên men, hắn lại tự mình kết quả, lợi dụng chính mình cầu đạo người thân phận, dùng kia phần hệ thống cho báo cáo, là trận này dư luận phong bạo thêm vào mãnh liệt nhất một mùi lửa. Cuối cùng, hắn thậm chí có thể chế tạo ra mấy cái bởi vì tu luyện phàm nhân dưỡng sinh kinh mà tẩu hỏa nhập ma thân thể bị móc sạch người bị hại, hiện thân thuyết pháp. Đến lúc đó, nhân chứng vật chứng đều tại, Khương Liên đem hết đường chối cãi. Hắn Tiêu Phàm mới là trận này dư luận trong chiến tranh duy nhất, cũng là người thắng cuối cùng. Không chiếm được, liền hủy đi. Loại này dường như có thể trưởng không tất cả cảm giác, một lần nữa về tới trên người hắn. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị áp dụng kế hoạch bước đầu tiên. Ngồi xổm ở gian phòng nơi hẻo lánh Hạ Kỳ Cụ Rồ, nhìn xem cái kia ngồi trước máy vi tính, khi thì cười lạnh, khi thì ánh mắt cuồng nhiệt Tiêu Phàm, mặt mèo bên trên viết đầy hoang mang. Kẻ ngu này, lại phát điên vì cái gì? Bất quá, cái này đều không quan trọng. Hạ Kỳ Cụ Rồ liếm liếm chính mình móng vuốt, cảm giác bụng lại bắt đầu tê ở. Hắn quyết định, chờ hắn phát xong điên, chính mình nhất định phải nhắc nhở hắn, là thời điểm nên bổ sung tiến hóa năng lượng. Tiêu Phàm thuần thục mở ra trình duyệt, thâu nhập trực tiếp bình đài địa chỉ internet. Hắn đưa vào tài khoản của mình cùng mật mã, sau đó đầy cõi lòng lòng tin, điểm kích đăng lục cái nút. Khương Liên trong số tài khoản cho cùng hắn cùng loại, phân tích một chút fan hâm mộ của mình cấu thành, cũng vì kế hoạch sau này làm càng đầy đủ chuẩn bị. Giao diện nhảy chuyển. Nhưng mà, trong dự đoán hậu trường số liệu giao diện cũng chưa từng xuất hiện. Chỉ còn lại một cái bút, chiếm cứ làm cái màn ảnh trung ương. Bởi vì ngài dính liễu truyền bá phong kiến mê tín cùng VIP nội dung, mắc nợ hào đã bị vĩnh cửu phong cấm. Tiêu Phàm động tác, cứng đờ. Nụ cười trên mặt hắn, cũng đông lại. Hắn ngơ ngác nhìn trên màn hình cái kia hành tích mắt màu đỏ, đầu góc trống rỗng. Phong cấm. Vĩnh cửu phong cấm. Hắn vô ý thức vươn tay, điên cuồng soát tân giao diện. Một lần, hai lần, ba lần. Kết quả đều là giống nhau. Cái kia bút, lãnh cốc tuyên cáo hắn trực tiếp tiếp sống tử hình. Không có khả năng Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn không tin tà, lại lập tức mở ra cái khác xã giao bình đại phần mềm. Hắn thử nghiệm đăng lục tài khoản của mình. Chương mục của ngài bởi vì tuyên bố không thật tin tức, nhiễu loạn trật tự xã hội, tạo thành không tốt xã sẽ ảnh hưởng, đã bị vĩnh cửu phong cấm. Căn cứ pháp luật tương quan pháp quy, chương mục của ngài đã bị vĩnh cửu phong cấm. Nguyên một đám băng lãnh hệ thống nhắc nhở, như là lưỡi dao, đem hắn hy vọng cuối cùng hoàn toàn chặt đứt. Hắn tất cả trong nước xã giao truyền thông tài khoản đều không ngoại lệ, tất cả đều bị phong. Hắn bị triệt để theo quốc gia này internet bên trên xóa đi tồn tại vết tích. Hắn tựa như là hoàn toàn không có tồn tại qua, thảo luận hắn tiếp mời cũng cơ hồ không có. Đây là bởi vì liền tên của hắn cũng thành vi phạm lệnh cấm tử. Phanh. Tiêu Phàm đột nhiên đứng người lên, một quyền hung hăng đập vào trên bàn sách. Màn ảnh máy vi tính kịch liệt lắc lư một cái, sau đó hoàn toàn biến thành màu đen. Tại sao có thể như vậy? Tiêu Phàm phát ra một tiếng như dã thú gào thét, hắn không thể nào hiểu được. Hắn rõ ràng cái gì đều còn chưa làm. Những cái kia hắc bản thảo còn lặng lặng nằm tại hắn máy tính văn kiện bên trong. Thủy quân đoàn đội, hắn thậm chí đều còn chưa kịp liên hệ. Làm sao lại dính líu VIP? Làm sao lại nhiễu loạn trật tự xã hội? Liên một cái khiếu nại lối vào đều không có. Cái này phía sau là ai đang làm trò quỷ? Khương Liên. Không, không có khả năng. Khương gia mặc dù thế lớn, nhưng bọn hắn lực ảnh hưởng chủ yếu vẫn là tại cổ võ giới, tuyệt không có khả năng có như thế thông thiên năng lượng, có thể ở lặng yên không một tiếng động ở giữa, đem tất cả bình đại đều hoàn toàn phong tỏa. Này sẽ là ai? Một cái tên, một cái nhường hắn hận thấu xương, nhưng lại bất lực danh tự, theo hắn trong cái răng, từng chữ ép ra ngoài. Lục. Nhận. Lục gia trang viên, phòng ăn. Ánh nắng sáng sớm thấu quá to lớn cửa sổ sắt đất, vẩy vào trắng loán bàn ăn bên trên, đem bằng bạc dao nĩa chiếu rọi đến chiếu lấp lánh. Lục Thừa nhàn nhã ngồi chủ vị, thưởng thụ lấy Hạ Thanh Hòa chuẩn bị cho hắn ái tâm bữa sáng. Lục Thừa ca ca, ngươi nếm thử cái này, ta mới học làm trứng lòng đảo. Hạ Thanh Hòa mặc một thân đáng yêu hầu gái tạp dề, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, đem một cái lột tốt trứng gà, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào Lục Thừa trong mâm. Lục Thừa nhẹ gật đầu, dùng cái đĩa sâm thả trong cửa vào. Không tệ. Đơn giản hai chữ, lại làm cho Hạ Thanh Hòa vui vẻ đến híp mắt lại, giống một chỉ lấy được chủ nhân khích lệ mèo con. Lục Thừa trước mặt, một khối chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy giả lập màn sáng, đang im lặng lơ lửng. Đốt. Khóa lại mục tiêu Khương Liên trực tiếp thu hoạch được ngàn vạn tín đồ cảm kích nguyện lực, phát động hoàn trả gấp trăm lần. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ngàn vạn tinh khiết tín ngưỡng nguyện lực. Một cỗ năng lượng màu vàng nóng hừng lưu, trong nháy mắt tràn vào Lục Thừa thể nội. Cỗ năng lượng này tinh thuần vô cùng, mang theo ấm áp khí tức, cọ rửa tứ chi bách hải của hắn, tư dưỡng hắn mỗi một tế bào. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thực lực của mình dường như đã chạm đến này phương vị mặt cực hạn. Lục Thừa chậm rãi nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy phần này lực lượng tăng trưởng mang tới khoái cảm. Không hổ là chúng sinh triều phước quyết. Môn này hắn chuyên môn là Khương Liên định chế công pháp, bên trong giống nhau mang theo cửa sau. Khương Liên thông qua môn công pháp này hấp thu tất cả nguyện lực, trong đó 99% đều sẽ bị tự động chiết xuất, sau đó toàn bộ trả về tới hắn cái này công pháp người sáng tạo trên thân. Khương Liên chỉ là hắn dùng để thu hoạch giao hẹ, một thanh sắc bén mà lại hiệu suất cao liêm đao. Nàng đạt được danh vọng, đạt được kia 1% lực lượng, đạt được vạn người ngưỡng mộ cảm giác thỏa mãn, mà hắn thì đạt được tất cả hạch tâm nhất, chân thật nhất chỗ tốt. Đây mới thật sự là cả hai cùng có lợi. Lục Thừa cầm lấy bên cạnh cà phê, nhẹ khẽ nhấp một miếng. Hắn tiện tay cầm điện thoại di động lên, ấn mở Tiêu Phàm trực tiếp trang chủ. Giao diện tăng thêm hoàn thành. Kia cái cự đại, đỏ tươi vĩnh cửu phong cấm tiêu chí, là bắt mắt như vậy cảnh đẹp ý vui. Lục Thừa khoe miệng, câu lên một vẻ vui vẻ độ cong. Chương 397, siêu cấp truyền đạo. Chương 397, siêu cấp truyền đạo. Lục gia trang viên, Bạch Chỉ trong phòng. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt hoa hồng mùi thơm hoa cỏ. Bạch Chỉ mặc một thân màu hồng con thỏ áo ngủ, cả người ngồi phịch ở mềm mại người lười ghế sofa bên trong, trên mặt thoa lấy một trương lục sắc mặt màng, chỉ lộ ra hai cái sáng lấp lánh ánh mắt cùng một trương đang không ngừng nhấm nuốt miệng nhỏ. Giá đỡ đem máy tính bảng đặt ở trước mặt của nàng, phía trên màn hình bị chia làm hai nửa. Bên trái là thần hoàng nữ đế Khương Liên người kia khí bạo dạng, mưa đạn nhiều đến cơ hồ thấy không rõ hình tượng ghi âm. Bên phải thì là các đại xã giao bình đài nóng lục soát bảng danh sách, cùng đám dân mạng liên quan tới trận này thần ma đại chiến kịch liệt thảo luận. Bạch Chỉ một bên đem đồ ăn vặt nhét vào miệng bên trong, phát ra cốt ca cốt kết thanh thúy thanh vàng, một bên tràn đầy phấn khởi soát lấy tin tức. Duy trì nữ đế tỷ tỷ mới thật sự là phổ độ chúng sinh. Kia cái gì cầu đạo người chính là giả thần giả quỷ lừa đảo. Trên lầu biết cái gì? Tiên tôn theo đuổi là đại đạo, há lại các ngươi những này phàm phu tục tử có thể hiểu được. Ta nhìn cái kia nữ đế mới là yêu nữ, dựa vào hút nhân tinh khí duy trì dung mạo. Đánh nhau, đánh nhau. Ta cược một bao là điều, cuối cùng khẳng định là nữ đế được. Nàng lại nhìn về phía Khương Liên video, nhìn xem bên trong người mặc phượng bào, quang mang vạn trượng nữ nhân, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lục Thừa cái này cậu phản phái, điều giáo nữ nhân bản sự thật sự là nhất tuyệt. Lúc này mới bao lâu, liền đem một cái mắt cao hơn đầu ẩn thế gia tộc thiên chi tiểu nữ, biến thành một cái vì hắn thu hoạch tín ngưỡng đỉnh cấp công cụ người. Thật đáng buồn, đáng tiếc. Cảm khái hoàn tất, nàng lại nhìn có chút hạ hê ấn mở liên quan tới Tiêu Phàm chủ đề. Nhưng mà, nàng rất nhanh liền phát hiện không thích hợp. Liên quan tới Tháp Minh Châu thần tích nhiệt độ đang lấy một loại không tốc độ bình thường biến mất, mà cái kia cầu đạo người danh tự, càng là trực tiếp biến thành không cách nào biểu hiện vi phạm lệnh cấm tử. Nàng thử tìm tòi một chút Tiêu Phàm trực tiếp tài khoản. Một cái băng lãnh bút, chiếc cứ làm cái màn ảnh. Mắc nợ hào đã bị vĩnh cửu phong cấm. Nàng lại thử tìm tòi một chút Tiêu Phàm cái khác xã giao tài khoản, kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều là người sử dụng không tồn tại hoặc là đã bị phong cấm. Hắn bị toàn bình đài phong sát. Vật lý trên ý nghĩa, cha không người này. Bạch chỉ trên mặt rong biển mặt màng, đều không thể che giấu nàng kia biểu tình khiếp sợ. Nàng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, đây nhất định là Lục Thừa cái kia cậu phản phải làm. Quá ức hiếp người, quá không nói võ đức. Đã nói xong thần ma đại chiến, đã nói xong thần tiên đánh nhau đâu. Người cái này trực tiếp đem đối diện dây lưới cho rút, tính chuyện gì xảy ra? Thế mà dùng loại này bàn ngoại chiêu. Mặc dù Bạch chỉ sờ lên cái cằm, rơi vào trầm tư. Mặc dù cái kia gọi Tiêu Phàm ra hỏa, nhìn cũng không phải vật gì tốt. Một bụng ý nghĩ xấu, ánh mắt âm trầm, xem xét chính là loại kia vì báo thù không từ thủ đoạn Long Vương lưu nhân vật chính. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, Bạch chỉ trong đầu, không bị khống chế hiện ra, cái kia nàng nhìn tận mắt vùi vào trong đất thân ảnh. Mặc dù lúc ấy chôn không phải cái này Tiêu Phàm, nhưng bọn hắn dáng dấp giống nhau như lúc. Vạn nhất giá hỏa này là tên kia chuyển thế, hoặc là giữa bọn hắn có liên hệ thần bí gì, hắn còn nhớ rõ là mình giết hắn một lần đâu. Ý nghĩ này, nhường Bạch chỉ dùng mình một cái. Nhưng là, vừa nghĩ tới Lục Thừa bộ kia bảy mưu nghĩ kế, xem chúng sinh làm quân cờ, còn luôn yêu thích đùa chính mình ác liệt sắc mặt. Một cỗ vô danh lửa, liền theo Bạch chỉ đáy lòng cọ một chút xông ra. Tuân theo địch nhân của địch nhân, chính là tiềm ẩn việc vui nơi phát ra cái này một tới cao vô thượng hành động chuẩn tắc. Bạch chỉ cho rằng, chính mình có cần phải, cũng có nghĩa vụ, mở rộng chính nghĩa. Nàng muốn cho cái này bị Lục Thừa dùng thủ đoạn hèn hạ chen ép kẻ yếu một điểm nho nhỏ, chủ nghĩa nhân đạo trợ giúp. Nàng muốn để Tiêu Phàm cái này đánh không chết tiểu cường, một lần nữa đứng lên, tiếp tục đi cho Lục Thừa ngột ngạt, đi buồn nôn hắn, đi phá hư kế hoạch của hắn. Nàng muốn xem bọn hắn cho căn chó. Nàng muốn để hai cái này thiên mệnh chi tử cùng thiên mệnh đại phản phái, đấu ngươi chết ta sống, máu chảy thành sông. Mà chính nàng, liền có thể an an ổn ổn ngồi ở một bên, vừa ăn đồ ăn vặt, một bên điên cuồng thu hoạch Lục Thừa cái kia cậu phản phái mặt trái điểm cảm xúc. Đây mới là hoàn mỹ kịch bản. Vừa nghĩ tới Lục Thừa phát hiện mình bày ra thiên la địa võng bị xé mở một cái lỗ hổng. Phát hiện cái kia vốn nên bị hắn điện rồi đập đánh chết con rồi lại ong ong kêu bay lên lúc, tấm kia kinh ngạc, không hiểu, thẹn quá thành giận mặt. Bạch chỉ thật hưng phấn đến toàn thân phát run. Kia điểm cảm xúc, còn không phải ảo ảo đến. Đúng lúc này, phản phất là nghe được trong nội tâm nàng kia chính nghĩa hò hét. Trong óc nàng, cái kia quen thuộc thần cấp lựa chọn hệ thống màn sáng, đúng lúc bắn ra ngoài. Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi tử Tiêu Phàm lâm vào tuyệt cảnh, thiên mệnh đại phản phái Lục Thừa đang âm thầm thao bàn, mời túc chủ làm ra lựa chọn. Bạch chỉ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tới. Tuyển hạng một, cười trên nỗi đau của người khác, lập tức đi chào phúng Tiêu Phàm một phen, sau đó cầm tin tức này đi hướng Lục Thừa tranh công, hiện ra ngươi trung thành. Ban thưởng, xương hào vai ác chi kỷ nhỏ áo đông Lục Thừa độ thiện cả 10, điểm hệ thống 100. Bạch chỉ nhìn thấy cái này tuyển hạng, kém chút không có đem miệng bên trong khoai tây chiên cặn bã phun ra ngoài. Ngươi hệ thống này là sợ ta chết được không đủ nhanh đúng không? Chó đều không chọn. Nàng không chút do dự đem ánh mắt rời về phía kế tiếp tuyển hạng. Tuyển hạng 2, đem việc này cáo chi Khương Liên, hướng nàng Bạch Trần Lục Thừa lợi dụng nàng làm công cụ người chân diện mục, ý đồ châm ngòi ly gián, nhường nàng ý thức được chính mình chỉ là Lục Thừa dùng tới đối phó địch nhân quân cờ. Ban thưởng, kỹ năng phía sau nghị người không phải điểm hệ thống 2000. Châm ngòi ly gián. Cái này nàng am hiểu a. Nhưng là, nàng nhìn thoáng qua trong màn hình cái kia quang mang vật trượng, khí thế toàn bộ triển khai Khương Liên. Nữ nhân này, nhìn tựa như là bị Lục Thừa hoàn toàn tẩy não. Mình bây giờ chạy tới nói với nàng, ngươi bị lừa, ngươi chỉ là cái công cụ người, Lục Thừa hắn là tên đại bại hoại. Nàng sẽ tin sao? Vạn nhất nàng không tin, trở tay liền bán đứng chính mình, kia nàng chẳng phải là chịu không nổi. Phong hiểm quá lớn. Bạch chỉ lắc đầu, đưa ánh mắt về phía cái cuối cùng, cũng là ban thưởng phong phú nhất tuyển hạng. Tuyển hạng 3, âm thầm trợ giúp Tiêu Phàm. Lợi dụng hệ thống quyền hạn, vì hắn giải tỏa một cái không cách nào bị bất kỳ thế tục lực lượng phong cấm siêu cấp truyền đạo sở tiêu đi ô nhường hắn trùng hoạch cùng Lục Thừa, Khương Liên, đối kháng sân khấu. Ban thưởng, đặc thù đạo cụ vi tắc lô thùng thẻ, duy nhất một lần, điểm hệ thống 8000. Bạch chỉ ánh mắt, khi nhìn đến cái này tuyển hạng trong nháy mắt, sáng giống hai viên 1000 ngói bóng đèn. Không cách nào bị bất kỳ thế tục lực lượng phong cấm sở tiêu đi ô. Quy tắc lỗ thủng thẻ. Cái này không phải liền là cho nàng đo thân mà làm, để dùng cho Lục Thừa ngột ngạt thần khí sao? Nhường hắn phong. Nhường hắn dùng bản ngoại chiêu. Nhường hắn cho là mình đã nắm trong tay tất cả. Nàng ngược lại muốn xem, làm Lục Thừa phát hiện, chính mình vận dụng thế lực khắp nơi mới phong cấm tài khoản. Ngày thứ hai liền khởi tử hoàn sinh hơn nữa còn biến thành một cái hắn cũng không còn cách nào dùng giống nhau thủ đoạn phong rơi siêu cấp sở tiêu đi ô lúc. Trên mặt hắn, sẽ là dạng gì biểu lộ? Là chấn kinh? Là không hiểu? Vẫn là thẹn quá hóa giận? Bất luận loại kia, ngược lại đều là nàng vui lòng nhìn thấy. Về phần trợ giúp Tiêu Phàm, có thể hay không mang đến cho mình thiệt thoái. Bạch chỉ căn bản liền không có cân nhắc qua vấn đề này. Ngược lại Tiêu Phàm tại trên mạng trực tiếp, lại náo không đến trên người mình đến. chỉ cần có thể cho Lục Thừa kiếm chuyện, chỉ cần có thể buồn nôn tới cái kia cậu phản phái, cái kia chính là thiên đại hảo sự. Ta tuyển ba. Bạch Chỉ không chút do dự, ở trong lòng chọn ra lựa chọn. Nàng thậm chí kích động, một thanh xé toang trên mặt tấm kia đắt đỏ do biển mặt màng, theo người lười trên ghế salon nhảy lên một cái, nắm chặt nắm tay nhỏ. Ta Bạch Chỉ, hôm nay chính là muốn thay trời hành đạo. Lựa chọn thành công. Siêu cấp truyền đạo sở Studio Vĩnh Cửu đã tạo ra. Ban thưởng quy tắc lỗ thủ thẻ, duy nhất một lần, đã cấp cho. Theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, một cỗ vô hình dòng số liệu theo Bạch Chỉ trong thân thể tách rời mà ra. Nó trong nháy mắt vượt qua không gian cách trở, lặng yên không một tiếng động, hướng phía Ma Đô một chỗ khác. Cái kia đang ngồi ở khách sạn trong phòng, ở vào nổi giận, tuyệt vọng cùng không cam lòng biên giới nam nhân trong điện thoại di động, rót vào mà đi. Cho hay, vừa mới bắt đầu. Chương 398, nhường Lục Thừa nhìn xem, hủy nàng. Chương 398, nhường Lục Thừa nhìn xem, hủy nàng. Khách sạn gian phòng bên trong, một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất, tán lạc ly pha lê mảnh vỡ. Trên vách tường, là mấy cái rõ ràng quyền ấn. Tiêu Phàm mặt xám như tro, cả người chán nản ngồi băng lãnh trên sàn nhà, hai mắt vô thần. Hắn thử tất cả có thể nghĩ tới biện pháp, liên hệ bình đài phục vụ khách hàng, đạt được hồi phục vĩnh viễn là băng lãnh hệ thống nhắc nhở. Phát biểu kiện khiếu nại, đã chìm đáy biển, bạt vô âm tín. Hắn thậm chí ý đồ đưa tiền tìm người khơi thông, muốn thông qua một chút màu xám con đường giải quyết vấn đề. Có thể hôm qua cùng thuốc cao gia chó như thế đuổi theo hắn gọi ca công hội người đại diện, hiện tại thái độ trong nháy mắt 180 độ bước ngoặt lớn, tắt điện thoại tốc độ so với ai khác đều nhanh. Hắn muốn nhận tiền, có thể tiền của hắn, căn bản đưa không đi ra. Hắn thậm chí muốn động dùng thần lao lực lượng, đi trực tiếp công kích bình đại server, có thể thần lao lực lượng bị hạn chế tại Tháp Minh Châu lĩnh vực bên trong. Đi ra ngoài, hắn cũng chỉ là một cái hư nhược tàn hồn, cái gì đều không làm được. Tài khoản của hắn, hắn tất cả đều dường như bị một cái bàn tay vô hình theo thế giới internet bên trong hoàn toàn sạch sẽ xóa đi. Kết thúc. Toàn kết thúc. Tiêu Phàm tự lẩm bẩm, cảm giác chính mình tất cả tâm huyết, tất cả kế hoạch đều nước chảy về biển đông. Báo thù hy vọng lại một lần nữa biến xa vời. Hạ Kỳ Cụ Dụ nhìn xem Tiêu Phàm phát một hồi thật lâu như điên, mặt mèo bên trên cũng viết đầy lo lắng. Cái này cơm phiếu nếu là cứ như vậy đổ, vậy mình ăn cái gì? Đã nói xong toàn lực ủng hộ, không phải cũng liền theo ngâm nước nóng sao? Không được, nhất định phải nhường hắn tỉnh lại. Hạ Kỳ Cụ Dụ mở rộng bước chân, đi đến Tiêu Phàm bên người, dùng chính mình lông xù đầu, một chút cọ lấy cánh tay của hắn, ý đồ dùng loại phương thức này tới dỗ dành hắn. Chủ nhân, đừng nản chí. Thanh âm của nó rõ ràng, thậm chí mang theo người thiếu niên trong sáng. Giữ lại còn có rừng xanh, sợ gì không củi đốt? Cho nên, có phải hay không nên ăn? Hạ Kỳ Cụ Dụ lời còn chưa nói hết. Đúng lúc này, đốt. Một tiếng thanh thúy thanh âm nhắc nhở, đột ngột tại tĩnh mịch trong phòng vang lên. Tiêu Phàm kia bộ bị hắn quẳng trên giường điện thoại, màn hình đột nhiên phát sáng lên. Một cái thiết kế cực kỳ đơn sơ, ô biểu tượng chỉ có một cái hắc bạch thái cực cá đồ án, tên là Đại Đạo Trực Bá Áp, không có dấu hiệu nào xuất hiện ở điện thoại di động của hắn trên mặt bàn. Tiêu Phàm vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía kia bộ điện thoại, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng hoài nghi. Là Lục Thừa, lại là tên kia dở trò quỷ. Đây là cái gì mới vi rút sao? Vẫn là nói, hắn lại muốn dùng đổi loại phương thức đến nhục nhã chính mình. Ngay tại Tiêu Phàm thời điểm kinh nghi bất định, trong đầu của hắn, thần lão ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm đột nhiên vang lên. Đây là một cỗ rất kỳ quái, nhưng lại rất thuần túy quy tắc chi lực. Cỗ lực lượng này không thuộc về này phương thế giới, lão phu chưa bao giờ thấy qua, giống như là thiên đạo ban tạo, thiên đạo quả tạo. Tiêu Phàm ngây ngẩn cả người. Hắn cả gan, theo trên mặt thảm đứng lên, đi từng bước một tới bên giường, cầm lên kia bộ điện thoại. Hắn nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia xa lạ áp, ngón tay treo tại ô biểu tượng phía trên, do dự. Cuối cùng, hắn cắn răng một cái, điểm hạ đi. Một cái vô cùng đơn giản đăng lục giao diện, trong nháy mắt bắn ra. Giao diện là đen tuyền bối cảnh, phía trên không có bất kỳ cái gì dư thừa quảng cáo cùng trang trí, chỉ có một nhóm tản ra nhạt đạm kim quang cổ phát chữ truyện. Thiên đạo chữ bá, chúng sinh đều có thể truyền đạo. Tiêu Phàm hô hấp, tại thời khắc này, cơ hồ đình trệ. Hắn vô ý thức, rồi ra tay run rẩy chỉ, tại đăng lục khung bên trong, thâu nhập chính mình cái kia đã bị toàn bình đại phong cấm tài khoản cùng mật mã. Sau đó, hắn nhấn xuống đăng lục khóa. Một giây sau, quen thuộc trực tiếp hậu trường số liệu giao diện xuất hiện ở trước mắt của hắn. Tất cả lịch sử số liệu, fan hâm mộ số lượng, lễ vật ghi chép đều hoàn hảo không chút tổn hại mà hiện ra tại đó, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Tiêu Phàm hô hấp hoàn toàn dừng lại. Hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn buông tay, thử nghiệm nhấn một cái mở ra trực tiếp cái nút. Một đầu hoàn toàn mới, tản ra ánh sáng màu hoàng kim, biểu hiện ra không cách nào bị bất kỳ lực lượng nào truy tung đẩy lưu địa chỉ, trong nháy mắt tạo ra. Toàn bộ quá trình không trở ngại chút nào. Cái này, đây là có chuyện gì? Hắn khiếp sợ nhìn xem màn hình điện thoại di động, đầu óc trống rỗng. Đây là trời không tuyệt đường người. Vẫn là nói, thật sự có cái nào đó ẩn nút trong bóng tối lại năng, đang yên lặng trợ giúp chính mình. Điện hạ, điện hạ. Lão phu minh bạch. Trong đầu, thần lao thanh âm, bởi vì cực hạn kích động mà run rẩy kịch liệt. Hắn không còn có trước đó ngạc nhiên nghi ngờ, thay vào đó là vui mừng như điên cùng chắc chắn. Cái này nhất định là này phương thế giới thiên đạo ý chí trong bóng tối trợ ngài. Kia Lục Thừa mặc dù thế lớn, nhưng hắn cuối cùng chỉ là phàm nhân, thủ đoạn của hắn có thể che đậy phàm tục, lại không cách nào che đậy thiên đạo. Thiên đạo có mắt, nó không đành lòng ngài cái loại này thân phụ đại khí vận chân long như vậy trầm luân tại bùn trong đàm, cho nên mới hạ xuống cái loại này thần vật trợ ngài phá cục. Điện hạ, ngài mới thật sự là thiên mệnh sở quy a. Thần lão lời nói này như là kinh lôi, hung hăng bổ vào Tiêu Phàm trong lòng. Hắn bị nói đến nhiệt huyết sôi trào, trong lòng sau cùng lo nghĩ cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Không sai, nhất định là như vậy. Ta Tiêu Phàm, kiếp trước chính là hoàng triều thái tử, kiếp này trọng sinh trở về tại gia hỏa này trên thân, cũng là thân phụ đại khí vận. Làm sao có thể liền dễ dàng như vậy bị một cái thế tục phàm nhân đánh bại? Ta mới là thế giới này chân chính thiên mệnh chi tử. Lục Thừa hắn có thể phong cấm phàm tục bình đại, nhưng hắn có thể phong cấm được thiên đạo sao? Một cỗ trước nay chưa từng có hào hùng, theo trong lồng ngực của hắn bay lên. Hắn cảm giác chính mình trước đó tất cả bị khuất, tất cả không cam lòng, đều tại thời khắc này đạt được phát tiết. Trung hoạch hy vọng Tiêu Phàm lập tức một lần nữa giấy lên đấu trí. Hắn lần nữa mở ra điện thoại, ấn mở có quan hệ Khương Liên tin tức. Trên màn hình, cái kia người mặc phượng bào, cao cao tại thượng nữ nhân, vẫn tại nhận lấy ngàn vạn tín đồ quý bái. Tiêu Phàm nhìn xem nàng tấm kia cao ngạo mặt, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Đã trời cũng giúp ta, vậy lần này ta nhất định phải để ngươi thân bại danh liệt, vạn kiếp bất phục. Hắn đem chính mình trước đó tư tưởng cái kia ác độc bôi đen kế hoạch trong đầu lần nữa hoàn thiện. Hắn muốn lợi dụng cái này không cách nào bị bất kỳ thế tục lực lượng phong cấm thiên đạo trực bá ở giữa ngay tại Khương Liên trực tiếp đồng thời mở một trận xưa nay chưa từng có online bạch trần đại hội. Hắn muốn ngay trước toàn mạng tất cả người xem mặt, xuất ra hắn sớm đã chuẩn bị xong chứng cứ phân tích cả kẽ, từng tầng bạch trần nàng kia thần hoàng nữ đế áo ngoài hạ ẩn giấu hấp huyết yêu nữ chân diện bụng. Hắn muốn để nàng theo cao cao thần đàn phía trên hung hăng rơi xuống. Hắn muốn để nàng ngày hôm qua chút đối nàng quỷ bái tín đồ, hôm nay liền biến thành dùng ác độc nhất ngôn ngữ thóa mạ cửu nhân của nàng. Hắn muốn để nàng trở thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường. Hắn muốn hủy nàng. Nhưng Lục Thừa nhìn xem, sau đó hoàn toàn hủy nàng. Chương 399, đừng hoảng hốt, chiếu ta nói làm. Chương 399, đừng hoảng hốt, chiếu ta nói làm. Tiêu Phàm ngồi trước bàn sách, mở ra máy tính. Trên mặt của hắn không lộ vẻ gì, ánh mắt lại rất lạnh. Hạ Kỳ Cụ Dậu ngồi xổm ở góc phòng, bục lại kêu lên. "Chủ nhân, ta đói meo." Hạ Kỳ Cụ Dậu thanh âm rất nhỏ, mang theo lấy lòng ý vị. "Có phải hay không nên bổ sung tiến hóa năng lượng?" Tiêu Phàm ánh mắt không hề rời đi màn ảnh máy vi tính, hắn ngay tại xem lấy các loại số liệu, vội vàng tung tin đồn nhảm kế hoạch. Hắn một ánh mắt đều không cho Hạ Kỳ Cụ Dậu, chỉ là theo trong cổ họng phát ra một thanh âm. "Đi giữ cửa." Tại kết thúc trước đó, không cho phép phát ra bất kỳ thanh âm, không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến. Hạ Kỳ Cụ Dậu sửng sốt một chút. Hắn nhìn xem Tiêu Phàm kia chuyên chú bên mặt, thức thời ngậm miệng lại. Hắn biết, gia hỏa này vừa phát xong điên, lại đột nhiên nghiêm túc như vậy, hẳn là cực kỳ nguy hiểm trạng thái, tốt nhất không nên đi trêu chọc hắn. Chỉ là đáng tiếc, không có cơm ăn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng đêm dần dần bao phủ cả tòa thành thị. 8 giờ tối làm, Khương Liên sở tiêu đi ô, đúng giờ mở ra. Phát sóng trong nháy mắt, online nhân số liền như là ngồi lên hỏa tiễn, vọt thẳng phá 100 vạn đại quan, đồng thời còn tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp duy trì liên tục kéo lên cao. Trên màn hình, lít nha lít nhít mưa đạn cơ hồ đem toàn bộ hình tượng đều bao phủ hoàn toàn. Cung nên nữ đế thánh giá, phượng vệ quân chức đến báo danh. Nữ đế thánh giá ánh sáng thiên thu. Nữ đế tỷ tỷ ta yêu ngươi. Ta tối hôm qua đi theo ngươi luyện hô hấp pháp, hôm nay nhiều năm viêm mũi đều tốt. Vô số sớm đã chờ ở đây phượng vệ quân dùng cùng nhiệt nhất ngôn ngữ, biểu đạt bọn hắn đối Khương Liên sùng bái cùng cảm kích. Trực tiếp hình tượng sáng lên. Khương Liên vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh bộ dáng, người mặc hỏa hồng phượng bào, ngồi ngay ngắn ở ghế gỗ lê hoa bên trên. Nàng đối với ông kính, khẽ bước cằm. "Hôm nay, bản cung là các ngươi giảng giải an thần chi pháp." Thanh âm của nàng không mang theo tình cảm, lại mang theo một loại làm cho lòng người an lực lượng. Người hiện đại suy nghĩ quá nặng, thần hồn không yên, có nhiều mất ngủ chứng bệnh. Cứ thế mãi, tinh khí hao tổn, bách bệnh mọc thành bụi. Hôm nay truyền lại chính là như thế nào thông qua điều chỉnh tư thế ngủ cùng hô hấp đến cải thiện giấc ngủ, làm dịu thần kinh suy nhược. Khương Liên bắt đầu nàng ngày thứ 2 giảng đạo. Nàng giảng giải rõ ràng minh bạch, mỗi một cái yếu điểm đều trực chỉ người hiện đại phổ biến nhất khỏe mạnh đau nhức điểm. Studio bầu không khí trang trọng mà lại hài hòa, giống một cái cỡ lớn tuyến bên trên công khai khóa. Vô số người xem lấy giấy bút, nghiêm túc ghi chép mỗi một cái yếu điểm, mưa đạn bên trên cũng đầy là cảm tạ nữ đế từ bi chữ. Nhưng mà, ngay tại Khương Liên Studio nhân khí sắp đột phá 300 vạn đại quan, bầu không khí đạt đến đỉnh phong thời điểm. Một cái đột một bút, không có dấu hiệu nào, xuất hiện ở điện thoại di động của mọi người trên màn hình. Bất luận cái nào cái bình đại, bất luận chú ý không chú ý, đều nhận được cái này phát sóng nhắc nhở. Studio tiêu đề, khiêu khích cùng mũi thuốc súng. Lột ra thần hoàng nữ đế. Vạch trần dưỡng sinh trực tiếp phía sau kinh khủng chân tướng. Rất nhiều người vô ý thức liền muốn đóng lại cái này bút, bọn hắn cũng không chú ý Tiêu Phàm, cũng không quan tâm thứ này. Nhưng, trong đó vẫn là có không ít người hiểu chuyện, nhìn thấy cái kia quen thuộc, tên là cầu đạo người dẫn chương trình ID lúc, động tác lại ngừng lại. Cầu đạo người là hôm qua Tháp Minh Châu cái kia thần tiên, hắn không phải được phong sao? Tại sao lại có thể trực tiếp lột ra nữ đế? Đây là muốn khai chiến sao? Lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng xem náo nhiệt bản năng, khu xử vô số người, ủy thần xui khiến, điểm tiến vào cái này hoàn toàn mới sở tiêu đi ô. Hình tượng hoán đổi, cùng Khương Liên bên kia sáng tỏ lịch sự tao nhã, trang ngập cổ điện vận vị sở tiêu đi ô hoàn toàn khác biệt. Tiêu Phàm sở tiêu đi ô, bối cảnh là một mảnh thuần túy đen nhánh, một chùm băng lãnh đỉnh quang từ bên trên đánh xuống, vừa vặn đem hắn bao phủ trong đó, trên mặt của hắn bỏ ra thật sâu bóng ma. Hắn mặc toàn thân áo đen, biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt nghiêm trọng. Toàn bộ hình tượng không có một tia dư thừa sát thái, chỉ có kiềm chế cùng túc sát, như cùng một cái đang tiến hành cuối cùng thẩm phán tòa án. Studio nhân khí tại ngắn ngủi mấy phút bên trong đã đột phá 50 vạn. Vô số dấu chấm hỏi cùng dân mạng ân cần thăm hỏi tại mưa đạn bên trên điên cuồng nhấp nô. Tiêu Phàm nhìn xem kia không ngừng khiêu động số lượng, trên mặt không có chút nào gợn sóng. Hắn hắng giọng một cái, thanh âm trầm thấp, rõ ràng chuyển vào mỗi một cái người xem trong hai. Các vị, chào buổi tối. Ta biết các ngươi rất nhiều người đều trầm mê ở cái kia cái gọi là thần hoàng nữ đế dưỡng sinh phương pháp. Ta cũng biết, trong các ngươi một số người xác thực từ đó thu được chỗ tốt. Nhưng các ngươi biết, các ngươi theo nàng tu luyện đến cùng là cái gì không? Thanh âm của hắn dừng một chút, đem lo lắng kéo đến cực hạn. Hắn không có trực tiếp cho ra đáp án, mà là giơ tay lên, búng tay một cái. Phía sau hắn hắc ám mối cảnh, trong nháy mắt sáng lên, biến thành một khối to lớn hình chiếu màn hình. Trên màn hình bắt đầu phát ra một đoạn video. Kia là một đoạn trải qua tỉ mỉ biên tập, Thương Liên tại đầu đường xử lý chiếc kia mất khống chế phe ra gì video. Nguyên trong video, cái kia được cứu nữ hải đã bị triệt để kéo đi. Toàn bộ video sắp điệu bị điều đến âm trầm quỷ dị, dùng đến ám đỏ và đen sắc lọc kính. Bối cảnh âm nhạc cũng bị đổi thành làm cho người cảm thấy vô cùng bất an quỷ dị âm thanh hiệu. Hình tượng bên trong chỉ có Khương Liên một người. Nàng mặc một thân hỏa hồng váy dài, mặt không thay đổi đứng ở nơi đó. Một chiếc mất khống chế xe thể thao như là sắt thép bánh thú hướng phía nàng thẳng tắp đánh tới. Nàng chỉ là tùy ý vươn một cái tay. Bang! Một tiếng vang thật lớn. Chiếc kia cao tốc chạy xe thể thao tại bàn tay của nàng trước im bặt mà dừng. Toàn bộ đầu xe trong nháy mắt lom xuống dưới, như là bị một cái vô hình cự thú lợi chảo mạnh mẽ vỗ chúng. Video ở chỗ này biến thành một cái động tác chậm đặc tả. Khương Liên tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cặp kia băng lánh mắt phượng tại quỷ dị sắp điệu hạ lộ ra là như vậy hờ hững, như vậy không giống nhân loại. Video phát ra hoàn tất, màn hình lần nữa lâm vào hắc ám. Tiêu Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Các vị, vừa rồi hình tượng các ngươi đều thấy được. Loại lực lượng này các ngươi cảm thấy là tiên là ma, là tốt là xấu? Lục gia trang viên thư phòng, Bạch Chỉ nhìn có chút hả hê nhìn trên màn ảnh tất cả. Trong cái miệng nhỏ của nàng chất đầy khoai tây chiên, khoai hàm vinh lên, giống một cái ngay tại qua mùa đồng tiểu hamster. Đánh nhau, đánh nhau. Nàng mơ hồ không rõ lẩm bẩm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nàng liên thích xem loại này chó cắn chó tiết mục. Tốt nhất đánh cho lại kịch liệt một chút, đánh cho máu chảy thành sông, lưỡng bại câu thương. Lục Thừa cũng có chút hăng hái nhìn màn ảnh. Hắn không nghĩ tới, cái này bị hắn tiện tay đạp một cước con ruồi, thế mà còn có thể một lần nữa bay lên. Thậm chí, còn học xong bôi đen loại này mặc dù cấp thấp, nhưng lại mười phần hữu hiệu thủ đoạn. Thương gia trang viên, sở studio bên trong. Khương Liên thông qua nhân viên công tác đưa tới máy tính bảng, thấy được Tiêu Phàm trực tiếp nội dung. Làm nàng nhìn thấy kia đoạn bị ác ý biên tập video, nhìn thấy những cái kia mang theo ác ý phỏng đoán mưa đạn lúc. Trên mặt của nàng, trong nháy mắt bị kín một tầng sương lạnh. Cái kia đáng chết con rồi. Hắn cũng dám dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, đến nói xấu chính mình. Hắn cũng dám nói mình là ma. Quả thực, muốn chết. Một cỗ sát ý lạnh như băng, theo đáy lòng của nàng bay lên. Tiêu Phàm sở studio bên trong, tiết tấu thì đã bị hắn hoàn toàn kéo theo. Mưa đạn bên trên đã xuất hiện cái vã kịch liệt. Ngoa tạo, nữ nhân này khí lực cũng quá lớn. Cái này còn là người sao? Video này khẳng định là P. Nữ đế tỷ tỷ mới không phải như vậy. P. Trên lầu không thấy tin tức sao? Trước mấy ngày phe ra di mất khống chế sự tình đều lên nóng lục soát, chỉ có điều quan phương thông báo nói là chủ xe thao tác sai lầm, đụng phải hàng rào, thì ra chân tướng là như vậy. Tiêu Phàm nhìn xem những ngày mưa đạn, biết thời cơ đã thành thủ. Hắn quyết định ném ra ngoài cái kia ác độc nhất, cũng chí mạng nhất lên án. Nàng truyền thụ cho công pháp của các ngươi, thấy hiệu quả nhanh như vậy, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trên thế giới này, chưa từng có cơm trưa miễn phí. Các ngươi cho là mình thu được khỏe mạnh, nhưng các ngươi trả ra đại giới, lại là cái gì? Tiêu Phàm thanh âm biến càng thêm ấm lãnh, như là rắn độc tê minh. Đó là bởi vì nàng tại dùng các ngươi tinh khí thần đến bổ khuyết nàng tự thân tâm hụt. Các ngươi càng khỏe mạnh, nàng liền càng cường đại. Các ngươi cho là mình là tại dưỡng sinh, kỳ thật các ngươi chỉ đang dùng tuổi thọ của mình nuôi nấng một cái hất lên thần nữ áo ngoài yêu ma. Lần này ngôn luận như là một quả bom nặng ký, trong nháy mắt tại toàn mạng dẫn nổ sóng to gió lớn. Mặc dù đại bộ phận phượng vệ quân vẫn như cũ đang điên cuồng phản bác, dùng chính mình tự mình kinh nghiệm để chứng minh Khương Liên thanh bạch, nhưng hoài nghi hạt giống đã tại vô số đường người tâm bên trong lặng yên gieo xuống. Thậm chí một chút vừa mới cảm nhận được thân thể chuyển biến tốt đẹp người được lợi, cũng bắt đầu cảm thấy bất an cùng sợ hãi. Chính mình khỏe mạnh thật là dùng tuổi thọ đổi lấy sao? Cái kia nhìn như là thần nữ giống như nữ nhân, thật là yêu mà sao? Khủng hoảng bắt đầu lan tràn. Lục Thừa nhìn trên màn ảnh kia dần dần mất khống chế cục diện, cười. Hắn cầm điện thoại di động lên, không đội không chậm cho Khương Liên phát một cái tin tức. Đừng hoảng hốt, chiếu ta nói làm. Chương 400, thay trời hành đạo cơ hội. Chương 400, thay trời hành đạo cơ hội. Lục Thừa lời nói dường như mang theo ma lực thần kỳ, trong nháy mắt tới tắt Khương Liên trong lòng kia cỗ sắp mất khống chế lửa giận. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đem kia cỗ sôi trào sát ý ép xuống. Khương Liên chậm rãi nhắm mắt lại, làm nàng lần nữa mở ra lúc, cặp kia xinh đẹp trong mắt vượng, tất cả phẫn nộ cùng sát ý đều đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại băng lãnh cùng tuyệt đối kiêu ngạo. Nàng đi trở về tới ống kính trước, lần nữa ngồi xuống, không nhìn mưa đạn bên trên ác độc chửi mắng cùng khủng hoảng chất vấn. Ánh mắt bình tĩnh đảo qua ống kính, tỉnh táo mở ra miệng. Thanh âm của nàng phảng phất có một loại uy áp, trong nháy mắt vượt trên sở tiêu đi ô tất cả tâm. Yêu ma. Nàng tái diễn cái từ này, nét miệng lên một vệt trào phúng độ cong. Chỉ bằng hắn, một cái chỉ dám giấu ở trong khe cống ngầm, dựa vào một chút không ra gì huyễn thuật, giả thần giả quỷ tôm tép ngại nhép, cũng xứng tại bản cung trước mặt nói bừa thần ma. Lời nói này tràn đầy bệ nghệ chúng sinh khí phách. Studio mưa đạn cũng vì đó trì trệ. Tiêu Phàm Studio bên trong, bản thân hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới, Thương Liên tại đối mặt mãnh liệt như vậy dư luận lúc công kích, chẳng những không có bối rối, ngược lại bày ra dạng này dáng vẻ cao cao tại thượng. Không đợi hắn nghĩ kỹ như thế nào phản kích, Thương Liên câu nói tiếp theo hoàn toàn làm rối loạn hắn tất cả tiết tấu. Các ngươi không phải nói, bản cung truyền thụ cho là ma công sao? Thương Liên ánh mắt đảo qua ống kính, ánh mắt kia giống như là đang nhìn một đám đáng thương côn trùng. Tốt, vậy bản cung hôm nay liền đem cái này cái gọi là ma công đem ra công khai. Nàng quay đầu đối với bên cạnh nhân viên công tác ra lệnh, đem phàm nhân dưỡng sinh kinh công pháp hoàn chỉnh thượng truyền tới mạng lưới, làm cho tất cả mọi người đều có thể miễn phí đạo loạn. Nhân viên công tác ngây ngẩn cả người. Khương tiểu thư, cái này thật là công hội lấy dễ ảm chuyên nghiệp vận doanh, đối với Khương Liên loại này tự phế tiền trình thao tác cũng là khiếp sợ không thôi. Không có cái này cái gọi là công pháp, về sau trực tiếp dựa vào cái gì cái chốt nhân khí? Tất cả mọi người có thể học, ai còn một ngày đi theo ngươi học? Hơn nữa, dạng này sẽ để cho cùng loại hình dẫn chương trình có cơ hội để lợi dụng được, về sau huấn luyện viên phạm nhân dưỡng sinh kinh dẫn chương trình, khẳng định như nấm mọc sau mưa măng. Thượng truyền, Khương Liên thanh âm vẫn như cũ không mang theo tình cảm. Nhân viên công tác không còn dám có do dự chút nào, lập tức ở hậu trường thao tác. Ngắn ngủi mười mấy giây sau, Khương Liên sở tiêu đi ô phía dưới xuất hiện một cái hoàn toàn mới đao loạt kết nối. Kết nối tiêu đề vô cùng bắt mắt. Phạm nhân dưỡng sinh kinh bản đầy đủ công pháp GZF, miễn phí đao loạt giờ phút này, toàn trường đều yên lặng. Tất cả đang quan sát trực tiếp người, bất luận là Khương Liên fan hâm mộ, vẫn là Tiêu Phàm ủng đột, hoặc là An Dương người đi đường. Tất cả mọi người đại não đều lâm vào ngắn ngủi đứng máy. Công bố công pháp, vẫn là miễn phí. Đây là cái gì thao tác? Tiêu Phàm cũng hoàn toàn trợn tròn mắt. Hắn ngơ ngác nhìn trên màn hình cái kia đao loạt kết nối, cảm giác đầu óc của mình không đủ dùng. Nữ nhân này, nàng điên rồi sao? Nàng biết không biết mình đang làm cái gì? Loại này có thể thu hoạch tín ngưỡng công pháp, là chân quý bậc nào? Nàng vậy mà liền như thế, miễn phí công bố. Ngu xuẩn, thằng ngu này. Tiêu Phàm trong đầu, thần lão cũng phát ra khó có thể tin gào thét. Phung phí của trời. Nàng đây là tại phung phí của trời a. Loại này đẳng cấp công pháp, nàng vậy mà liền dạng này tùy ý cho những người phàm tục kia. Nàng có biết hay không điều này có ý vị gì? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, mạng lưới hoàn toàn nổ. Vô số người ôm nửa tin nửa ngờ thái độ, ấn mở cái kia đao loạt kết nối. Một cái chế tác xinh đẹp tinh xảo tờ giờ ép văn kiện xuất hiện ở điện thoại di động của bọn hắn cùng trên máy vi tính. Văn kiện bên trong, văn hay chữ đẹp, kỹ càng ghi chép phàm nhân dưỡng sinh kinh theo thức thứ nhất tới một thức sau cùng toàn bộ nội dung. Mỗi một cái động tác yếu lĩnh, mỗi một đoạn hô hấp pháp môn đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng, không có bất kỳ cái gì ẩn dấu cùng cắt giảm. Là thật, nàng thật đem công pháp tất cả đều công bố. Ngoa tạo, ngoa tạo, ta không phải đang nằm mơ chứ? Nữ đế thật đem công pháp phát ra tới. Đạp loạn, đạp loạn, ta đã bảo tồn tới điện thoại di động bên trong. Cảm tạ nữ đế. Cái này còn thế nào hắc? Người ta đều đem công pháp cho ngươi, có phải hay không ma công, chính ngươi luyện một chút chẳng phải sẽ biết. Đúng thế. Nếu là thật hút nhân tinh khí, ai sẽ ngốc tới đem loại này hại người đồ vật công bố ra? Ta hiểu được. Nữ đế đây là thân ngay không sợ mở ám. Nàng căn bản cũng không thèm tại đi giải thích. Dư luận hướng gió, tại thời khắc này, đã xảy ra kinh thiên nghịch chuyển. Khương Liên cái này tự sát thức cử động, đơn giản, thô bạo, lại hữu hiệu tới cực điểm. Nó trực tiếp theo căn nguyên bên trên, phá hủy Tiêu Phàm tất cả bôi đen ngôn luận căn cơ. Ngươi không phải nói đây là ma công sao? Tốt, ta đem ma công cho ngươi, chính ngươi luyện. Ngươi không phải nói miệng nó cái này hút các ngươi tinh khí sao? Tốt, ta hiện tại không dạy, chính các ngươi nhìn xem luyện. Tất cả âm mưu bàn luận tại thời khắc này đều lộ ra là buồn cười như vậy không chịu nổi một kích. Khương Liên nhìn xem mưa đạn hướng gió lần nữa ngược hướng mình, trên mặt không có bất kỳ cái gì đắc ý, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem ống kính, tiếp tục nói: kể từ hôm nay, bản cung trực tiếp, nội dung không thay đổi. Nhưng ta sẽ không lại giảng giải bất kỳ cái gì công pháp yếu nghĩa. Ta chỉ lại ở chỗ này diễn luyện công pháp. Tin hay không, luyện cùng không luyện, toàn bằng tự nguyện. Bản cung không cầu tín ngưỡng của các ngươi, càng khinh thường ở sùng bái. Nói xong, nàng thậm chí không tiếp tục nhìn nhiều màn hình. Nàng đứng người lên, đến giữa trung ương, phối hợp, bắt đầu diễn bắt đầu luyện phàm nhân dưỡng sinh kinh động tác. Kia phần thong dong, kia phần bình tĩnh, kia phần xem ngàn vạn dư luận như không tuyệt đối kiêu ngạo, hoàn toàn chinh phục tất cả người xem. Nữ đế như bức, khí này độ, cái này cách cục, đây mới là trong lòng ta chân chính nữ đế. Yêu yêu, từ hôm nay trở đi, ta chính là nữ đế trung thành nhất liếm cầu. Tiêu Phàm sờ tiêu đi ô bên trong, nhân ký lần nữa sườn đổi thức ngã xuống. Hắn trơ mắt nhìn chính mình thật vất vả mới phiến động dư luận, cứ như vậy bị đối phương dễ như trở bàn tay hóa giải. Hắn cảm giác mình tựa như một cái đã dùng hết lực khí toàn thân, lại chỉ đánh vào trên bông thằng hề. Vẫn chưa xong. Ngay tại Tiêu Phàm chuẩn bị quan bế trực tiếp, tạm thời tránh mũi nhọn thời điểm, Khương Liên sờ tiêu đi ô bên trong, đột nhiên bắn ra một cái liên tuyến mời. Mời người đề xuất chính là Khương Liên, mà mời đối tượng thì là hắn. Nàng muốn cùng mình liên tuyến. Tiêu Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, không đợi hắn kịp phản ứng. Hắn sở tiêu đi ô hậu trường, liền đã tự động tiếp nhận mời. Một giây sau, hai cái sở tiêu đi ô hình tượng xuất hiện ở cùng một cái trên màn hình. Bên trái là Khương Liên kia cổ kính, quang mang vạn trượng nữ đế đạo trường. Bên phải thì là hắn cái này một mảnh đen kịt, âm trầm đè nén thẩm phán tòa án. Trên lệch rõ ràng, nhường Tiêu Phàm lộ ra càng thêm một người. Khương Liên dừng động tác lại. Nàng xoay người, ánh mắt xuyên thấu màn hình, lạnh lùng rơi vào Tiêu Phàm trên thân. "Ngươi chính là cái kia cầu đạo người?" Thanh âm của nàng không mang theo một chút tình cảm. Ta Tiêu Phàm há to miệng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. "Ngươi mới vừa nói, ta là yêu ma." Khương Liên không có cho hắn suy nghĩ thời gian, tiếp tục hỏi. "Vậy còn ngươi, ngươi lại là cái gì?" "Một cái dấu ở trong tháp, chỉ có thể giả thần giả quỷ, hô phong hoán vũ lừa đảo. Ngươi luôn mồm nói mình là cầu đạo người, vậy ngươi cầu là cái gì nói?" "Là trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, giống con dẹp như thế, dựa vào nói xấu cùng chửi bới người khác tới tranh thủ chú ý nói sao?" Khương Liên mỗi một vấn đề, cũng giống như một thanh đao sắc bén, hung hăng đâm vào Tiêu Phàm trong lòng. Ta Tiêu Phàm sắc mặt đỏ lên, hắn muốn phản bác, lại phát hiện chính mình căn bản không thể nào phản bác. "Đã ngươi khẳng định như vậy, ta là yêu ma." Khương Liên trong mắt hiện lên sát ý lạnh như băng. "Vậy bản cung liền cho ngươi một cái thay trời hành đạo cơ hội." Chương 401, ta sợ là quái vật kia. Chương 401, ta sợ là quái vật kia. Khương Liên nhìn xem hắn bộ kia quấn bách bộ dáng, trong mắt khinh thường càng đậm. "Bản cung ngay ở chỗ này, ngày mai lúc này, nơi đây, bản cung cùng ngươi luận đạo. Nhường ngươi trong thiên hạ nhìn xem, ai là tiên, ai là ma." Nói xong, Khương Liên thậm chí không tiếp tục nhiều liếc hắn một cái, trực tiếp đứt vương, cắt đứt đường dây liên lạc. Trên màn hình, chỉ còn lại Tiêu Phàm một người, lẻ loi trơ trọi, bại lộ tại người xem trong tầm mắt. Cái kia trương mặt tâm trầm, tại chính mình điều chỉnh âm u dưới ánh đèn, lộ ra phá lệ. Buồn cười. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, mưa đạn như là tích xúc đã lâu núi lửa, ầm vang một phát. Rùa đen rút đầu. "Ngươi cũng là nói chuyện a?" "Ha ha ha, cười chết ta rồi, không phải mới vừa vẫn rất có thể nói sao? Thế nào nữ đế liên tiếp tuyến, liền biến thành câm? Còn câu đạo người, ta cầu ngươi đừng làm người. Cúp nhanh lên ra trực tiếp giới a. Giả thân tiên, lừa đảo, lăn ra đây bị đánh." Mưa đạn giống như thủy triều vào tới, mỗi một chữ đều hóa thành ác độc nhất trào phúng, hung hăng quất vào Tiêu Phàm trên mặt. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, hắn mất mà được lại cái này sở tiêu điêu, dường như có một loại nào đó bá đạo tới không nói lý quy tắc. Bất luận người sử dụng phải chăng chú ý hắn, bất luận người sử dụng ngay tại xem cái gì nội dung, chỉ cần hắn phát sóng, một cái cưỡng chế tính output nhắc nhở sẽ xuất hiện tại tất cả mọi người trên màn hình, đồng thời không cách nào bị che đậy. Ý vị này, hắn giờ phút này công khai tử hình, đang bị toàn mạng đến ngàn vạn mà tính người xem, không góc chết đứng xem. Tên của hắn, mặt của hắn, tại thời khắc này, cùng thằng hề lừa đảo rùa đen rút đầu những ngày tử, bị gắt gao khóa lại ở cùng nhau. Cơ hồ là trong nháy mắt, một cái hoàn toàn mới chủ đề, lấy một loại càng khủng bố hơn truyền bá tốc độ, huyết tẩy tất cả xã giao bình đài nóng lục soát bảng danh sách. Cổ võ nữ đế VS tu đạo thần tiên, ai mới thật sự là đạo thống truyền nhân? Cái này tiêu đề mánh lưới kéo căng, nhưng điểm sau khi đi vào, tất cả nội dung đều là đối Tiêu Phàm đơn vương, vô tình trào phúng cùng chửi rủa. Lục gia trang viên, thư phòng. Ha 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 ha. Bạch Chỉ ôm một thùng bắp rang, cười đến ngựa tới ngựa lui, cả người ở trên thảm lăn lộn, liền áo ngủ cầu vai trượt xuống đều không hề hay biết. Không được, không được, cười chết ta rồi. Ngươi nhìn hắn tấm kia tao bón mặt. Ha 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 ha. So ta bỏ qua bất kỳ một trương mặt màng đều lục. Nàng nắm lên một thanh bắp rang, nhét vào miệng bên trong, mơ hồ không do nói. Cái này Tiêu Phàm, thật là một cái tên dở hơi. Quá sợ. Lục Thừa nhàn nhã dựa vào ở trên ghế salon, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngẫm ý cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt trong ngực trùng tiên nhu thuận lông tóc. Hai kịch, có đôi khi so không phải diễn viên diễn kỹ, mà là đạo diễn thủ đoạn. Bạch Chỉ nghe nói như thế, lập tức từ dưới đất bò dậy, đối với hắn lật ra lườm ít. Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Nàng nhếch miệng, lại liếc mắt nhìn trên màn hình cái kia bị mắng mắng té tát, dường như đã bị toàn thế giới vứt bỏ Tiêu Phàm, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Bất quá, nhiều người như vậy mắng hắn, là có chút đáng thương a. Trong nội tâm nàng điểm này không có ý nghĩa lòng thánh mẫu, lại bắt đầu lặng lẽ tràn lan. Lục Thừa như thế nào nhạy cảm, hắn lập tức liền bắt được trên mặt nàng kia nhỏ xíu biểu tình biến hóa. Hắn vươn tay, động tác tự nhiên méo méo nàng kia tức giận, còn dính lấy một chút bắp rang mảnh vụn khuôn mặt. Thế nào? Hắn trêu chọc nói. Chúng ta vĩ đại chính nghĩa sứ giả Bạch Chỉ tiểu thư, vừa đồng tình hắn. Ngươi cũng đừng quên, ban đầu là ai, tự tay đem hắn Bạch Chỉ mặt bám một chút liền đỏ lên, trong nháy mắt sù lông. Nàng đột nhiên đẩy ra Lục Thừa tay, kịch liệt phản bác. Ai đồng tình hắn? Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi cái này người xấu. Một chút võ đức đều không nói. Đã nói xong thần tiên đánh nhau, ngươi trực tiếp đem đối diện dây lưới rút, hiện tại lại tìm người vây đánh hắn, tính là gì anh hùng hảo hán? Lục Thừa bị nàng bộ này tức hồn hển bộ dáng chọc cười, khẽ cười một tiếng, không tiếp tục đùa nàng. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn nhẹ nhàng chấn động một cái. Là Khương Liên gửi tới tin tức. Hắn còn không có động tĩnh, toàn mạng đều đang nhìn chuyện cười của hắn. Lục Thừa nhìn xem cái tin tức này, ngón tay thon dài ở trên màn ảnh chậm ung dung đánh lấy chữ. Chớ nóng đội, trò hay còn ở phía sau. Bị buộc tới tuyệt lộ chó hoang mới có thể cắn người. Khách sạn gian phòng bên trong, Tiêu Phàm sở tiêu đi ô online nhân số không hàng phản tăng, vô số nghe hỏi chạy tới dân mạng tràn vào cái này sở tiêu đi ô. Duy nhất niềm vui thú chính là tại mưa đạn bên trên lưu lại vài câu đối dẫn chương trình thân thiết ân cần thăm hỏi. Ghé vào gian phòng nơi hẻo lánh Hạ Kỳ Cụ Rồ nhìn xem cái kia thất hồn lạc phách như là đấu bại gà trống giống như chủ nhân, con ngươi màu vàng nóng bên trong đều mang tới giới này chủ nhân không được xem thường. Làm nửa ngày lại là lôi lại là mưa, kết quả bị người mấy câu liền cho làm nằm xuống. Tai nghệ này cũng quá lần. Trọng yếu nhất là hôm nay hắn một ngụm đứng đắn cơm cũng chưa ăn bên trên. Cái chủ nhân này không chỉ có cách cục nhỏ, còn dễ quên. Đã nói xong toàn lực ủng hộ chính mình tiến hóa đâu. Lừa đảo. Phanh. Tiêu Phàm đột nhiên tắt đi tất cả thiết bị. Gian phòng trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết cùng hắc ám. Hắn hai mắt xích hồng, lồng ngực kịch liệt chập trùng, giống một đầu bị vây ở trong lồng dã thú, phát ra trầm thấp mà đè nén gào thét. Mẹ nhà hắn, có loại đi ra cùng ta đơn đấu. Trốn ở một nữ nhân phía sau có gì tài ba? Lục thừa, ngươi cái này chỉ có thể dùng âm như quỷ kế hèn nhát. Trong đầu, thần lao kia tràn ngập thanh âm uy nghiêm, vang lên lần nữa, mang theo hướng dẫn từng bước mê hoặc. Điện hạ, đế vương con đường, há có thể e ngại chỉ là một cái nữ hoa khiêu chiến? Đây chính là ngài cơ hội. Trước mặt người trong thiên hạ, đưa nàng hoàn toàn trấn áp. Nhưng nàng biết, ai mới thật sự là thiên mệnh sở quy. Sau đó, đưa nàng thu làm ngài đỉnh lô, nàng huyết mạch thần hoàng, chắc chắn trợ ngài một bước lên trời. Ngươi biết cái gì? Tiêu Phàm ở trong lòng phát ra cuồng loạn cuồng nộ gào thét, hoàn toàn kéo xuống ngụy trang. Ngươi cho rằng ta sợ chính là Khương Liên cái kia nữ nhân ngu xuẩn sao? Ta sợ là Lục Thừa, là quái vật kia. Ta dám cam đoan, chỉ cần ta bước ra ngươi lĩnh vực này phạm vi, không ra 10 bước, hắn liền sẽ giống dẫm chết một con kiến như thế, đem ta tươi sống giết chết. Trong giọng nói của hắn mang theo sợ hãi thật sâu. Có lẽ là mô phỏng bên trong bị Lục Thừa đá chết số lần quá nhiều, nam nhân này đã tại nội tâm của hắn lưu lại, không cách nào ma diệt bóng ma. Hắn biết chính mình nhất định phải phá cục. Tiếp tục như vậy nữa, hắn thậm chí không cần Lục Thừa ra tay, chỉ là cái này vô tận nhục nhã cùng bị quất, cũng đủ để cho đạo tâm của hắn hoàn toàn sụp đổ. Hắn nhất định phải làm chút gì. Chương 402, hắn giơ chân lên, ngươi chết. Chương 402, hắn giơ chân lên, ngươi chết. Khách sạn đèn trong phòng bị Tiêu Phàm toàn bộ quan bế. Một mình hắn ngồi trong bóng đêm, chỉ có ngoài cửa sổ thành thị nê hồng, tại trên mặt hắn bỏ ra pha tạp quang ảnh. Hắn giống một tôn trầm mặc pho tượng, không nhúc đích. Nhưng nội tâm của hắn lại như là quần quật nham tương, các loại cảm xúc xen lẫn. Tiêu Phàm, tỉnh lại. Trong đầu, thần lao thanh âm vang lên lần nữa, lần này hắn không nhắc lại cái gì lời nói ngu xuẩn, trong giọng nói ngược lại mang theo một chút thận trọng trấn an. Hắn còn cần Tiêu Phàm. Thắng bại là chuyện thường binh ra. Bọn hắn bất quá là ỷ vào thế tục quyền thế, dùng chút không ra gì bàn ngoại chiêu mà thôi. Chỉ cần không rời đi nơi đây, hắn liền không làm gì được chúng ta. Chúng ta còn có cơ hội. Tiêu Phàm không có trả lời. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đem tất cả tâm thần đều chìm vào náo hải chỗ sâu nhất. Hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình sau cùng át chủ bài. Hệ thống. Hắn ở trong lòng đã dùng hết khí lực toàn thân, hạ đạt chỉ lệnh. Mở ra mô phỏng. Vai ác mô phỏng hệ thống đã khởi động mô phỏng bắt đầu. Ngươi không để ý đến Khương Liên khiêu chiến, lựa chọn trầm mặc. Ngươi cho rằng giả chết có thể tránh thoát cuộc phong ba này, nhưng ngươi đánh giá thấp cái kia đại đạo trực bá áp bá đạo. Ngày thứ hai, 8 giờ tối, ngươi sở tiêu đi ô bị cưỡng chế mở ra. Toàn mạng tất cả người sử dụng trên màn hình điện thoại di động đều bắn ra ngươi phát sóng nhắc nhở. Ngươi ngồi trong bóng đêm, không nói một lời, cũng lời nói cái gì, ngược lại cũng là bị mắng. Vô số người xem tràn vào ngươi sở tiêu đi ô, bọn hắn không hề làm gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem ngươi. Giống như là đang thưởng thức một cái bị phơi bày ra tử hình tử tù. Mưa đạn bên trên chỉ có vô tận trào phúng. Nha, cơm biết thần tiên lại lọ gìn. Hôm qua không phải thật điên sao? Hôm nay tại sao không nói chuyện? Ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, mỗi lúc trời tối 8 điểm, đúng giờ xem cỡ lớn phim bộ thẳng hệ sinh ra. Ngươi nếm thử tiếp tục giả danh lừa bịp, xác thực căn bản không ai tin tưởng ngươi ý đồ quan bế trực tiếp, lại phát hiện hậu trường tất cả cái nút đều biến thành màu xám, ngươi không cách nào tiến hành bất kỳ thao tác, nhất định phải đến giờ. Ngươi chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình giống tên hề như thế, bị đính tại sỉ nhục trụ bên trên, nhận lấy tất cả mọi người thẩm phán. Loại tình huống này kéo dài dòng dã 3 ngày. Bên trên một đợt người xem mắng mệt mỏi, lại bởi vì mỗi ngày sự bá đạo của ngươi phát sóng nhắc nhở, tràn vào một đống bị quấy rầy mới người xem bắt đầu tiếp tục soát bình phong tinh thần của ngươi, tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ bồi hồi. Ngay tại ngươi chuẩn bị từ bỏ, tình nguyện xông ra tháp Minh Châu bị Lục Thừa một cước giẫm chết, cũng không muốn lại tiếp nhận loại khuất nhục này thời điểm, cơ hội xoay chuyển xuất hiện. Ngươi trực tiếp hậu trường, nhận được mấy đầu PM. Thiên tôn ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Đệ tử nguyện đi theo Tiên Tôn, trung cầu đại đạo. Đại sư, ta quan sát ngài 3 ngày, ngài tính toán bất động, suy nghĩ viển vông, đây mới thật sự là cao nhân phong phạm. Những cái kia phàm phu tục tử căn bản không hiểu. Xin ngài nhận lấy ta đi. Ngươi mới đầu coi là đây cũng là mới trào phúng phương thức, nhưng ngươi rất nhanh phát hiện, dạng này phát tới PM người, còn thật không ít. Bọn hắn luôn từ khẩn thiết, thái độ thành kính, dường như thật tin tưởng ngươi chính là ẩn thế cao nhân. Ngươi trong lòng hơi động, nhớ tới thần lao phản hồi nhận đồ đệ phương pháp. Cái này có lẽ là ngươi lật bản duy nhất cơ hội. Ngươi theo trên 100 tên ứng viên bên trong, tiện tay chọn lấy 3 cái viết văn viết nhiều nhất, chân thành nhất. Dù sao, ngươi sợ bọn họ vẫn là thay đổi biện pháp đến trào phúng ngươi. Hạng nhất là xuất ngũ lính đặc chủng, bản lĩnh bất phàm, ý chí kiên định. Hạng hai là gia tài bạc triệu phú nhị đại, đầu óc không dễ dùng lắm, nhưng thắng ở có tiền, hơn nữa đối ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Hạng ba là có chút danh tiếng vắng hồng, fan hâm mộ đông đảo, am hiểu lẫn lộn cùng kích động dư luận. Ngươi đem 3 người bọn họ triệu tập tới tháp Minh Châu hạng, lấy tâm thành tắc linh làm lý do, cách không truyền thụ bọn hắn một bộ từ thần lão cung cấp công pháp nhập môn. Ngươi nói cho bọn hắn, chỉ phải chăm chỉ tu luyện, dẫn khí nhập thể, liền có thể đạp vào tiên đồ. Ngươi đầy cõi lòng chờ mong, chờ lấy bọn hắn vì ngươi mang đến lực lượng phản hồi. Nhưng mà, một tuần đi qua, ngươi 3 tên đệ tử, ngoại trừ cái kia lính đặc chủng đem thân thể luyện được càng bền chắc, phú nhị đại cho ngươi thưởng chút lễ vật, vong hồng giúp ngươi tẩy trắng một chút mặt trái dư luận bên ngoài, không ai thành công dẫn khí nhập thể. Bọn hắn cái gọi là tu vi, không có chút nào tăng trưởng, không có khả năng. Thần lao thanh âm tại trong đầu của ngươi cũng tràn đầy hoang mang cùng không hiểu. Ta môn này dẫn khí quyết chính là thời kỳ thượng cổ cơ sở nhất pháp môn, liền xem như một con lợn, luyện bên trên 7 ngày, cũng nên có khí cảm. Vì sao ba người bọn họ lại không một người thành công? Nay phương thế giới, linh khí không ngờ mỏng manh đến tận đây. Ngươi cùng thần lão đều lâm vào to lớn hoang mang bên trong. Kế hoạch của ngươi lần nữa lâm vào thế bí. Các đệ tử của ngươi cũng bắt đầu sinh ra hoài nghi, nhất là cái kia lính đặc chủng, hắn trực tiếp tại VM bên trong chất vấn ngươi, ngươi truyền thụ cho, đến cùng phải hay không gạt người đổ vận. Vì ổn định bọn hắn, cũng để chứng minh chính mình, ngươi quyết định bí quá hóa liệu. Ngươi nhường cái kia vong hồng đệ tử, tại trên internet thả ra tin tức, công bố ngươi muốn khai đàn làm phép là một gã thân mắc bệnh nan y bệnh nhân lịch thiên cải bệnh. Ngươi ý đồ dùng loại phương thức này, lần nữa chế tạo náo động, đoàn tụ tín ngưỡng. Cái kia giàu đệ tử đời hai, rất nhanh liền vì ngươi tìm tới một cái hoàn mỹ mục tiêu. Ma đô bệnh viện nhân dân, cả người mắc bệnh bạch huyết, đã bị hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo, sinh mệnh chỉ còn lại không đến một tuần tiểu nữ hải. Ngươi nhường thần lão hao phí đại lượng tinh lực, vì ngươi ngưng tụ một quả ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh lực tụ bệnh đan. Ngươi đem viên đan dược kia giao cho cái kia giàu đệ tử đời hai, nhường hắn nghĩ biện pháp cho tiểu nữ hải kia an bảo. Ngươi đầy cõi lòng lòng tin, chờ đợi kỳ tích xảy ra. Nhưng mà các ngươi tới lại không phải bệnh nhân khỏi hẳn tin tức, mà là thứ nhất tin tức. Vô lương vong hồng vì thu được ánh mắt, lại cho bệnh tình nguy kịch nữ đồng cho ăn không rõ dược hoàn, dẫn đến tại chỗ tử vong. Tin tức trong tấm hình, tiểu nữ hải phụ mẫu khóc đến tan nát cõi lòng, người bị kia vong hồng đệ tử thì bị phẫn nộ quần chúng cùng cảnh sát bao bọc vây quanh. Người đầu góc trống rỗng, người không thể nào hiểu được viên kia ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực đan dược, tại sao lại biến thành chí mạng độc dược? Là quy tắc, là này phương thế giới quy tắc trời đất. Thần lao thanh âm tại trong đầu của ngươi vang lên, tràn đầy hoảng sợ. Này phương thế giới quy tắc không được đầy đủ, đại đạo bất hiện, nó không được xuất hiện siêu việt phàm tục lực lượng. Hành vi của chúng ta xúc động quy tắc phản vệ. Ngươi rốt cuộc hiểu rõ, ngươi cùng thần lão tựa như là hai cái ý đồ tại Game of Berlin bên trong sử dụng mạng lưới liên lạc khả năng có hiệu lực hoặc đồ đần. Ngươi tất cả cố gắng từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là phí công. Ngươi thành hung thủ giết người, ngươi yêu đạo chi danh bị triệt để ngồi vững. Ngươi thành chuột chạy qua đường, người người đều đánh. Đạo tâm của ngươi tại thời khắc này hoàn toàn hỏng mất. Ngươi giống như nổi điên, xông ra khách sạn, xông ra tháp Minh Châu lĩnh vực. Ngươi chỉ muốn chạy trốn, thoát đi cái này để ngươi cảm thấy vô tận tuyệt vọng thành thị. Nhưng mà, ngay tại ngươi bước ra lĩnh vực phạm vi trong nháy mắt, một đạo ngươi đời này đều không thể quên thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Náo đủ, hắn giơ chân lên. Ngươi chết. Mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc, mời lựa chọn phần thưởng của ngươi: một bản ghi chép cặn kẽ đệ tử tu luyện nguyên nhân thất bại phân tích báo cáo; 2, một cái ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh lực tụ bệnh đan; 3, một khối mang theo ít ỏi linh khí linh điển có trợ giúp tu luyện. Chương 403, càng thêm cùng nhiệt, càng thêm thành kính. Chương 403, càng thêm cùng nhiệt, càng thêm thành kính. Tiêu Phàm ý thức theo hắc ám mô phỏng không gian bên trong tránh thoát. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, lồng ngực kịch liệt chập trùng, miệng lớn thở hổn hển. Trong phòng vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn, nhưng giờ phút này, hắn cảm giác không thấy trên thân thể mỏi mệt, cũng cảm giác không thấy nền tường lúc lưu lại đau xót. Trong đầu của hắn chỉ còn lại cái cuối cùng hình tượng. Loại kia xương cốt vỡ vụn thanh âm, loại kia ý thức trong nháy mắt bị hắc ám thôn vệ cảm giác bất lực, là chân thực như thế rõ ràng. Mẹ nhà hắn, cái này mô phỏng muốn hay không như thế chân thực a? Trong đầu hắn, kia băng lãnh màn sáng hệ thống lần nữa hiện hiện. Mô phỏng kết thúc, mời lựa chọn phần thưởng của ngươi: một bản ghi chép cặn kẽ đệ tử tu luyện nguyên nhân thất bại phân tích báo cáo; 2, một cái ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh lực tụ bệnh đan; 3, một khối mang theo ít ỏi linh khí linh điển có trợ giúp tu luyện. Tiêu Phàm ánh mắt chống rỗng đảo qua ba cái kia tuyển hạng. Cái thứ nhất, phân tích báo cáo. Hắn đã biết nguyên nhân, linh khí khô kiệt, này phương thế giới quy tắc không được đầy đủ. Phần báo cáo này, với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào. Cái thứ hai, tụ bệnh đan. Mô phỏng bên trong, viên đan dược kia trực tiếp độc chết một cái tiểu nữ hải, thành hắn thân bại danh liệt bữa đòi mạng. Cho dù hắn cảm thấy có điểm đáng ngờ, nhưng thứ này không cần thiết. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cái thứ ba tuyển hạng bên trên. Cái này cái dấu hỏi, tựa như là hệ thống bản thân cũng không xác định. Nó dường như cũng đang hoài nghi, thứ này tại mảnh này mạt pháp chi địa, đến cùng có thể tạo được bao lớn tác dụng. Có thể đối Tiêu Phàm mà nói, đây cũng là hắn tại trong bóng tối vô tận, nhìn thấy duy nhất một sợi ánh sáng nhạt, là lấy ngựa chết làm ngựa sống cuối cùng dãy rủa. Ta tuyển ba. Hắn ở trong lòng, dùng thanh âm khàn khàn, chọn ra lựa chọn. Lựa chọn thành công, ban thưởng đã cấp cho. Theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, trong phòng khối kia nhiễm lấy miệng thủy tinh cặn bã trên mặt thảm, chống rông xuất hiện một khối nhỏ bùn đất. Khối kia bùn đất ước chừng to bằng chậu rửa mặt nhỏ, nhan sắc là thuần túy màu đen, tản ra một cỗ tươi mát, sau cơn mưa cỏ xanh giống như mùi thơm ngát. Một sợi cực kỳ yếu ớt, cơ hồ khó mà phát giác sương mù màu trắng, theo trong đất bùn chậm rãi bay lên, lại trong nháy mắt bị không khí chung quanh chỗ đồng hóa, biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ cực kỳ mỏng manh, nhưng lại vô cùng tinh khiết năng lượng, lấy khối kia bùn đất làm trung tâm, hướng về bốn phía khuyết tán ra đến. Cái này, đây là trong đầu, thần lao thanh âm cũng mang theo không cách nào dùng lời nói diễn tả được chân kinh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cỗ năng lượng kia mặc dù yếu ớt, nhưng bản chất lại so với hắn đã thấy bất kỳ thiên tài địa bảo đều muốn tới càng thêm thuần túy. Tiêu Phàm không để ý đến hắn, hắn theo băng lanh trên mặt đất đứng lên, từng bước một đi tới khối kia bùn đất trước. Hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, rồi ra tay run rẩy, nhẹ nhàng che ở khối kia màu đen trên bùn đất. Một cỗ thanh lương mà ôn nhuận năng lượng theo lòng bàn tay của hắn chậm rãi chảy vào trong cơ thể của hắn. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, kinh mạch của mình tại cô năng lượng này cọ rửa hạ, phát ra vui sướng ù ù. Nó tựa như là mảnh này cằn cỗi trong hoang mạc, duy nhất một mảnh nhỏ ốc đảo. Hắn nhớ tới mô phỏng bên trong, ba cái kia đệ tử tu luyện thất bại nguyên nhân căn bản, linh khí khô kiệt. Thế giới này không có linh khí, cho nên cao thâm đến đâu công pháp, thiên tài đi nữa đệ tử, đều chỉ là không nước không nguồn, cây không cội. Mà bây giờ, hắn nắm giữ này phương thế giới duy nhất, một khối nhỏ nguồn linh khí. Mặc dù nó rất nhỏ, rất yếu ớt, nhưng nó lại là chân thật tồn tại. Điều này có ý vị gì? Ý vị này, hắn sẽ thành thế giới này một cái duy nhất có thể chân chính đạp vào con đường tu luyện người. Một cái vô cùng lớn mật, lại cực kỳ rõ ràng kế hoạch tại trong đầu của hắn điên cuồng thành hình. Hắn nhớ tới Khương Liên tại trực tiếp bên trong đối với hắn phát ra cái kia luận đạo ước hẹn. Hắn cười, luận đạo, tốt, ta cùng ngươi bàn luận, nhưng không phải ta tự mình kết quả. Ngươi không phải cao cao tại thượng thần hoàng nữ đế sao? Ngươi không phải chịu vạn chúng kính ngưỡng, phổ độ chúng sinh sao? Vậy ta liền để ngươi xem một chút, cái gì gọi là chân chính nói, cái gì gọi là chân chính tiên duyên. Hắn muốn làm, không phải đi cùng Khương Liên tranh luận ai là tiên, ai là ma. Hắn muốn làm, là bồi dưỡng được chân chính, có thể dẫn khí nhập thể người tu luyện. Sau đó, nhường đệ tử của hắn, ngay trước toàn mạng mặt của mọi người, đi khiêu chiến cái kia chỉ có thể chút khoa chân múa tay dưỡng sinh thao nữ nhân. Hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, ai nói mới thật sự là thông thiên đại đạo. Hắn muốn để những cái kia đã từng trào phúng hắn, thóa mạ hắn người, trái lại, vì ở trước mặt của hắn, khẩn cầu sự tha thứ của hắn, khẩn cầu hắn ban thưởng chân chính tiên duyên. Cái này, mới thật sự là cao nhân phong phạm. Cái này, mới thật sự là giảm chiều không gian đả kích. Chỉ cần đệ tử của hắn có thể thắng được Khương Liên, hắn liền có thể sẽ tại dư luận bên trên lật bàn. Cho dù đem những cái kia tín đồ, chưa hẳn tất cả đều có thể đoạt lại, nhưng là tổng có thể trợ giúp chính mình lật về một thành. Hơn nữa, chính mình đoạt lại bộ phận này các tín đồ, bọn hắn sẽ so trước đó càng thêm cuồng nhiệt, càng thêm thành kính. Bởi vì bọn hắn đều khát vọng trở thành đồ đệ của mình, khát vọng đi đến con đường tu tiên. Hắn trưởng không cảm giác lại trở về. Tiêu Phàm chậm rãi đứng người lên, hắn nhìn trước mắt khối kia nho nhỏ linh điển, trong mắt một lần nữa dấy lên hừng hực đấu trí. Hắn muốn để Khương Liên minh bạch, ai mới là thế giới này chân chính tiên mệnh sở quy. Mặc dù có Lục Thừa trợ giúp, hắn cũng có lòng tin. Trừ phi Lục Thừa chính mình làm Khương Liên đồ đệ, tự thân xuất mã. Nghĩ tới đây, hắn ấn mở hậu trường EM liệt biểu. Quả nhiên, trên trăm đầu thành tính cùng khát vọng bái sư xin nằm ở chỗ này. Giờ phút này trong mắt hắn, những này không còn là trào phúng, mà là hắn Đông Sơn tái khởi bộ liếng. Hắn cần từ đó chọn lựa ra thích hợp nhất hạt giống. Hắn muốn một cái, đồng thời có tiền, có thể trèo chống hắn đến tiếp sau tiêu hao, lại có đầy đủ tố chất thân thể ra hỏa. Trọng yếu nhất là, người này muốn biểu hiện ra đối lực lượng thuần túy nhất khát vọng, cùng đối với hắn tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng mà còn chưa tới cùng sàng chọn, Tiêu Phàm cũng cảm giác được trong bụng truyền đến đau đớn một hồi, là đói. Hắn lúc này mới nhớ tới mình đã cả ngày không có ăn cái gì. Hắn nhìn thoáng qua ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, đang dùng ánh mắt u ám nhìn xem chính mình Hạ Kỳ Cụ Dầu. Đi ăn cơm. Thanh âm của hắn khôi phục bình tĩnh. Hạ Kỳ Cụ Dầu nghe được hai chữ này, ánh mắt trong nháy mắt liền sáng lên. Nó một cái bước xa lao đến, thuần thục nhảy lên Tiêu Phàm bả vai, dùng đầu thân mật cọ lấy gương mặt của hắn. Chủ nhân tốt nhất rồi mèo. Hắn dường như đã thấy chính mình điểm tiến hóa tăng vọt, tái tạo linh căn, cưới ra cảnh tốt, đi đến mèo sinh đỉnh phong quang huy tương lai. Cái chủ nhân này tuy nghèo một chút, đầu óc cũng không dễ dùng lắm, nhưng cuối cùng còn có thể nhớ lại ăn cơm là được. Chương 404, ngươi đánh thắng được sao? Chương 404, ngươi đánh thắng được sao? Khách sạn phòng ngăn vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Tiêu Phàm ngồi ở chỗ gần cửa sổ, trước mặt bàn ăn đã trống không. Đối diện với hắn, Hạ Kỳ Cụ Dồ đang lấy một loại cùng nó hình thể hoàn toàn không hợp tốc độ, điên cuồng quét sạch thức ăn trên bàn. Nguyên một chỉ nướng chi kim hoàng lợn sữa, tại nó sắc bén dưới hàm răng, cấp tốc biến thành một đống xương giá. Bên cạnh kia bàn xếp thành núi nhỏ châu Âu tôm hùm, tôm xác bị nó dùng móng vuốt linh xảo lột ra, tươi non tôm thịt bị một ngụm nuốt vào. Nó ăn cái gì dáng vẻ, hoàn toàn không có một con mèo nên có ưu nhã, ngược lại giống một đầu từ viễn cổ hoang nguyên chạy đến sói đói. Đốt, nuốt cao năng lượng huyết nục, thu hoạch được điểm tiến hóa 10. Đốt, nuốt cao năng lượng huyết nục, thu hoạch được điểm tiến hóa 10. Trong đầu không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, nhường Hạ Kỳ Cụ Dồ nội tâm tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Chủ nhân mới này, mặc dù đầu óc không thế nào dễ dùng, cách cục cũng nhỏ, nhưng cuối cùng còn biết làm tròn lời hứa. Chỉ cần có thể để cho ta ăn no, ta liền tạm thời thừa nhận ngươi cái chủ nhân này địa vị. Hạ Kỳ Cụ Dồ một bên ăn, một bên dùng khỏe mắt quét nhìn liếc qua cái kia không nhúc nhích Tiêu Phàm. Gia hỏa này, theo vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ ngẩn người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bất quá, cái này không quan trọng. Trọng yếu là hắn trả tiền. Hai người ăn uống no đủ, về đến phòng, không có giống trước đó vội vã như vậy tại cầu thành, mà là trực tiếp ngã xuống giường, ngủ thật say. Cái này một giấc, hắn ngủ phá lệ an ổn. Sáng sớm ngày thứ hai, theo ánh sáng mặt trời chiếu ở gian phòng, Tiêu Phàm chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt mấy ngày nay góp nhặt ra tơ máu đã rút đi, còn lại chính là băng lãnh bình tĩnh cùng khôi phục tự tin. Hắn ngồi dậy từ trên giường, không có chút nào do dự, trực tiếp cầm lấy điện thoại di động ở đầu giường, ấn mở cái kia hắc bạch thái cực cá đồ án áp. Đại đạo trực bá. Hắn không có mở ra trực tiếp, mà là ấn mở hậu trường động thái tuyên bố công năng. Hắn phải hướng toàn mạng, cũng hướng cái kia cao cao tại thượng nữ nhân, phát ra một phong chiến thư. Chiến thư, đại đạo 50, thiên diễn 49, người độ thứ nhất. Thần hoàng đạo hữu lấy dưỡng sinh nhập đạo, phổ độ chúng sinh, công đức vô lượng. Không sai, đại đạo chi tranh không phải tại nhục thân, mà tại truyền thừa. Ba ngày sau, người ta cắt chọn đệ tử, luận đạo đấu pháp, lấy chứng đạo thống. Cái này Phong dùng văn ngôn văn tả liền, bước cách kéo căng chiến thư, một khi tuyên bố, trong nháy mắt ngay tại vốn là sóng lớn cuộn trào trên internet, nhấc lên mới thao thiên cự lãng. Cái kia đã bị toàn mạng trào phúng là câm điếc rùa đen rút đầu ra hỏa, tại yên lặng sau một đêm, vậy mà chủ động ước chiến. Hơn nữa, ước chiến phương thức là như thế kỳ lạ, không phải bản nhân đơn đấu, mà là nhường đồ đệ đánh nhau. Cái này tính là gì? Tiểu học sinh cãi nhau 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 không thắng, liền về nhà gọi ca ca sao? Cái này ly kỳ ước chiến phương thức, trong nháy mắt khơi gợi lên tất cả quần chúng vây xem lòng hiếu kỳ. Ngoa tạo, sống lâu thấy, đây là cái gì thần tiên thao tác? Chính mình không dám đánh, nhường đồ đệ bên trên. Cười chết ta rồi, cái này cầu đạo người là sợ bị nữ đế một bàn tay chụp chết, cho nên muốn tìm kẻ chết hay sao? Các ngươi biết cái gì? Đây mới thật sự là cao nhân phong phạm. Cao thủ so chiêu, điểm đến là dừng, sao lại tùy tiện tự mình kết quả? Nhường đệ tử luận bàn, đã có thể phân ra cao thấp, lại không thương tổn hòa khí. Trên internet, các loại suy đoán đàm phán hòa bình bàn luận xôn xao. Thần ma đại chiến thứ hai quý cái đề tài này, lấy một loại so trước đó càng thêm tốc độ khủng khiếp, lần nữa lên đỉnh nóng lục soát. Vô số dân mạng tràn vào cái đề tài này, kịch liệt thảo luận lấy trận này tức sắp đến đệ tử luận đạo đến tuột cùng ai sẽ là người thắng cuối cùng. Khương gia trang viên. Khương Liên vừa mới kết thúc buổi sáng tu luyện, nàng ngồi trước bàn trang điểm, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động kia phong cái gọi là chiến thư tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, tràn đầy không che giấu chút nào xem thường cùng kinh thường. Cái này buồn nôn con ruồi, lại đổi lấy hoa văn đến làm người buồn nôn. Vì cái gì chính là đánh không chết đâu? Không chỉ có giống con ruồi, còn giống con rán. Sinh mệnh lực thật sự là ương ngạnh đến làm cho người phiền chán. Nàng vốn định không nhìn thẳng loại này tôm tép nhại nhép khiêu khích, nhưng vào lúc này, giữ bên trong dãy số, đánh vào. Khương Liên nhíu nhíu mày, nhận nghe điện thoại. Tiếp nhận hắn. Lục Thừa thanh âm rất bình tĩnh, giống là nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Thật tốt cùng hắn chơi đùa. Khương Liên ngây mẩn cả người. Nàng không rõ, Lục Thừa tại sao phải để cho mình đi để ý tới loại này nhảm chán khiêu khích. Rõ ràng, đã chiếm lĩnh các loại trên ý nghĩa cao điểm, tại tự thân lợi ích mà nói, không cần thiết lại đi cùng Tiêu Phàm dây dưa. Nhưng nàng không hỏi, bởi vì nàng biết, nam nhân này dường như luôn luôn so với nàng nhìn càng thêm xa. Nàng mong muốn theo cái này cái gọi là trong mệnh lệnh, đi phỏng đoán ra ý nghĩ của hắn. Tốt. Cúp điện thoại, Khương Liên dùng tài khoản của mình, ở đằng kia đầu chiến thư động thái hạ, chỉ hồi phục một chữ. Đồng ý. Cái chữ này, tựa như một quả dẫn nổ thùng thuốc nổ hỏa tinh. Mạng lưới, hoàn toàn nổ. Ngoa tạo. Nữ đế ứng chiến. Một cái đồng ý chữ, bá khí ầm ầm. Đây mới thật sự là nữ đế phong phạm. Đánh nhau. Đánh nhau. Ta đã chờ không nổi muốn nhìn thần tiên đánh nhau. Ta cược cầu đạo người được. Hắn dám ước chiến, khẳng định là có hậu thủ gì. Nói không chừng hắn đồ đệ là cái gì ẩn giấu tuyệt thế cao nhân. Thần ma đại chiến thứ hai quý chính thức kéo ra màn che. Vô số dân mạng tràn vào song phương tài khoản hạng, bắt đầu điên cuồng xếp hàng đặt cược, toàn bộ mạng lưới nhiệt độ, thậm chí siêu việt trước đó thần tích xuất hiện lúc đỉnh phong. Lục gia thư phòng. Lục Thừa nhàn nhã dựa vào ở trên ghế salon, nhìn trên màn ảnh kia càng ngày càng nghiêm trọng dư luận phong bạo, khóe miệng nụ cười càng thêm nghiền ngẫm. Cái này Tiêu Phàm, thật là một cái trời sinh hài kịch diễn viên, luôn có thể tinh chuẩn dẫm vào những cái kia kinh điển nhất, cũng ngu xuẩn nhất xáo lộ bên trong. Thu đồ đệ. Lục Thừa chính là muốn nhường hắn cho là mình còn có cơ hội, nhường hắn đem tất cả hy vọng đều áp tại trận này cái gọi là đồ đệ luận đạo bên trên. Sau đó lại tự tay đem hắn đang thương kia hy vọng từng chút nghiền nát. Loại cảm giác này so trực tiếp giết hắn phải có thu được nhiều. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên đang ôm một thùng khoai tây chiên, cười trên nỗi đau của người khác soát điện thoại di động Bạch Chỉ, cố ý thở dài. Ai, cái này Tiêu Phàm lại đụng tới, thật là một cái phiền toái. Bạch Chỉ nghe xong lời này lập tức tinh thần tỉnh táo, nàng thả ra trong tay khoai tây trên thùng, bu lại. Trên mặt viết đầy mau tới cầu ta đắc ý thế nào? Ngươi sợ? Van cầu ta à? Van cầu ta ra tay, dù sao lần trước chính là ta. Đúng không? Muốn hay không bản tiểu thư giúp ngươi giải quyết hắn? Lục Thừa lắc đầu, trên mặt lộ ra thâm trầm biểu lộ. Ngươi đánh thắng được sao? Trừ phi hắn, chỉ nói phân nửa. Nhưng cái này một nửa, đã đủ rồi. Vừa dứt lời, Bạch Chỉ trong đầu, cái kia quen thuộc thần cấp lựa chọn hệ thống ứng thanh mà sáng. Chương 405, cảm động hay không? Chương 405, cảm động hay không? Đốt. Kiểm tra tới thiên mệnh chi tử Tiêu Phàm sắp thu môn đồ khắp nơi. Đây là lung lay căn cơ chi tuyệt hảo thời cơ, mời túc chủ làm ra lựa chọn. Bạch Chỉ ánh mắt phát sáng lên. Tới. Nàng liền biết, mỗi lần cái này cậu phản phái muốn gây sự thời điểm, liền có cơ hội gây sự. Tuyển hạng 1, tại trên internet nặc danh tuyên bố tin tức, công bố cầu đạo người thu đồ là mới âm mưu, khuyên đại gia coi chừng bị lừa. Ban thưởng, xưng hảo cậy bổ hộ gì y ổ điểm hệ thống 500. Bạch Chỉ nhếch miệng. Đuổi ăn mày đâu? Hơn nữa, làm cái cây bổ hộ gì y ổ có ý gì, nàng muốn là tự tay kết quả, đi quấy phong vân, đi xem Lục Thừa kinh ngạc. Cái này tuyển hạng chó đều không chọn. Nàng không chút do dự đem ánh mắt rời về phía kế tiếp. Tuyển hạng 2, giả tạo một cái dị bẩm tiên phú thân phận giả, báo danh tham gia tuyển bạn, trở thành Tiêu Phàm đệ tử, từ nội bộ tan giả âm mưu của hắn. Nếu như hắn có nguyên thân ký ức, ngươi có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, ban thưởng, kỹ năng đua màn ảnh bản thân tu dưỡng điểm hệ thống 2000. Cái này tuyển hạng cũng là có chút ý tứ. Ẩn nút tới địch nhân nội bộ, làm cái phản đồ, nghe liền rất kích thích. Thật là, Bạch Chỉ trong đầu không bị khống chế hiện ra, cái kia là hố, mai táng Tiêu Phàm hình tượng. Cho dù này Tiêu Phàm không phải kia Tiêu Phàm, nhưng bọn hắn dáng dấp giống nhau như lúc. Vạn nhất ra hỏa này thật có cái gì nguyên thân ký ức, nhận ra sở hữu cái này hung thủ kia, nàng chẳng phải là tự chui đầu vào lưới, đưa dê vào miệng cọp. Phong hiểm quá lớn, ích lợi cũng không đủ hấp dẫn người. Bạch Chỉ lắc đầu, đưa ánh mắt về phía cái cuối cùng. Tuyển hạng 3, tương kế tiểu kế, Tiêu Phàm không đáng để lo, không bằng tăng cường chính mình, đi làm Khương Liên đồ đệ, cố gắng tu luyện, tăng tiến chính mình, tại luận đạo chi chiến, tự mình trưởng không thắng thua, nhường chệ hướng lục thừa kế hoạch. Ban thưởng, tăng cường bản chân thực chi kính, có thể dò xét ra cái gì nội tâm người ta ý nghĩ, điểm hệ thống 1000 không. Chân thực chi kính. Vấn đề, trước đó cái kia chân thực chi kính, căn bản tra không được lục thừa nội tâm ý nghĩ. Liên tra được một lần, lúc khác dùng như thế nào đều không tốt làm. Nhưng, có chút ít còn hơn không. Về phần đi làm Khương Liên đồ đệ, Bạch Chỉ nhìn thoáng qua trong màn hình cái kia người mặc phượng bào, cao cao tại thượng nữ nhân, lại nhìn một chút bên cạnh cái kia vẻ mặt xem kịch biểu lộ lục thừa, trong lòng trong nháy mắt liền có chủ ý Khương Liên hiện tại thật là lục thừa thủ hạ số một công cụ người. Nàng đi làm Khương Liên đồ đệ, kia bốn bỏ năm lên, không phải tương đương với là ăn lục thừa. Nàng phải dùng lục thừa tài nguyên, đi đánh lục thừa mặt. Nàng muốn để lục thừa trơ mắt nhìn, chính mình bồi dưỡng ra được quân cờ, là như thế nào từng bước một thoát ly hắn trưởng khống, thậm chí trái lại cho hắn chế tạo phiền toái. Nàng dường như đã thấy, tại 3 ngày sau luận đạo đại hội bên trên, chính mình đại biểu Khương Liên xuất chiến. Sau đó, tại thời khắc quan trọng nhất, cố ý thua cho Tiêu Phàm đồ đệ. Đến lúc đó, Khương Liên cái này thần hoàng nữ đế mặt, để nơi nào? Lục Thừa cái này hắc thủ phía sau màn mặt, lại để nơi nào? Hán bộ kia mây trôi nước chảy, trưởng không tất cả sắc mặt, có thể hay không tại chỗ vỡ ra? Vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, vừa nghĩ tới kia sắp tới tay, hải lượng điểm cảm xúc. Bạch Chỉ thật hưng phấn đến toàn thân phát run. Hơn nữa, không chừng còn có thể đi theo học được điểm thật đồ vật, không luyện ngu sao mà không luyện. Ta tuyển 3. Bạch Chỉ ở trong lòng chọn ra lựa chọn. Nàng đi đến Lục Thừa trước mặt, hai tay chống nạnh, rất tự bản thân kia cũng không tính hùng vĩ bộ ngực nhỏ, trên mặt viết đầy ngoài ta còn ai bi tráng cùng hào hùng. Hừ, nhìn ngươi bộ này mày ủ mặt dễ dáng vẻ, liền biết ngươi cầm cái kia Tiêu Phàm không có biện pháp. Cam của nàng có chút giơ lên, dùng một loại ở trên cao nhìn xuống ngựa khí nói rằng, cũng được, ai bảo bản tiểu thư thiện tâm đâu, cái này quang minh mà gian khổ nhiệm vụ, liền giao cho ta, không thể luôn luôn ăn không ngươi. Nàng rỗi ra ngón tay cái, chỉ vào cái mũi của mình, thanh âm thanh thúy mà vang dội. Ta đi làm Khương Liên đồ đệ, sau đó tại luận đạo đại hội bên trên, hung hăng đánh bại Tiêu Phàm đồ đệ. Thế nào? Bản tiểu thư tự thân xuất mã, lợi hại hay không? Cảm động hay không? Nàng thậm chí còn hoạt bát trừng mắt nhìn, bổ sung một câu. Dù sao, ta liền sư phụ hắn đều đánh qua, gọi đồ đệ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ này nhập hí quá sâu, ngay cả mình đều lừa gạt đi qua buồn cười bộ dáng, trên mặt biểu lộ xuất hiện một nháy mắt kinh ngạc. Lập tức, hắn giống là nghĩ đến cái gì, lông mày nhíu chặt lại, trên mặt lộ ra lo lắng cùng không đồng ý biểu lộ. Không được. Hắn lắc đầu, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Quá nguy hiểm. Hắn đứng người lên, đi đến Bạch Chỉ trước mặt, vươn tay, mong muốn giống thường ngày xoa xoa đầu của nàng, lại bị Bạch Chỉ vẻ mặt ghét bỏ né tránh. Cái kia Tiêu Phàm, quỷ kế đa đoan, hắn dám ước chiến, khẳng định là có hậu thủ gì. Lục Thừa trên mặt tràn đầy chân thành lo lắng. Ngươi một cái tiểu cô nương, đi lẫn vào loại chuyện này, vạn nhất không có đánh qua làm sao bây giờ? Đến lúc đó, mất mặt là nhỏ, thụ thương làm sao bây giờ? Hắn càng là nói như vậy, Bạch Chỉ trong lòng đấu trí liền thiêu đốt đến càng là tràn đầy. Nàng liền biết, cái này cậu phản phái, hắn chính là sợ chính mình đi làm dối, sợ kế hoạch của mình bị phá hư. Hắn càng là không muốn để cho chính mình đi, chính mình liền càng phải đi. Ngươi thiếu xem thường người. Bạch Chỉ tức giận nhìn hắn chằm chằm. Ta cho ngươi biết, chuyện này ta quản định rồi. Ngươi liền đợi đến xem kịch vui a. Nói xong, nàng quay người, hùng dũng oai bệ, khí phách hiên ngang, hướng phía cổng đi đến. Cùng Lục Thừa nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, không bằng đi trực tiếp thuyết phục Khương Liên. Nàng muốn trở thành Khương Liên đệ tử. Nàng muốn tự tay đạo diễn một trận nhường Lục Thừa trợn mắt hốt hoồm, biết vậy chẳng làm tuyệt thế cho hay. Lục Thừa nhìn xem nàng kia ý chí chiến đấu sụp sôi bóng lưng, khóe miệng cong lên, cũng không còn cách nào ức chế, hướng lên giơ lên. Cái này mèo rừng nhỏ, thật sự là càng ngày càng thú vị. Cùng lúc đó, Minh Châu Tháp khách sạn, Tiêu Phàm cũng bắt đầu đệ tử của hắn sàng chọn kế hoạch. Hắn hấp thụ mô phỏng bên trong thu đồ thất bại giáo huấn, biến đến vô cùng cẩn thận. Hắn biết, mình bây giờ cần, không phải một đám người ô hợp, mà là một cái có thể bị hắn hoàn toàn trưởng khống, đồng thời có thể lập tức vì hắn mang đến giá trị chất lượng tốt hạt giống. Bần đạo ít ngày nữa đem khai sơn thu đồ, không sai tiên duyên khó kiếm, đại đạo khó cầu, không phải đại nghị lực, đại cơ duyên, lớn căn cốt người không thể được. Cho nên, chỉ lấy một người, lại cần hài lòng ba điểm. Thứ nhất, thiên phú dị bẩm, căn cốt thanh kỳ. Thứ hai, vốn liếng giàu có, không bị tục vật chỗ nhiễu. Thứ ba, cần thường ở với này, theo hầu tả hữu, tĩnh tâm thanh tu. Người có ý, có thể đem cuộc đời bản tóm tắt VM tại ta, bần đạo tự sẽ chân tuyển. Ba cái này điều kiện, một khi tuyên bố, lần nữa dẫn nổ mạng lưới. Ngoa tạo, còn muốn có tiền khả năng tu tiên. Đây là cái đạo lý gì? Cười chết ta rồi, nghèo bức không xứng tu tiên đúng không? Cái này thần tiên cũng quá thực tế. Các ngươi biết cái gì? Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, tài lữ pháp địa, thiếu một thứ cũng không được. Cũng không đủ tài lực duy trì, ngươi thế nào mua sắm thiên tài địa bảo? Thế nào bố trí tụ linh pháp trận? Tiên tôn như thế yêu cầu, vừa vặn đã chứng minh hắn chuyên nghiệp. Mặc dù trào phúng âm thanh vẫn như cũ không ngừng, nhưng Tiêu Phàm mục đích đã đạt đến. Hắn tinh chuẩn, sang chọn rơi mất những cái kia tham gia náo nhiệt người bình thường. Đem mục tiêu vững vàng khóa ổn định ở những cái kia dấu ở mạng lưới phía sau, chân chính có tiền có thế, vừa khát vọng thu hoạch được siêu phàm lực lượng quần thể trên thân. Hắn cần một cái có thể giúp hắn chia sẻ đắt đỏ tiền phòng, cùng Hạ Kỳ Cụ Dỗ kia là động mãi mãi không đáy lượng cơm ăn tiêu hao ATM cơ. Hắn càng cần hơn một cái, có thể bị hắn một mực nắm ở trong tay, dùng để đối kháng Khương Liên quân cờ. Rất nhanh, trên trăm phong nội dung tường tận PM tràn vào hắn hậu trường. Tiêu Phàm một phong, cẩn thận tuyển lựa. Hắn cần muốn tìm tới cái kia người chọn lựa thích hợp nhất. Cuối cùng, một phong tìm từ cao ngạo, nhưng lại khó nén khát vọng PM, hấp dẫn chú ý của hắn. Gửi thư tín người, tự xưng Mộ Dung Phụng. Mang nội dung bức thư rất đơn giản. Ta, Mộ Dung gia Yên Châu, đời thứ hai con trai độc nhất. Tiền, ta có là. Thiên phú, ta tự nhận không thua bất luận kẻ nào. Về phần điểm thứ ba, ta có thể lập tức chuyển tới. Ta chỉ có một cái yêu cầu, 3 ngày sau, ta muốn tự tay đánh bại Khương gia nữ nhân kia đồ đệ. Chỉ cần ngươi có thể làm được, ta Mộ Dung gia nguyện vì ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mộ Dung gia. Tiêu Phàm trong mắt hiện lên một sợi tinh quang. Cái này Mộ Dung Phụng quả thực chính là vì hắn đo thân mà làm hoàn mỹ đệ tử. Có tiền, có thiên phú, còn có bẩm sinh đối Khương gia cứu hở. Đây quả thực là trời ban, nhất đao sắc bén. Tiêu Phàm khoe miệng khơi gợi lên một vệt đường cong. Hắn cầm điện thoại di động lên, hồi phục hai chữ. Chuẩn chương 406, nhường nàng khóc trở về tìm ngươi. Chương 406, nhường nàng khóc trở về tìm ngươi. Bạch chỉ dựa theo trong đầu của mình chế định hoàn mỹ kế hoạch, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi tới Khương gia trang viên cổng. Nàng đặc biệt đổi lại một thân giả dặn màu trắng quần áo thể thao, lim bao đuôi ngựa, nhìn thanh xuân rào rạt, sức sống bắn ra bốn phía. Nàng muốn lấy một thiên tài đệ tử hình tượng, lóe sáng đăng tràng. Nhưng mà, nàng mới vừa đi tới trước cổng chính, hai tên hộ vệ liền như là hai tòa thiết tháp, trong nháy mắt ngăn cản đường đi của nàng. Người rảnh rỗi miễn tiến, băng lãnh bốn chữ, không mang theo tình cảm. Bạch chỉ sửng sốt một chút, nàng chỉ cái mũi của mình. Ta không phải người rảnh rỗi, ta là tới bái sư. Lại nói, ngươi không biết ta. Vậy cũng quá dễ quên a. Ta tới qua. Hộ vệ ánh mắt không có biến hóa chút nào, thậm chí liền nhìn đều chẳng muốn lại liếc nhìn nàng một cái. Khương gia không thu người ngoài. Bạch chỉ có chút không phục, nàng ngỡ ngực, lớn tiếng nói. Thế nào nhân vật chính xáo lộ còn làm trên người ta? Các người đi thông báo một tiếng, liền nói là một cái tên là Bạch chỉ tuyệt thế thiên tài, muốn bái Khương Liên vi sư. Nàng nhất định sẽ thấy ta. Một cái thanh lãnh mà lại kiêu ngạo giọng nữ, theo trong trang viên chuyển đến. Để cho nàng đi vào. Là Khương Liên. Hai tên hộ vệ lập tức không người thối lui đến hai bên, đại môn từ từ mở ra. Khương Liên liền đứng tại cách đó không xa trong đình viện, nàng mặc một thân quần áo luyện công, tóc dài tùy ý buộc ở sau, tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt của nàng rơi vào Bạch Chỉ trên thân, nàng đương nhiên nhận ra cô gái này. Lục Thừa bên người cái kia tùy tùng nhỏ, trả lại cho nàng đưa qua đan dược. Bạch Chỉ tiểu thư, ngươi muốn bái ta làm thầy? Khương Liên thanh âm vẫn như cũ không tính là nhiệt tình. Bạch Chỉ lập tức gật đầu, trên mặt phủ lên nàng tự nhận là chân thành nhất, nhất cầu học như khát nụ cười. Không sai. Khương Liên tỷ tỷ, ta ngưỡng mộ ngươi rất lâu. Ngươi thật sự là quá lợi hại. Xin ngươi nhận lấy ta đi. Khương Liên nhìn xem nàng cặp kia quay tròn loạn chuyển ánh mắt, lại liên tưởng đến nàng cùng Lục Thừa kia không minh bạch quan hệ thân mật, trong lòng cảnh giác nâng lên tối cao. Nam nhân này, làm cái quỷ gì? Phải như thế tiểu nha đầu tới, là muốn thăm dò ta, vẫn là muốn giám thị ta? Tha thứ ta cự tuyệt. Khương Liên trực tiếp mở miệng, trong thanh âm không dư thừa chút nào đường lùi. Lần này, cũng không phải là đơn giản dạy ngươi cường thân kiện thể, có lẽ sẽ gặp phải nguy hiểm. Dưới cái nhìn của nàng, Bạch Chỉ loại này bị làm hư cô nương, căn bản không có khả năng thừa nhận được chân chính võ đạo tu luyện nỗi khổ. Huống chi, nàng vẫn là Lục Thừa người. Nàng không muốn, cũng không thể để tiểu nha đầu này đi gánh chịu 3 ngày sau trận kia luận đạo khả năng mang tới phong hiểm. Bạch Chỉ hiện ra nụ cười trên mặt, cứng đờ. Kịch vốn không phải diễn như vậy a. Nàng không nên trước suy nghĩ một chút, chính mình có lẽ là Lục Thừa phải tới, cho nên vẫn là dầu dĩ nhận lấy chính mình sao? Ngay tại Bạch Chỉ chuẩn bị tái tranh thủ một chút thời điểm, một hồi trầm thấp động cơ tiếng oanh minh từ xa mà đến gần. Một chiếc màu đen rồn rọi sở chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, Lục Thừa từ trên xe đi xuống. Trên mặt của hắn vẫn là treo bộ kia chiêu bài thức, nụ cười ấm áp. Hắn chậm rãi đi đến Khương Liên trước mặt, nhìn thoáng qua bên cạnh cái kia đang tức giận nhìn mình lom lom Bạch Chỉ, trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Khương tiểu thư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hắn đầu tiên là lễ phép lên tiếng chào hỏi, sau đó mới chỉ Bạch Chỉ, dùng một loại phảng phất tại là nhà mình đứa bé không hiểu chuyện quan tâm ngữ khí, đối Khương Liên nói rằng: "Có chút vô pháp vô thiên, ta thật sự là không còn được." Đúng lúc nghe nói Khương tiểu thư ngươi muốn thu đồ, ta liền nghĩ, có lẽ chỉ có giống Khương tiểu thư ngươi dạng này chân chính danh môn quê tú, mới có thể dạy nàng quy củ, mai mai một cái tính tình của nàng. Không biết Khương tiểu thư có thể bán ta một bộ mặt. Lời nói này nghe giống như là tại thỉnh cầu, trên thực tế lại là mệnh lệnh. Nhưng lại cho Khương Liên lưu tốt mặt mũi, là hắn Lục Thừa cầu mới làm như vậy. Khương Liên sắc mặt, nhưng như cũng không thế nào tốt. Dù sao, Lục Thừa lần này để cử là ép buộc nàng nhất định phải nhận lấy Bạch Chỉ rồi. Giáo nha đầu này, ngẫm lại liền đau đầu, đây chính là kế hoạch của người đàn ông này. Đến cùng có suy nghĩ hay không chính mình? Nghĩ lại nghĩ một chút. Ngươi không là muốn cho ta giáo nàng quy củ sao? Tốt. Vậy ta liền dùng chúng ta Khương gia nhất tăng cốc, chính thống nhất phương thức, đến thật tốt quản giáo một chút ngươi cái này tiểu sùng vật. Ta ngược lại muốn xem, nàng có thể ở dưới tay của ta, chống bao lâu? Ta muốn để nàng biết khó mà lui, khóc trở về tìm ngươi. Tốt. Nhưng là, chúng ta Khương gia quy củ, thật là rất nghiêm. Khương Liên cao ngạo nâng lên cằm, nhìn xem Lục Thừa. Đơn giản nghi thức bái sư, ngay tại Khương gia trang viên kia rộng lớn luyện võ tràng cử hành. Cùng nó nói là nghi thức, không bằng nói chỉ là bạch chỉ đối với Khương Liên, bất đắc dĩ bái. Lục Thừa thì lại lấy người giám hộ thân phận, nhàn nhã ngồi ở một bên trên ghế bành, vươn một chén tốt nhất long tỉnh, trên mặt mang xem trò vui nụ cười. Nghi thức kết thúc, khóa thứ nhất lập tức bắt đầu. Đứng như cột gỗ. Đây là tất cả võ đạo tu luyện cơ sở nhất, cũng là nhất khô khan một vòng. Hai chân tách ra, cùng vai rộng bằng nhau, đầu gối hơi cong, trọng tâm chỉnh xuống. Khương Liên thanh âm băng lãnh mà nghiêm khắc, nàng cầm một cây thước, tại bạch chỉ bên người đi qua đi lại, giống một cái nhất khắc nghiệt huấn luyện viên. Cánh tay quanh trước ngực trước, như ôm viên cầu, mười ngón đối lập, lòng bàn tay hướng vào phía trong. Bạch chỉ dựa theo chỉ thị của nàng, bày ra một cái trung bình tấn tư thế. Nàng vốn cho rằng cái này rất đơn giản, nhưng vẹn vẹn qua không đến 5 phút, hai chân của nàng liền bắt đầu không bị khống chế phát run, trên trán cũng rịn ra mồ hôi mịn. Lưng eo thẳng tắp, không cho phép sợ eo. 3. Thước không chút lưu tình, đập vào bạch chỉ trên lưng, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Bả vai buông lỏng, dồn khí đan điền. Ngươi đang làm gì? Muốn lên tiên sao? 3. Lại làm một chút, đập vào trên vai của nàng. Bạch chỉ đau đến nghe răng trợn mắt, trong lòng đem Khương Liên cùng Lục Thừa mắng không dưới 180 khắp. Nữ nhân này là ma quỷ sao? Còn có cái kia cậu phản phái, liền ngồi ở chỗ đó xem kịch, liền câu lời hữu ích đều không giúp mình nói. Không phải, trong tiểu thuyết không có viết tu luyện thật muốn như vậy theo cơ sở tu a, nàng mặc dù sẽ hai lần, nhưng những ngày này vui chơi giải trí, đã sớm cái gì cũng không còn. Ngay tại nàng cảm giác chính mình sắp không tiếp tục kiên trì được thời điểm, Lục Thừa buông xuống trong tay chén trà, chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Hắn đi đến Bạch Chỉ sau lưng, thở dài. Ai, thật sự là tay chân vụ bè. Trong giọng nói của hắn tràn đầy ghét bỏ. Xem ra, vẫn là đến ta tự mình đến. Nói xong, Lục Thừa tiến lên một bước, rồi ra hai tay, từ phía sau, đem Bạch Chỉ cả người đều vòng ôm vào trong lòng. Đây là một cái cực kỳ mập mờ tư thế. Bạch Chỉ phía sau lưng, chăm chú dán hắn ấm áp lồng ngực. Nàng thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nam nhân kia mạnh mà hữu lực nhịp tim. Lục Thừa tay, cầm nàng kia bởi vì khẩn trương mà có chút cứng ngắc tay nhỏ, điều chỉnh tư thế của nàng. Ấm áp hô hấp phun ra tại Bạch Chỉ mẫn cảm thai bên trên, nhường nàng toàn thân đều lên một lớp da gà. Bả vai muốn chìm xuống, khuỷu tay hạ xuống, đúng, chính là như vậy. Thanh âm của hắn trầm thấp, nghe vào Bạch Chỉ trong lỗ tai, lại là hoàn toàn ác ma nói nhỏ. Bạch Chỉ đại não, trống rỗng. Đúng lúc này, trong óc nàng, kia quen thuộc màn sáng hệ thống, lần nữa sáng lên. Thần cấp lựa chọn hệ thống phát động. Tuyển hạng 1, đẩy ra Lục Thừa, nghĩa chính ngôn từ trách cứ hắn đổi phong bại tụ. Ban thưởng, xương hào trong trắng liệt nữ điểm hệ thống 100. Tuyển hạng 2, yên lặng chịu đựng, hoàn thành đứng như cột gỗ, đem món nợ này ghi ở trong lòng, ngày sau lại báo. Ban thưởng, kỹ năng nhẫn nhục phụ trọng điểm hệ thống 500. Tuyển hạng 3, tương kế tự kế. Phản tay nắm lấy tay của hắn, dùng vô tội nhất, súng bái nhất, nhất kẹp ngựa khi nói, Lục Thừa ca ca, là thế này phải không? Ngươi thật lợi hại nha. Ban thưởng, đặc thù đạo cụ xấu hổ tham chắc khí, có thể cảm giác mục tiêu cảm xúc trong đáy lòng chấn động trình độ, điểm hệ thống 5000. Cái âm. Sao? Vì buồn nôn cái này cậu phản phái, nàng liều mạng. Ta tuyển 3. Một giây sau, nàng phản tay nắm chặt Lục Thừa cái kia đang trên tay nàng uốn nắn động tác lại thủ, thân thể còn thuận thế hướng về sau nhích lại gần, cả người cơ hồ đều rút vào Lục Thừa trong lực. Nàng ngẩng đầu, dùng súng bái ánh mắt, nhìn xem Lục Thừa bên mặt. Thanh âm của nàng trong nháy mắt biến vừa mềm lại nhu, ngọt đến phát dính. Lục Thừa ca ca là thế này phải không? Ngươi thật lợi hại nha, so sư phụ giáo đến còn tốt đâu, bất thình lình 360 độ không góc chết kẹp đâm công kích, nhường Lục Thừa thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Nụ cười trên mặt hắn cũng đông lại. Ngay sau đó, cái kia trắng non hai lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng biến đỏ. Đốt. Vai ác điểm cảm xúc, xấu hổ, 1000. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, chứng minh xấu hổ tham chắc khí tạo nên tác dụng. Ha 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 ha, cậu phản phái thật sự chính là xấu hổ a. Mà đứng ở một bên Khương Liên, nhìn trước mắt cái này không coi ai ra gì, có thể xưng đổi phong bại tục liếc mắt đưa tình, sắc mặt đã hoàn toàn lạnh xuống, đen sì chẳng khác nào đáy nổi. Tốt, rất tốt. Một cỗ trước nay chưa từng có thắng bại muốn, tại Khương Liên trong lòng, ở bang một phát. Nàng quyết định, không chỉ có muốn dạy Bạch Chỉ võ đạo, càng phải dạy nàng như thế nào chính đạo. Nàng muốn đem cái này chỉ có thể dùng mị hoặc thủ đoạn tiểu yêu nữ hoàn toàn bài chính. Có lẽ, đây cũng là Lục Thừa đưa nàng ném cho chính mình nguyên nhân. Khục. Lục Thừa ho nhẹ một tiếng, vung lòng ra Bạch Chỉ, khôi phục bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, dường như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Khương Liên đi tới, trong tay thước chỉ hướng Bạch Chỉ, tư thế không tệ, tiếp tục bảo trì. Thanh âm của nàng so trước đó càng thêm băng lãnh. Hôm nay ngay ở chỗ này đứng như cọc gỗ 3 canh giờ, không được núp đích. Nói xong, nàng quay người cũng không quay đầu lại rời đi luyện võ tràng. Bạch Chỉ ngây dại, 3 canh giờ, đây không phải là 6 giờ, nàng sẽ chết. Nàng xin giúp đỡ, dường như nhìn về phía Lục Thừa, hy vọng hắn có thể giúp mình nói một câu. Nhưng mà Lục Thừa chỉ là hướng về phía nàng, lộ ra nụ cười như ma quỷ. Hắn thậm chí còn để cho người ta chuyển đến một cái ghế nằm, liền bày ở cách đó không xa. Sau đó, hắn nhàn nhã nằm đi lên, bưng lên một ly đá chấn có cả có lạ, một bên uống, một vừa thưởng thức Bạch Chỉ phấn khích biểu lộ. Chương 407, Châu Hoa. Chương 407, Châu Hoa. Minh Châu Tháp khách sạn. Tiếng đập cửa vang lên, không đội không chậm, mang theo chắc chắn. Tiêu Phàm đứng dậy mở cửa. Đứng ngoài cửa một cái người trẻ tuổi, tuổi tác cùng hắn tương tự, mặc một thân cắt xén vừa vặn Âu phục, hai đầu lông mày mang theo bẩm sinh tiêu căng. ở phía sau hắn còn đi theo cả một cái trợ lý đoàn đội, mỗi người đều âu phục dày tây, thần sắc trang nghiêm, như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện. Ngươi chính là cầu đạo người. Người trẻ tuổi mở miệng, ngữ khí cùng nó nói là hỏi thăm, không bằng nói là xem kỹ. Ta, Mộ Dung Phục. Hắn không có chờ Tiêu Phàm trả lời, liền phối hợp giới thiệu, dường như cái tên này bản thân liền đại biểu cho tất cả. Ta xem ngươi chiến thư, cũng nhìn ngươi thu đồ điều kiện. Hắn nghiêng người sang, phía sau hắn một gã trợ lý lập tức tiến lên, hai tay đưa lên một trường thuần thẻ màu đen. Đây là ta lễ bái sư, không có hạn mức cao nhất. Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào tấm kia hắc kim thẻ bên trên, ánh mắt bình tĩnh, nội tâm lại nhấc lên gợn sóng. Mộ Dung gia, Yên Châu một cái truyền thừa mấy trăm năm cổ lão thế gia, dường như mới lần nữa xuất thế không lâu. Hắn không nghĩ tới, chính mình tiện tay bung ra mạng, vậy mà thật câu đi lên một con cá lớn. Một cái hoàn mỹ, đưa tới cửa ATM cơ. Vào đi. Tiêu Phàm nghiêng người sang, nhường đường ra, trên mặt không có chút nào gợn sóng, dường như đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Mộ Dung Phục phất phất tay, phía sau hắn đoàn đội lập tức giữ lại ở ngoài cửa, chỉ có hắn đi một mình tiến đến. Trong phòng rất loạn, trên vách tường có tổn hại vết tích, trên mặt đất còn có chưa dọn dẹp sạch sẽ bã bụi. Cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong tiên nhân động phủ bộ dáng khác rất xa. Mộ Dung Phục trong mắt lóe lên thất vọng, nhưng rất nhanh liền bị che giấu đi qua. Tiêu Phàm đóng cửa lại, đi đến Mộ Dung Phục trước mặt. Đã muốn bái ta làm thầy, liền phải thủ quy củ của ta. Thanh âm của hắn rất bình thản, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Thứ nhất, trong lúc tu luyện, nhất định phải một tấc cũng không rời nơi đây. Thứ hai, công pháp chi tiết không được đối với người ngoài tiết lộ nửa chữ. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Tiêu Phàm ánh mắt biến sắc bén, không cho phép hỏi bất kỳ cùng tu luyện không quan hệ vấn đề. Ngươi có thể làm được sao? Mộ Dung Phục đón ánh mắt của hắn, không tối lui chút nào. Chỉ cần ngươi có thể để cho ta tại 3 ngày sau biến đủ mạnh, ở trước mặt đánh Khương Liên mặt, quy củ của ngươi chính là quy củ của ta. Tốt. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, đối câu trả lời này rất hài lòng. Hắn quay người, sau đó cẩn thận từng ly từng tí bưng ra một cái cự đại chậu hoa sứ men xanh. Chậu hoa bên trong chứa thổi phồng đen như mực bùn đất, tản ra một cỗ kỳ dị mùi thơm ngát. Đây là Mộ Dung Phục nhìn xem cái kia cùng cả phòng không hợp nhau chậu hoa, trong mắt tràn đầy hoang mang. Đây là động thiên pháp bảo, nội ẩn căn khôn. Tiêu Phàm thanh âm mang theo cố lộng huyền hư thần bí, tới gần nó tu luyện có thể làm ít công to. Động thiên pháp bảo. Mộ Dung Phục khỏe miệng khẽ nhăn một cái, hắn kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Hắn gặp qua dùng ngọc bội, dùng hồ lô, dùng bức tranh, dùng chậu hoa, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Người sư tôn này dường như có chút không đáng tin cậy, nhưng đến đều tới, hắn vẫn là quyết định thử một lần. Hắn đi đến chậu hoa bên cạnh, khoanh chân ngồi xuống. Ngay tại hắn ngồi xuống trong nháy mắt, một cỗ tinh thuần tới khó có thể tưởng tượng năng lượng theo chậu hoa đất đen bên trong chậm rãi tràn ra, như là tia nước nhỏ tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Mộ Cho Phục thân thể chấn động mạnh một cái, hắn cảm giác chính mình toàn thân lỗ chân lông đều tại thời khắc này giãn ra, tinh thần trước nay chưa từng có thanh minh, thân thể cũng biến thành vô cùng nhẹ nhàng. Cảm giác này là thật, hắn hoài nghi trong lòng, trong nháy mắt bị cái này thần kỳ hiệu quả đè xuống hơn phân nửa. Ngưng thần tinh khí, báo nguyên thủ nhất. Tiêu Phàm thanh âm trong phòng vang lên, trong đầu thần lao thanh âm cũng đồng thời bắt đầu giảng giải. Hiện tại ta chuyển cho ngươi thượng cổ luyện khí pháp môn, cửu chuyển dẫn khí quyết. Nghe ta khẩu quyết, ý thủ đan điền thần lao thanh âm thông qua Tiêu Phàm miệng, từng chữ rõ ràng chuyển vào Mộ Dung Phục trong thai. Mộ Dung Phục lập tức tập trung ý chí, dựa theo công pháp chỉ dẫn bắt đầu nếm thử thổ nạp. Hắn muốn là bạn người không được một võ đạo thiên tài, căn cốt ngộ tính viễn siêu thường nhân, lại thêm cái này động tiên chậu hoa bên trong kia tinh thuần linh khí phụ trợ, tiến độ tu luyện quả thực tiến triển cực nhanh. Vẹn vẹn qua không đến nửa canh giờ, hắn liền cảm giác được một cách rõ ràng, một cô yếu ớt khí lưu tại đan điền của mình bên trong chậm rãi hình thành, sau đó theo kinh mạch bắt đầu đi khắp khí cảm. Hắn vậy mà tại nửa ngày bên trong liền tu luyện ra võ đạo tông sư, hao phí mấy chục năm khổ công đều chưa hẳn có thể tu ra nội ra chân khí. Mộ Dung Phục nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt hoàn toàn thay đổi, hoài nghi, hoang mang, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tuyệt đối tin phục cùng cùng nhiệt sùng bái. Người sư tôn này tuyệt đối là ẩn thế không ra tuyệt thế cao nhân, chính mình lần này thật ôm đối đuổi. Nhưng mà tại tu luyện khoảng cách, là Mộ Dung Phục lần nữa mở mắt ra lúc, hắn đáy mắt chỗ sâu kia phần cùng nhiệt nhưng lại lặng yên biến mất, khôi phục tỉnh táo. Hắn bắt đầu bất động thanh sắc quan sát đến trước mắt cái này sư tôn. Hắn phát hiện Tiêu Phàm mặc dù cực lực bắt chước thế ngoại cao nhân đạm bạc cùng thong dong, nhưng ngẫu nhiên toát ra ánh mắt loại kia đối mọi thứ đều thờ ơ, nhưng lại dường như đem mọi thứ đều nắm ở trong tay cảm giác, tuyệt không phải một cái bình thường cầu đạo người có khả năng nắm giữ. Ánh mắt ấy càng giống là hắn đã từng thấy qua những cái kia thân cư cao vị quyền sinh sắt trong tay hoàng tộc quý tộc. Hắn đem trước mắt Tiêu Phàm cùng mình trước khi đến điều tra đến cái kia Ma Đô đại học hạng hai chẳng làm nên trò chống gì phế vật Tiêu Phàm tư liệu tiến hành so sánh, giữa hai bên quả thực tưởng như hai người. Hắn còn chú ý tới một chi tiết, Tiêu Phàm đang phòng xếp trong một phòng khác một chỗ lúc, thần thái sẽ thường xuyên xảy ra biến hóa. Có đôi khi trên mặt của hắn sẽ lộ ra cung kính vẻ mặt, có đôi khi lông mày của hắn lại sẽ chăm chú nhăn lại. Cái này quá kỳ quái. Ngồi xổm ở gian phòng nơi hẻo lánh Hạ Kỳ Cụ Rồ buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái. Nó ngửi thấy cái kia chậu hoa bên trong tản ra đối với nó có chí mạng lực hấp dẫn hương khí, nó rất muốn tiến tới liếm một ngụm cái kia màu đen bùn đất, nhưng nó vừa mới động, Tiêu Phàm một cái ánh mắt lạnh như băng quét tới, liền dọa đến nó toàn thân cọp lông đều nổ, lập tức ngoan ngoãn rút về nơi hẻo lánh. Mộ Dung Phục trong mắt, điểm khả nghi mọc thành bụi. Người sư tôn này, trên thân tuyệt đối cất giấu kinh thiên bí mật. Châu Hoa, bộ kia thần kỳ công pháp, còn có cái kia nhường hắn khi thì cung kính, khi thì chán ghét nhìn không thấy tồn tại. Đây hết thảy đều không tầm thường. Tương kế tự kế, một bên cố gắng tu luyện, tăng lên điên cuồng thực lực của mình, một bên âm thầm điều tra, ý đồ để lộ Tiêu Phàm chân diện mục. Hắn muốn nhìn, chính mình ôm vào cái này cái bắt đuổi, đến cùng có đủ hay không thô, có đủ hay không cứng rắn. Chương 408, một vạn lần chương 408, một vạn lần Khương gia trang viên, luyện võ tràng. Bạch Chỉ cảm giác cánh tay của mình đã không phải là của mình. Nó tựa như một cây bị lặp đi lặp lại tra tấn dây gai, chua, tê dại, chướng, đau nhức. Các loại cảm giác đan vào một chỗ, duy nhất điểm giống nhau chính là bọn chúng đều đang điên cuồng kêu gào bãi công. Trước mặt của nàng, trưng bày một cái mộc nhân thung. Trong tay của nàng, cầm một thanh nặng nề kiếm gỗ. Mà sư phụ của nàng, Khương Liên, cho nàng hạ đạt hôm nay cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất nhiệm vụ. Huy kiếm. Một vạn lần. Tư thế không đúng. Khương Liên thanh âm không giống bình thường, không có chút nào nhiệt độ có thể nói. Cổ tay muốn ổn, lực từ hướng phát, ngươi đây là tại đốn tuổi sao? Bạch Chỉ cắn răng, điều chỉnh tư thế của mình, lần nữa vung ra một kiếm. Kiếm gỗ bổ vào mộc nhân thung bên trên, phát ra một tiếng trầm muộn vang vang. Quá chậm. Khí lực quá nhỏ. Người chưa ăn cơm sao? Khương Liên lời bình, lời ít mà ý nhiều, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan. Bạch Chỉ ở trong lòng đã đem nữ nhân này mắng không dưới 800 khắc. Ma quỷ, lãnh huyết ma quỷ. Nàng xin giúp đỡ dường như, dùng khóe mắt quét nhìn, liếc nhìn cách đó không xa cái kia nằm tại ô mặt trời dưới nam nhân. Lục Thừa nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm, chính nhất mặt thích ý nhìn xem nàng. Chú ý tới Bạch Chỉ ánh mắt, Lục Thừa thậm chí còn đối với nàng, cứ đi nâng trong tay đồ uống, lộ ra một cái ác liệt đủ cười. Bạch Chỉ tức giận đến nghiến răng. Hai người kia, quả thực là một đôi cậu nam nữ. Một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, kết hội lại đến tra tấn nàng. Hối hận chính mình tại sao phải tin cái này chó hệ thống. Làm cái này cái dăm chó đồ đệ, cũng quá mệt mỏi. Lần sau có thể hay không, thêm một cái mệt nhọc trình độ ước định. Ngay tại Bạch Chỉ cảm giác chính mình sắp mệt là thời điểm. Lục Thừa cũng rốt cục, theo trên ghế nằm đứng lên. Hắn chậm rãi đi đến Bạch Chỉ sau lưng. Ai, thật sự là trẻ còn không dễ dạy. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài. Xem ra, vẫn là đến ta tự mình đến. Tay của hắn che chùm lên Bạch Chỉ cái kia cầm kiếm gỗ tay nhỏ bên trên. Nhìn kỹ, huy kiếm không phải dùng man lực, muốn cảm thụ kiếm trọng lượng, cảm thụ lực lượng theo gót chân của ngươi, thông qua eo truyền đến cánh tay, cuối cùng tại mũi kiếm một phát. Hắn cầm tay của nàng, kéo theo lấy thân thể của nàng, chậm rãi vung ra một kiếm. Hiu, kiếm gỗ vạch phá không khí, phát ra một tiếng sắc bén âm thanh xé gió, tinh chuẩn bổ vào một nhân thung chỗ cổ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, kia cứng rắn một nhân thung lại bị một kiếm này từ đó chặt đứt. Bạch Chỉ ngây dại. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong nháy mắt đó, một cỗ xảo kình theo Lục Thừa trên thân truyền đến, kéo theo lấy nàng, hoàn thành cái kia nhìn như đơn giản, nhưng lại uy lực vô tận động tác. Nàng thậm chí đều không dùng bao nhiêu khí lực. Nhìn rõ chưa? Lục Thừa thanh âm tại nàng vang lên bên tai. Bạch Chỉ còn không có theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nàng vô ý thức liền muốn tránh thoát Lục Thừa. Nhưng mà, nàng cái hốt bên trong, một cái to gan suy nghĩ, trong nháy mắt xung ra. Thừa cơ trả thù. Còn có, xoát điểm cảm xúc. Nàng không chỉ có không có tránh thoát, ngược lại thân thể mềm nhũn, cả người giống như là đã mất đi tất cả khí lực, thuận thế ngã về phía sau. A! Nàng phát ra một tiếng kinh hô, cả người đều rắn rắn chắc chắc, rót vào Lục Thừa trong ngực. Lục Thừa vô ý thức đưa tay ôm lấy nàng, trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc. Bạch Chỉ ngẩng đầu, ngập nước mắt to, vô tội nhìn xem Lục Thừa, trong thanh âm mang theo đúng điệu. Lục Thừa ca ca, ta không còn khí lực. Ngươi vừa rồi một kiếm kia quá lợi hại, đem ta hù dọa. Lục Thừa nhìn xem nàng bộ kia diễn giống như lúc bộ dáng, lại cảm thụ được trong ngực kia mềm mại thân thể mềm mại. Trong lúc nhất thời, vậy mà không biết nên nói cái gì. Đốt. Vài ác điểm cảm xúc, bất đắc dĩ, 15000. Trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm, nhường Bạch Chỉ ở trong lòng cười nở hoa. Cậu phản phái, ngươi cũng có hôm nay. Ngay tại hai người lấy một loại cực kỳ mập mờ tư thế rằng có thời điểm. Một tiếng vang lãnh, dường như có thể đem không khí đều đông kết thanh âm, chuyển tới từ phía bên cạnh. Các ngươi, đang làm gì? Khương Liên trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng này song xinh đẹp trong mắt vượng, lại thiêu đốt lên hai đóa vô danh hỏa diễm. Nàng nhìn xem cái kia đổ vào Lục Thừa trong ngực tiểu yêu nữ, lại nhìn một chút khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, lại không có trước tiên đẩy ra nam nhân. Tốt, rất tốt. Ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn, tại luyện võ tràng bên trên, liếc mắt đưa tỉnh. Các ngươi coi ta là chết sao? Khương Liên hít sâu một hơi, đem việc cố cơ hồ muốn mất khống chế cảm xúc gắt gao đè xuống. Nàng đi đến trước mặt hai người, trong tay thước chỉ hướng Bạch Chỉ, đứng như cọc gỗ hai canh giờ, huy kiếm một vạn lần. Xem ra huấn luyện của ngươi lượng vẫn là quá ít. Thanh âm của nàng băng lãnh đến không mang theo tình cảm. Hơn nữa, hết thảy liền ba ngày, ngươi còn nội tình kém như vậy. Từ hôm nay trở đi, huấn luyện lượng gấp bội. Mặt khác, mỗi ngày gia tăng một canh giờ thực chiến đối luyện. Nói xong, nàng quay người, theo giá binh khí bên trên, cầm lên một thanh chân chính, lóe ra hàn quang trường kiếm. Hiện tại, bắt đầu đi. Bạch Chỉ nhìn xem chuôi này sắc bén trường kiếm, lại nhìn một chút trong tay mình kiếm gỗ, hiện ra nụ cười trên mặt, trong nháy mắt ngưng kết. Không phải đâu. Đến thật. Nàng xin giúp đỡ dường như nhìn về phía Lục Thừa. Lục Thừa lại đối với nàng, nhún vai, trên mặt lộ ra một cái lực bất tòng tâm biểu lộ. Sau đó, hắn lui sang một bên, một lần nữa ngồi về trên ghế nằm, thậm chí trả lại cho mình lại đổ đồ uống. Bạch Chỉ cảm giác chính mình bị toàn thế giới từ bỏ. Thời gian kế tiếp, đối Bạch Chỉ mà nói, quả thực chính là địa ngục. Thương liên đối luyện, căn bản không phải dạy học, mà là đơn phương, vô tình ẩu đả. Trường kiếm trong tay của nàng, mỗi một lần đều tinh chuẩn, dùng thân kiếm đập vào Bạch Chỉ trên thân, khống chế lực đạo đến vừa đúng, đã có thể làm cho nàng cảm thấy kịch liệt đau nhức, lại sẽ không tạo thành chân chính tổn thương. Phanh. Ba. A. Luyện võ tràng bên trên, chỉ còn lại binh khí va chạm tiếng vang, cùng Bạch Chỉ kia tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nàng mệt mỏi như con chó chết, toàn thân đều giống như tan ra thành từng mảnh như thế, nhưng nhìn xem hệ thống hậu trường kia tăng lên không ngừng điểm tích lũy, cùng Lục Thừa kia ngẫu nhiên quan tới, mang theo đồng tình cùng cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Nàng lại cảm thấy đau nhức, cũng khoái hoạt lấy. Cùng lúc đó, Minh Châu Tháp khách sạn, bên trong căn phòng bầu không khí, cùng Thương gia trang viên gà bay chó chạy, hoàn toàn tương phản. Mộ Dung Phục khoanh chân ngồi chậu hoa bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp kéo dài. Tại hắn quanh thân, một cỗ như có như không khí lưu màu trắng, đang chậm rãi vần quanh, nhường cả người hắn nhìn, đều nhiều một tia xuất trần khí chất. Vẹn vẹn hai ngày, hắn cũng đã đem thần lão truyền thụ cho cựu truyền dẫn khí quyết tu luyện đến tầng thứ nhất cảnh giới viên mãn. Chân khí trong cơ thể đã đơn giản quy mô, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ viễn siêu thế tục võ giả lực lượng cường đại. Tốt, tốt, tốt. Tiêu Phàm trong đầu, thần lão thanh âm tràn đầy không để nén được hưng phấn cùng tán thưởng. Kẻ này thiên phú, quả thực là lão phu cuộc đời ít thấy. So với thời kỳ thượng cổ những cái kia thánh tử thần tử, cũng không chút thua kém. Điện hạ, ngài thật sự là nhặt được bảo. Thần lão có thể cảm giác được một cách rõ ràng, theo Mộ Dung Phục thực lực phi tốc tăng lên, một cỗ tinh thuần lực lượng đang liên tục không ngừng phản hồi tới linh hồn của mình bên trong. Cái kia hư nhược tàn hồn đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khôi phục. Thậm chí, liền cái kia nguyên bản chỉ có thể bao trùm Tháp Minh Châu chung quanh lĩnh vực, đều hướng ra phía ngoài khuyết trương vài mét. Còn cần càng nhiều, càng nhiều. Sớm muộn cũng có một ngày, đừng nói một cái lục thừa, chính là toàn bộ thế giới đều đem lần nữa thần phục với dưới chân của hắn. Thần lão mừng rỡ trong lòng, đối Mộ Dung Phục cái này đồ tôn cũng càng thêm coi trọng. Nhưng mà, hắn không có chú ý tới. Cái kia đang chuyên tâm tu luyện Mộ Dung Phục, mí mắt nhỏ không thể thấy, đống lúc đích. Hắn hoài nghi, càng ngày càng tăng. Bộ công pháp này, sát thực bá đạo vô cùng, tiến cảnh thần tốc. Nhưng hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, mỗi một lần vận công về sau, linh hồn của mình chỗ sâu, đều sẽ truyền đến một hồi cực kỳ nhỏ, không dễ dàng phát giác cảm giác suy yếu. Tựa như là, chính mình nào đó loại bản nguyên chi lực, đang bị thứ gì, lặng yên không một tiếng động hút đi. Hắn đã vụng trộm tại gian phòng các ngóc ngách, đều lắp đặt máy nghe trộm. Hắn nhất định phải hiểu rõ, cái này thần bí sư tôn nội tình. Chương 409, mèo bên trong mị ma chương 409, mèo bên trong mị ma Mộ Dung Phục chậm rãi thu công, phun ra một ngụm trọc khí. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, lực lượng phảng phất muốn theo trong thân thể đầy tràn ra tới. Nhưng cùng lúc đó, một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn, cực kỳ nhỏ cảm giác suy yếu, cũng như bóng với hình. Loại cảm giác này rất kỳ quái, tựa như là một cái chứa đầy nước thùng, đang không ngừng có mới nước rót vào đồng thời, dưới đáy lại có một cái nhìn không thấy lỗ, tại lặng yên không một tiếng động gì nước. Hắn đứng người lên, đi đến phòng phòng khách. Tiêu Phàm đã không tại, hẳn là trở về gian phòng của mình. Mộ Dung Phục theo áo khoác trong túi, lấy ra một cái so móng tay còn nhỏ vi hình máy nghe trộm tiếp thu bưng, mang lên trên hai nghe. Đây là trước khi hắn tới liền chuẩn bị xong. Hắn Mộ Dung Phục, theo không tin bất luận kẻ nào, nhất là một cái bỗng nhiên xuất hiện, thần bí khó lường sư tôn. Trong hai nghe, truyền đến một hồi dòng điện sàn sạt âm thanh. Rất nhanh, Tiêu Phàm âm thanh âm vang lên. Lục thừa, Khương Liên các ngươi chờ đó cho ta một ngày nào đó, ta muốn để các ngươi quỳ gối trước mặt của ta, cầu ta. Trong thanh âm, là đè nén phẫn nộ cùng không cam lòng. Mộ Dung Phục lặng lặng nghe. Tiếp xuống hơn một giờ bên trong, trong hai nghe truyền đến, tất cả đều là Tiêu Phàm một người lẩm bẩm lầu bầu chửi mắng, cùng trong phòng đi qua đi lại thanh âm. Trừ cái đó ra, không còn gì khác. Mộ Dung Phục lấy xuống hai nghe, cau mày. Chẳng lẽ, thật chính là mình đa tâm? Cái này gọi Tiêu Phàm ra hỏa, có lẽ thật chỉ là gặp vận may, đạt được một chút kỳ ngộ, kết quả bị hiện thực đả kích đến tinh thần có chút thất thường người bình thường. Hắn bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình. Nhưng là, lúc xế chiều, khi hắn lần nữa đeo ống nghe lên lúc, mới động tĩnh rốt cục xuất hiện. Vẫn như cũng là Tiêu Phàm thanh âm. Cùng một cái hắn chưa từng nghe qua, hoàn toàn mới thanh âm. Cái thanh âm kia thanh tuyến rất kỳ quái, rất trầm thấp, giống là cố ý để ép tiếng nói, hơn nữa phát ra tiếng vị trí dường như vô cùng thấp, tựa như là có người nằm rạp trên mặt đất nói chuyện. Mộ Dung Phục lập tức đem tai nghe âm lượng điều tới lớn nhất, cẩn thận phân biệt lấy. Hắn nghe được: "Chủ nhân, ta đói meo, hôm nay chúng ta ban đêm ăn cái gì? Nếu không nhường cái kia gọi Mộ Dung Phục kẻ ngốc mời chúng ta ăn thì a. Ta hiểu rõ nhà đỉnh cấp này liệu, nhân quân hết mấy vào đầu." Mộ Dung Phục mặt trong nháy mắt đen lại. Kẻ ngốc, một cơn lửa giận theo đáy lòng dâng lên, nhưng trong nháy mắt lại bị hắn cưỡng ép xuống. Hắn không phải loại kia sẽ bị cảm xúc tùy tiện tả hữu ngu xuẩn. Phẫn nộ không giải quyết được vấn đề gì. Hắn càng chú ý, là thanh âm này phía sau chỗ để lộ ra tin tức. Quả nhiên, còn có người khác. Cái này Tiêu Phàm cũng là đang lợi dụng chính mình. Bất quá, bản này liền nằm trong dự đoán của hắn, bọn hắn muốn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Hắn càng tò mò hơn là, thanh âm này đến cùng là ai? Nghe, hoàn toàn không giống như là một cái thế ngoại cao nhân. Đầy trong đầu đều là ăn, nói chuyện còn mang theo một cỗ trợ đùa láo cá khí, thậm chí còn mang theo một cái kỳ quái âm cuối. Mèo, đây là cái gì ác thú vị? Ngay tại hắn suy tư thời điểm, Tiêu Phàm kia mang theo không nhịn được thanh âm vang lên. ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Buổi sáng giữa trưa không phải đã ăn. Đợi lát nữa ta giáo hắn đồ vật, ngươi ở bên cạnh nhìn xem, đừng cho ta gây chuyện. Mộ Dung Phục trong lòng run lên. Dạy ta đồ vật. Vừa bạn, ta ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là cao nhân đến cùng giấu ở nơi nào. Sau một lát, tiếng đập cửa vang lên. Tiêu Phàm đi đến, cái kia toàn thân đen nhánh mèo, giống thường ngày, theo phía sau hắn, khéo leo ghé vào cổng, đảm nhiệm hộ pháp nhân vật. Ngươi hôm nay tiến cảnh không tệ, nhưng căn cơ còn thấp, không thể kiêu ngạo tự mãn. Tiêu Phàm đứng trong phòng, hai tay chắp sau lưng, bày làm ra một bộ cao người sư trưởng phái đoàn, bắt đầu giảng giải một chút tối nghĩa khó hiểu tu luyện lý luận. Mộ Dung Phục quanh chân ngồi dưới đất, một bên lắng nghe, một bên làm bộ lơ đãng, dùng khỏe mắt quét nhìn, cực nhanh quét mắt gian phòng mỗi một cái góc. Dưới giường là trống không, cửa tủ treo quần áo giam giữ, bên trong không có khả năng giấu người. Màn cửa đằng sau cũng không có bất kỳ cái gì dị thường. Cả phòng nhìn một cái không sót gì, ngoại trừ hắn cùng Tiêu Phàm, cùng cổng con mèo kia, không có vật gì khác nữa. Cái thanh âm kia, tựa như là trống rông xuất hiện như thế. Cái này sao có thể? Ngay tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, ánh mắt của hắn rơi vào cổng cái kia mèo đen trên thân. Hắn chú ý tới, cái kia mèo đen đang dùng một loại cực kỳ nhân tính hóa ánh mắt, liếc mắt chính mình vài lần. Ánh mắt kia bên trong không có động vật ngây thơ, ngược lại mang theo đồng tình. Đúng vậy, liền là đồng tình. Hạ Kỳ Cù Dô đúng là đồng tình hắn. Ai, cái này kẻ ngốc còn không biết mình bị lợi dụng được nhiều hoàn toàn đâu, thật sự là đáng thương. Không được, đợi lát nữa cần phải nhiều làm thịt hắn mấy trận tốt, coi như là bồi thường. Mộ Dung Phục trong lòng, một cái hoang đường tới cực điểm suy nghĩ, không bị khống chế, điên cuồng xông ra. Hắn bắt đầu cực nhanh nhớ lại vừa mới nghe được mỗi một chi tiết nhỏ. Cái thanh âm kia rất trầm thấp, giống như là từ dưới đất phát ra tới. Mèo, liền nằm rạp trên mặt đất. Cái thanh âm kia âm cuối, mang theo một cái mèo. Mèo, sẽ meo meo gọi. Cái thanh âm kia đầy trong đầu đều là ăn, còn muốn nhường sở hữu cái này kẻ ngốc mời khách. Tiêu Phàm đêm qua, gói nguyên một chỉ heo sữa quay cùng mười mấy con tôm hùm. Tất cả manh mối đều chỉ hướng một cái nhường chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng đáp án. Không có khả năng. Cái này quá hoang đường. Một con mèo, biết nói tiếng người, còn ăn nhiều như vậy. Hắn tình nguyện tin tưởng trong phòng này cất giấu một cái sẽ ẩn thân quỷ, cũng không muốn tin tưởng cái suy đoán này. Thật là, vạn nhất đâu? Hắn nhất định phải nghiệm chứng một chút. Mộ Dung Phục ép buộc chính mình tỉnh táo lại, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía cổng cái kia mèo đen. Hắn thăm dò tính, đối với nó, lộ ra một cái ôn hòa, không mang theo bất kỳ địch ý nào mỉm cười. Hạ Kỳ Cụ Dồ nhìn thấy Mộ Dung Phục đối với mình cười, sửng sốt một chút. Gia hỏa này cười cái gì? Chẳng lẽ, một cái ý niệm trong đầu, tại Hạ Kỳ Cụ Dồ trong đầu sinh ra. Chẳng lẽ, gia hỏa này phát hiện bản miêu mị lực? Không hổ là ta. Bị ma trong loài mèo, nam nữ thông sát. Nghĩ tới đây, Hạ Kỳ Cụ Dồ nhếch môi, đối với Mộ Dung Phục, cũng lộ ra một cái nó tự nhận là rất mê người, rất xuất khí nụ cười. Miệng kia nhếch lên độ cong, cặp kia bởi vì đắc ý mà nheo lại đồng tử màu vàng, bộ kia ngươi rất tinh mắt biểu lộ. Tại Mộ Dung Phục trong mắt, cùng một cái người sống sờ sờ, không có gì khác nhau. Mộ Dung Phục ngơ ngác nhìn cái kia đối với mình mị tiếu mèo đen, đầu góc trống rỗng. Chương 410, lúc nào thời điểm ma hoàn có thể mọc trở lại? Chương 410, lúc nào thời điểm ma hoàn có thể mọc trở lại? Điện hạ. Thần lao thanh âm, tại Tiêu Phàm trong đầu đột ngột vang lên, mang theo rõ ràng không vui. Cái kia Mộ Dung Phục, thiên phú dị bẩm, căn cốt tuyệt hảo, chính là vạn người không được một tu luyện kỳ tài. Ngươi vì sao không đem chân chính pháp môn truyền thụ cho hắn? Ngươi hôm nay dạy hắn những cái kia, liền ra lông cũng không tính, chỉ là chút cường thần kiện thể công phu thô thiển mà thôi. Thần lao trong thanh âm tràn đầy chất vấn. Dù sao, hắn giáo công pháp là không sai, nhưng là hắn cần mượn Tiêu Phàm miệng đi truyền thụ, Tiêu Phàm nói như thế nào, cuối cùng vẫn là trưởng khống tại hắn trong tay mình. Tiêu Phàm ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Lao giả, rốt cục nhịn không được. Trên mặt hắn lại lập tức đổi lại một bộ cung kính lại dẫn thần sắc khó khăn, trong đầu đáp lại nói: "Thần lao bất giận, không phải là ta không muốn giáo, thật sự là kẻ này tâm cơ thâm trầm, bụng dạ cực sâu, ta không thể không phòng a." Hắn bắt đầu hắn sớm đã chuẩn bị xong bộ kia lý do thoái thác, giọng thành cần, giọng nước không lọt. Tục nữ nói: "Dạy hết cho đệ tử, chết đói sư phụ." Mộ Dung Phục người này, dã tâm bừng bừng, tuyệt không phải tình nguyện dưới người hạng người. Ta như giờ phút này liền đem chân chính tuyệt học đều dạy cho hắn, vạn nhất hắn lên dị tâm, hoặc là tu luyện có thành tựu về sau, không hề bị chúng ta trưởng khống, chúng ta chẳng phải là dẫn sói vào nhà, vì chính mình bồi dưỡng được một cái không cách nào khống chế địch nhân. Hắn hiện tại đối với chúng ta còn hữu dụng, nhưng chúng ta nhất định phải lưu lại thủ đoạn, dùng chân chính công pháp treo hắn, nhường hắn cho chúng ta sử dụng, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào siêu việt chúng ta. Lời nói này, tràn đầy quyền mưu tính toán, cũng hoàn mỹ phù hợp hơn một cái nghi đế vương tâm tính. Thần lão bị hắn bộ này ngụy biện nói đến sững sờ. Hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại tìm không đến bất luận cái gì phản bác lý do. Dù sao, chính hắn đối Tiêu Phàm cũng tương tự ẩn giấu một tay. Cái này đến từ dị thế thái tử, tâm tư chi kỳ náo, thủ đoạn chi tay độc, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Cũng được, ngược lại chỉ cần Mộ Dung Phục còn tại tu luyện, chính mình liền có thể đạt được phản hồi. Chậm một chút, dù sao cũng so không có tốt. Ai, điện hạ lời nói không phải không có lý. Thần lão cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, nhưng hắn rất nhanh lại đưa ra yêu cầu mới. Đã như vậy, ngươi liền truyền cho hắn một thức tuyệt học của ta, Toái Tinh Chỉ. Nay chỉ pháp uy lực vô tận, đủ để cho hắn ứng phó sau 3 ngày luận đạo. Bất quá, ngươi chỉ cần giáo hình, không thể giáo thần. Nhưng hắn biết nó như thế, không biết giá trị liền có thể. Thần lão nhưng trong lòng đang âm thầm tính toán. Ta truyền cho ngươi, vốn là cắt giảm hạch tâm yêu lực vận chuyển pháp môn phiên bản. ngươi lại cắt giảm một chút, dạy cho cái kia mộ dung phục, cái kia uy lực chỉ sợ liền cách không điểm huyện đều không làm được. Nhiều lắm là xem như kình lớn một chút. Vừa vặn, cũng có thể mượn cơ hội này, dò xét một chút tiểu tử này tâm tính, xem hắn đến cùng giấu bao nhiêu tư tâm. Tuân mệnh. Tiêu Phàm vui vẻ lĩnh mệnh. Giao toái tinh chỉ. Tốt. Ngươi dạy ta, vậy ta liền dạy hắn cắt giảm bản. Nếu là ngươi còn để phòng ta, dạy ta cắt giảm bản, vậy hắn liền học cắt giảm bản cắt giảm bản. Vậy ngươi cũng đừng nghĩ đạt được càng nhiều phản hồi. Mà cái này mộ dung phục, cũng vĩnh viễn chỉ có thể làm một cái gà mờ. Một cái chỉ có thể chủ nghĩa hình thức, vĩnh viễn sở không tới chân chính hoạch tâm công của người. Rất nhanh, Tiêu Phàm đem mộ dung phục lại gọi vào gian phòng của hắn. Người tiến cảnh thân tốc, vi sư lòng rất an ủi. Tiêu Phàm đứng trong phòng, hai tay chắp sau lưng, bày làm ra một bộ cao thâm mặt chắc sư trưởng phái đoàn. Như thế, liền truyền cho ngươi một thức chân chính tiên gia chỉ pháp, toái tinh chỉ. Mộ Dung Phục nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh quang, trên mặt lập tức lộ ra vui mừng như điên cùng mong đợi biểu lộ, cung kính ôm quyền nói, tạ ơn sư tôn. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, bắt đầu vì hắn giảng giải toái tinh chỉ pháp môn. Toái tinh chỉ, tên như ý nghĩa, luyện đến đại thành, một chỉ có thể toái tinh thần. Yếu nghĩa, ở chỗ đem toàn thân chân khí, trong nháy mắt áp xúc tại một chỉ phía trên, hóa thành vô kiên bất tồi phong duệ chi khí, phá vỡ và pháp. Hắn một bên nói, vừa bắt đầu biểu thị. Hắn đưa ngón trỏ ra, trên đầu ngón tay, một sợi yếu ớt khí lưu màu trắng, chậm rãi ngưng tụ. Nhìn kỹ, chân khí vận chuyển lộ tuyến, chính là phương pháp này mấu chốt. Tiêu Phàm bắt đầu giảng giải chân khí vận chuyển pháp môn, hắn cố ý tóm tắt trong đó mấu chốt nhất mấy chỗ kinh mạch tiết điểm, đồng thời đem mấy đầu chủ yếu vận chuyển lộ tuyến, dẫn hướng sai lầm phương hướng. Mộ Dung Phục quanh chân ngồi dưới đất, một bên lắng nghe, một bên ở trong lòng, yên lặng đem Tiêu Phàm giảng pháp môn, cùng hắn nắm giữ chỉ pháp, tiến hành xác minh. Nhưng mẹn mẹn nghe xong không đến ba câu, Mộ Dung Phục tâm liền từng chút chìm xuống dưới. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Dựa theo Tiêu Phàm nói tới loại này vận chuyển chân khí phương thức, khí kinh ở trên đường lại bởi vì thiếu khuyết dẫn đạo mà phát tán, căn bản là không có cách ngưng tụ. Chớ nói chi là cuối cùng ngưng tụ trên ngón tay một chỉ toái tinh. Người sư tôn này quả nhiên từ vừa mới bắt đầu ngay tại để phòng chính mình. Trên mặt của hắn nhưng như cũng ung dung thản nhiên, thậm chí còn giả trang ra một bộ bởi vì công pháp quá mức cao thâm mà đau khổ nghiên cứu cao mày bộ dáng. Nam sắp tại cửa ra vào Hạ Kỳ Cụ Dồ, đem cái này sư đồ hai người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được biểu diễn thu hết vào mắt. Nó dùng móng đuốt gai gai cằm của mình, trong lòng trong bụng nở hoa. Có ý tứ, thật có ý tứ. Cái này gọi Mộ Dung Phục kẻ ngốc, giống như cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Hắn nhìn Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng không được bình thường. Hai người này nếu có thể chó cắn chó đánh nhau, vậy mình có phải hay không liền có cơ hội đem cái kia thơm ngào ngạt hoa đen buồn cho chụp tới chính mình độc chiếm. Kia, cái đồ chơi này thần kỳ như vậy, có phải hay không có thể cho mình linh căn ma hoàn mọc trở lại? Hạ Kỳ Cụ Dồ càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này có thể thực hiện. Nó nhìn thoáng qua cái kia còn tại khắc khổ tu luyện Mộ Dung Phục, lại liếc mắt nhìn cho là mình trưởng không tất cả Tiêu Phàm, con ngươi màu vàng nóng bên trong lóe ra trí tuệ cùng tính toán quan mang. Mộ Dung Phục tại tu luyện khoảng cách, lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cổng cái kia mèo đen. Lần này trong ánh mắt của hắn là không che giấu chút nào tìm tòi nghiên cứu. Hắn phát hiện một cái cực kỳ bị dị chi tiết. Mỗi một lần làm Tiêu Phàm giảng giải công pháp lúc, cái này mèo đen lỗ thai đều sẽ không tự giác nhẹ nhàng theo run run. Một cái càng thêm lớn gan, cũng càng thêm hoang đường suy đoán, như là sinh trưởng tốt cỏ dại, trong lòng của hắn lần nữa điên cuồng sinh sôi. Chẳng lẽ chân chính hiểu bộ công pháp này không phải Tiêu Phàm, mà là con mèo này? Tiêu Phàm chỉ là một cái ống loa, một cái khối lỗi. Có thể cái này sao có thể? Hắn hồi tưởng lại đêm qua, trong hai nghe được cái thanh âm kia. Cái kia đầy trong đầu đều là ăn, còn muốn để cho mình mời khách, nói chuyện mang theo mèo âm thanh kỳ quái. Nếu như chủ nhân của thanh âm kia chính là con mèo này, vậy nó biểu hiện ra trí thông minh cùng tâm tính, căn bản cũng không giống như là một cái có thể chỉ điểm giang sơn phía sau màn cao nhân. Chẳng lẽ trong phòng này có quỷ? Chắc không được nhất định phải nơi này. Cái suy đoán này nhường Mộ Dung Phục cảm giác đầu góc của mình đều nhanh muốn bị cái này rắc rối quan hệ phức tạp cho cháy hỏng. Chương 411, tại sao có thể có loại này tồn tại? Chương 411, tại sao có thể có loại này tồn tại? Đêm khuya, khách sạn trong phòng. Mộ Dung Phục nằm ở trên giường, hai mắt mở to, chút nào không buồn ngủ. Ban ngày phát hiện, nhường hắn tâm thần có chút không tập trung. Cái kia mèo đen nụ cười, gắt gao khắc vào trong óc của hắn, vùng đi không được. Hắn lặp đi lặp lại nhớ lại con mèo kia mỗi một cái động tác, mỗi một ánh mắt. Vậy tuyệt đối không phải một cái bình thường động vật nên có phản ứng. Cái loại người này tính hóa, thậm chí mang theo đắc ý biểu lộ, nhường hắn cảm thấy từng đợt sờn hết cả gai ốc. Hắn nhất định phải làm rõ ràng. Nhất định phải. Máy nghe trộm chỉ có thể thu thập được thanh âm, hắn cần càng trực tiếp, càng không thể cãi lại chứng cứ. Nếu không, ai có thể tin tưởng, ai có thể xác định? Mộ Dung Phục từ trên giường nhảy lên một cái, đi đến bên cửa sổ, bấm một số điện thoại. Điện thoại cơ hồ là lập tức được kết nối. Thiếu gia, một người trầm ổn giọng nam truyền đến. Ta cần một vật. Mộ Dung Phục thanh âm rất thấp, nhưng mỗi một chữ đều mang không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Camera lỗ kim, muốn không cách nào bị bất kỳ thiết bị trinh sát tới cái chủng loại kia. Lập tức, đưa đến ta nơi này. Là. Đầu bên kia điện thoại không có bất kỳ cái gì nghi vấn, chỉ có gọn gàng mà linh hoạt chấp hành. Không đến một giờ, một hồi cực kỳ tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vang lên, như là ước định cẩn thận ám hiệu. Mộ Dung Phục mở cửa, một gã Mộ Dung gia tùy tùng đứng tại cửa ra vào. Hắn không nói gì, chỉ là cúi đầu, đem một cái so móng tay còn nhỏ màu đen vật thể, lặng yên không một tiếng động giao cho Mộ Dung Phục trong tay. Mộ Dung Phục tiếp nhận đồ vật, đóng cửa lại. Hắn mở ra bàn tay, nhìn xem viên kia nho nhỏ camera, trái tim không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Chân tướng càng ngày càng gần. Hắn đợi rất lâu, thông qua máy nghe trộm cẩn thận phân biệt lấy sắt vách độc tính. Hắn nghe được Tiêu Phàm xoay người thanh âm, sau đó là đều đặn mà nặng nề tiếng hít thở. Xác nhận sắt vách Tiêu Phàm đã tiến vào ngủ say trạng thái, hắn mới bắt đầu hành động. Hắn lặng yên không một tiếng động mở cửa phòng, thân thể gấp tựa vào vách tường, giống một đạo dung nhập hắc ám cái bóng, tiềm nhập Tiêu Phàm gian phòng. Mộ Dung Phục ánh mắt trong bóng đêm liếc nhìn, hắn cần muốn tìm tới một cái hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện lắp đặt vị trí. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào chính đối giường chiếu điều hòa không khí ra đầu gió bên trên. Góc độ xảo trá, tầm mắt khoáng đạt, hơn nữa tuyệt đối không thể bị người phát hiện, nhất là mèo đen nhìn không thấy nơi này. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia nho nhỏ camera an trí tại ra đầu gió ô rào chỗ sâu, điều chỉnh tốt góc độ, bảo đảm có thể bao trùm cả phòng. Làm xong đây hết thảy, hắn thậm chí không có lập tức rời đi, mà là lại tại nguyên chỗ lặng lặng đứng thẳng nửa phút, xác nhận hành động của mình không có để lại bất cứ dấu vết gì. Sau đó, hắn lui trở về gian phòng của mình, đem cửa phòng khóa trái. Hắn mở ra điện thoại, điều ra máy nhận tín hiệu. Một cái rõ ràng thời gian từ hình tượng xuất hiện ở trên màn hình. Trong tấm hình, Tiêu Phàm đang nằm ở trên giường, che kín chăn mền, hô hấp đều đặn. Cái kia mèo đen thì ghé vào chân giường trên mặt thảm, cuộn thành một đoàn, nhìn người vật vô hại. Tất cả bình thường. Mộ Dung Phục không có ngủ, hắn cứ như vậy ngồi trước màn hình, không nhúc nhích, chờ đợi. Hắn có dự cảm, chân tướng chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Mộ Dung Phục không dám chớp mắt một cái, tinh thần cao độ tập trung. Sát trời ngoài cửa sổ dần dần nổi lên ngân bạch sắc. Một ngày mới muốn tới. Trên màn hình, trên giường Tiêu Phàm rốt cục động. Hắn trở mình, sau đó ngồi dậy, đánh thật giải ngáp. Hắn giống thường ngày, xuống giường, đi vào phòng vệ sinh, sau đó đóng cửa lại. Một hồi tiếng xả nước sau, hắn đi ra, bắt đầu trong phòng đi qua đi lại, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, mang cái gì? Mộ Dung Phục lập tức đem máy nhận tín hiệu bên trên âm lượng điều tới lớn nhất. Đáng chết Lục Thừa, đáng chết Khương Liên, các ngươi chờ đó cho ta. Vẫn như cũng là những cái kia hắn sớm đã nghe qua vô số lần, liên quan tới Lục Thừa cùng Khương Liên chửi mắng. Mộ Dung Phục cảm giác có chút thất vọng, coi là hôm nay cũng sẽ không có thu hoạch gì. Đúng lúc này, con ngươi của hắn đột nhiên thích chặt. Hắn thấy được, màn hình nơi hẻo lánh bên trong, cái kia nằm rạp trên mặt đất mèo đen, chấm dãi, từ dưới đất đứng lên. Nó duỗi lưng một cái, cong lưng lên, ngáp một cái, sau đó, há miệng ra. Một đoạn cùng lúc trước hắn tại máy nghe trộm bên trong nghe được thanh âm thần bí, giống nhau như lúc lời nói, theo cái kia mèo đen miệng bên trong, rõ ràng truyền ra. "Chủ nhân, ta đói mèo." Thanh âm kia mang theo một chút mãi thanh mãi khí giọng điệu, lại vô cùng rõ ràng. Tiêu Phàm dừng lại dạo bước, không kiên nhẫn nhìn thoáng qua mèo đen. "Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Ngươi trừ ăn ra sẽ còn làm gì?" Mèo đen liếm liếm móng vuốt, không để ý chút nào nói rằng, "Kia hai ngày nữa nhường cái kia kẻ ngốc đi đánh xong giá, chúng ta còn có thể như thế ăn cơm đi." Hắn nhìn rất có tiền dáng vẻ mèo. "Vâng." Mộ Dung Phục đại não, tại thời khắc này, hoàn toàn đứng máy. Hắn ngơ ngác nhìn màn hình, nhìn xem cái kia đang cùng Tiêu Phàm đối thoại mèo đen, cảm giác thế giới quan của bản thân bị nện đến nát bấy. "Mèo, thật đúng là mèo sao? Mèo thật biết nói chuyện. Đây không phải đang nằm mơ chứ?" Hắn hung hăng dùng móng tay bấm một cái bắp đùi của mình. Đau đớn kịch liệt cảm giác rõ ràng nói cho hắn biết, phát sinh trước mắt đây hết thảy đều là thật. Hắn lập tức điều ra trước đó bảo tồn ghi âm văn kiện, cùng trước mắt hình tượng tiến hành so sánh. Không sai, chính là cái này thanh âm. Cái kia đầy trong đầu đều là ăn, nói chuyện mang theo mèo âm thanh kỳ quái, chính là con mèo này. Cái này là linh thú. Trên đời này tại sao có thể có loại vật này tồn tại? To lớn sau khi khiếp sợ, là càng thêm to lớn hoang mang. Chẳng lẽ con mèo này chính là cái kia truyền thụ sư tôn tuyệt thế công pháp cao nhân? Có thể con mèo này chứ ăn ra cùng tiền, tựa hồ đối với cái khác bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú. Nó cặp kia con ngươi màu vàng nóng bên trong, thậm chí còn thường xuyên toát ra một loại hèn mọn quan mang. Này làm sao nhìn đều không giống một người cao nhân đắc đạo. Mộ Dung Phục ép buộc chính mình tỉnh táo lại, tiếp tục quan sát. Trong màn hình, Tiêu Phàm trách móc Hạ Kỳ Cụ Dỗ vài câu. "Đi, chớ ồn ào. Chờ chuyện làm thành, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hiện tại, cho lão tử đi giữ cửa, đừng để bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy ta, nghe không?" Hạ Kỳ Cụ Dỗ bất đắc dĩ meo một tiếng, cất bước đi tới cổng, nằm xuống, nhưng lỗ tai còn tại cảnh giác độc lên. Tiêu Phàm thì đi trở về bên giường, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống. Chỉ thấy, hắn hít sâu một hơi, trên mặt bực bội biến mất, thay vào đó là dị thường nghiêm trọng, sau đó càng là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Mộ Dung Phục rất nhanh liền phát hiện một cái càng quỷ dị hơn chi tiết. Tại Tiêu Phàm tiến vào loại này nhập định trạng thái sau, hắn hoàn toàn rơi vào trầm mặc, nhưng trên mặt lại không bị khống chế lộ ra các loại biểu lộ. Phản phất tại trong óc của hắn, ngay tại làm lấy cái gì? Mà cổng cái kia mèo đen, đối với cái này lại không phản ứng chút nào, chỉ là ngáp một cái, đổi tư thế tiếp tục nằm sấp. Hiển nhiên, mèo cũng không biết rõ Tiêu Phàm giờ phút này ngay tại kinh nghiệm cái gì. Mộ Dung Phục trong lòng, một cái kinh khủng chân tướng dần dần nổi lên mặt nước. Trong phòng này, không chỉ có một người một mèo, còn có một cái nhìn không thấy, sợ không được, lại tựa hồ như ở sau lưng thao túng tất cả, chân chính bên thứ ba. Tiêu Phàm có lẽ cũng chỉ là một bộ để tuyến con rối, mà chính hắn thì là con rối con rối. Hắn cảm giác chính mình dường như lâm vào một trường to lớn mà lại vô hình trong lưới, mà hắn chính là cái kia bị vây ở trong lưới, không thể động đậy con mồi. Chương 412, con rùa quyền chương 412, con rùa quyền cùng lúc đó, Tiêu Phàm hai mắt nhắm nghiền, nhưng khóa chặt lông mày cũng có chút co rúm quẹ miệng, lại bại lộ nội tâm của hắn không bình tĩnh. Khách sạn gian phòng rất yên tĩnh, nhưng hắn dường như có thể nghe đến ngoại giới truyền đến vô tận trào phúng cùng chửi rủa. Câm điếc thần tiên lại lọ gìn. Cỡ lớn phim bộ thằng hề sinh ra đúng giờ xem. Cái kia kỳ quái sở tiêu đi ô bên trong mưa đạn, cũng giống như sẽ là cấn tại trong óc của hắn như thế. Từng lần một thiêu đốt lấy thần kinh của hắn. Hắn nhưng là thân phụ đại khí vận trọng sinh người. Huống chi, kiếp trước vốn là nhân thượng chi nhân, quan sát chúng sinh, chấp trưởng sinh tử. Sao có thể bị một cái thế tục nữ nhân, một cái chỉ có thể dựa vào gia thế hoàn cố, bước đến tình cảnh như thế. Hắn không cam tâm. Hắn biết, hiện tại chỗ dựa duy nhất, chính là trong đầu hệ thống. Luận đạo, chỉ cho phép thắng, không cho phép bại. Hắn nhất định phải lợi dụng hôm nay máy mô phỏng sẽ, thôi diễn ra một cái vạn vô nhất thất đối sách. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, ý thức chìm vào chỗ sâu trong óc. Hệ thống. Hắn ở trong lòng, đã dùng hết khí lực toàn thân, hạ đạt chỉ lệ. Mở ra mô phỏng. Vai ác mô phỏng hệ thống đã khởi động mô phỏng bắt đầu làm quang mang lần nữa ngưng tụ lúc, Tiêu Phàm ý thức đã giáng lâm tới một chỗ hoàn toàn mới cảnh tượng. Sông Hoàng Phố bên trên, cường hóa thủy tinh dựng mà thành nước lên lôi đài, tựa như một tòa phủ không đạo tự. Bốn phía lôi đài, lít nha lít nhít ngắm cảnh du thuyền đem nó tầng tầng vây quanh, người đông nghìn nghịt, ồn ào náo động chấn thiên. Mô phỏng bên trong ngươi, dấu ở lôi đài một bên trong đám người, sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Lôi đài một chỗ khác, chính là nữ nhân kia, Khương Liên. Nàng người mặc một bộ hỏa hồng sắc phượng bào, dáng người cao gầy, dường như một tôn quan sát phàm trần nữ thần, cao cao tại thượng, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn. Thời gian để đến được, luận đạo bắt đầu. Dựa theo ước định, song phương các phái đệ tử xuất chiến. Đệ tử của ngươi, Mộ Dung Phục, ứng thanh đăng tràng. Mộ Dung Phục không để cho người thất vọng. Hắn một bộ không nhiễm trần thế áo trắng, cầm trong tay một thanh cổ phát trường kiếm, thân hình thẳng tắp, mặt như con ngọc. Vừa bước lên lôi đài, kia phần bẩm sinh quý khí cùng ngạo nghễ, liền đưa tới toàn trường vô số nữ người xem thét lên, nghiễm nhiên một bộ theo trong võ hiệp tiểu thuyết đi ra tuyệt đại quý công tử. Hắn chính là trong tay ngươi sắc bén nhất kiếm. Khương Liên một phương, lại chậm chạp không người ứng chiến. Trên lôi đài, Mộ Dung Phục cầm kiếm mà đứng, khí độ bất phàm. Mà Khương Liên bên kia, lại không có mờ ai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngay tại trên khán đài nghị luận ầm ĩ, coi là Khương Liên tìm không thấy người, muốn không đánh mà hàng thời điểm. Một cái thân ảnh tiểu tiểu, ngáp một cái, theo Khương Liên sau lưng đi ra. Kia là một cái nhìn bất quá 16-17 tuổi thiếu nữ. Nàng mặc trên người một bộ cùng cái này túc sát trường hợp không hợp nhau màu hồng con thỏ liên thể áo ngủ, trên đầu còn mang theo đáng yêu con thỏ lỗ hai mũ trùm. Một đầu đen nhánh xinh đẹp tóc dài đâm thành hoạt bát song đuôi ngựa, trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn mang theo vài phần chưa tỉnh ngủ mơ hồ. Nàng một bên ngáp một cái, một bên bước mắt, chậm ung dung đi lên lôi đài, phảng phất là mộng du đi nhầm sở studio. Toàn trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức bộc phát ra cười vang. Nhưng mà, người thấy rõ người tới mặt trong nháy mắt, con người bỗng nhiên thích chặt. Nàng làm sao lại thành Khương Liên đệ tử? Ngay một khắc này, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kịch liệt đau nhức cùng hận ý ngập trời, đột nhiên bộc phát. Thân thể của ngươi không bị khống chế chấn động kịch liệt lên. Đây không phải là thuộc về ngươi ký ức, mà là cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, phế vật Tiêu Phàm, trước khi chết sau cùng chấp niệm. Nguyên thân chính là chết tại cái này nhìn người vật vô hại nha đầu trong tay. Trên lôi đài, đệ tử của ngươi Mộ Dung Phục, thấy đối thủ lại là như thế này một cái hoàng bao nha đầu, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Hắn khoác lác danh môn chính phái, phong độ nhẹ nhàng, thậm chí còn đối với cô bé kia chắp tay. Tiểu muội muội, nhìn ngươi tuổi tác còn nhỏ, ta nhường ngươi ba chiều, miễn cho giang hồ đồng đạo nói ta Mộ Dung Phục ước hiếp ngươi. Nhưng mà, chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, cảnh tượng liền hoàn toàn mất khống chế. Trọng tài tuyên bố bắt đầu tiếng chiêng vừa mới gõ vang. Cái kia tên là Bạch Chỉ thiếu nữ, thậm chí liền thức mở đầu đều không có. Nàng tựa như một quả da khỏi nòng đạn tháo, ngao kêu một tiếng, hướng thẳng đến Mộ Dung Phục lao đến. Không có chiêu thức, không có chiêu pháp. Mộ Dung Phục vốn định thông dong ứng đối, một chiêu chế địch, hiển lộ rõ ràng phong phạm cao thủ. Có thể hắn vừa mới nghiêng người, chuẩn bị tránh né mũi nhọn. Cô bé kia lại không lọt vào mắt động tác của hắn, trực tiếp một cái hổ đói bổ mồi, gắt gao ôm lấy bắp đùi của hắn. Hắn muốn tránh thoát, có thể cô bé kia khí lực lớn đến kinh người, như cái gấu túi như thế treo ở trên đùi của hắn, thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Bạch Chỉ không chỉ có không thả, ngược lại há mồm ngay tại cái kia quý báu quần dài màu trắng bên trên, lưu lại một cái rõ ràng dấu răng. Mộ Dung Phục một thân kiếm pháp tinh diệu, một thân bá đạo chỉ pháp, tại thời khắc này hoàn toàn mất hết đất dụng võ. Hắn cũng không thể một kiếm chặt trên người mình, hoặc là một chỉ điểm hướng chính mình. Hắn bị Bạch Chỉ bộ này hoàn toàn không theo lẽ thường ra bài vương bắt quyền đánh cho liên tục bại lui, chật vật không chịu nổi. Lúc mà bị nhéo ở tóc trên lôi đài kéo đi, khi thì bị nhảy đến phía sau làm cưỡi ngựa. Kia thân không nhiễm trần thế áo trắng, rất nhanh liền biến đầy bụi đất, phía trên còn nhiều thêm mấy cái dấu chân. Dưới chân ngươi, nhìn trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không cách nào lý giải. Đây rốt cuộc là cái gì tà môn ma đạo? Đệ tử của ngươi Mộ Dung Phục, tại toàn mạng tiếng cười nhạo bên trong, bị một quyền đánh ngất xỉu trên mặt đất. Cuối cùng, tại một lần lôi kéo bên trong, Mộ Dung Phục rốt cục tìm được một cái cơ hội, đem Bạch Chỉ mạnh mẽ đẩy ra. Hắn tức hồn hện, đang muốn thi triển tuyệt học cứu danh dự, lại bị vừa mới đứng bước Bạch Chỉ bắt hắn lại tâm thần thất thủ trong nháy mắt, một cái không có chút nào kỹ xảo có thể nói đấm thẳng, rắn rắn chắc chắc đánh vào cái cằm của hắn bên trên. Mộ Dung Phục hai mắt khẽ đảo, thẳng tắp ngã xuống. Ngươi thua. Kế hoạch của ngươi tại bước đầu tiên liền tuyên cáo phá sản. Ngồi cao tại phượng trên mặt ghế Khương Liên, từ đầu đến cuối liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, dường như phát sinh trước mắt tất cả chỉ là một trận nhàm chán nháo kịch. Mà ở phía xa chỗ khách quý ngồi, nam nhân kia, Lục Thừa, chậm rãi giơ ly rượu lên, đối với ngươi vị trí, lộ ra một cái quen thuộc, đủ cười nghiền ngẫm. Đạo tâm của ngươi xuất hiện lần nữa vết rách. Ngươi như phát điên xông ra thông đạo, lại cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình. Ngươi chết. Mô phỏng kết thúc. Văng lanh máy móc gầm, đem Tiêu Phàm ý thức trong nháy mắt kéo về hiện thực. Hắn đột nhiên mở mắt ra, từng ngụm thở hổn hển, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Mô phỏng kết thúc, mời lựa chọn phần thưởng của ngươi. 1. Mộ Dung Phục nguyên bộ toái tinh chỉ tu luyện tâm đắc, cắt giảm bản, cắt giảm bản. 2. Bạch Chỉ Vương bắt quyền hoàn chỉnh chiến đấu thu hình lại, bổ sung động tác phân tích. 3. Một sợi đến từ Bạch Chỉ trên người thần bí khí vận, khả năng mang đến không biết phong hiểm. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm tuyển hạng, trong ánh mắt hận ý cùng hoang mang, cơ hồ muốn ngưng là thật chất. Bạch Chỉ, cái này ngoài ý liệu biến số, hoàn toàn làm rối loạn hắn tất cả kế hoạch. Chương 413, cắm mắt đá háng. Chương 413, cắm mắt đá háng. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm ba cái kia tuyển hạng. Cái thứ nhất, tu luyện tâm đắc, vẫn là chính hắn dạy cho Mộ Dung Phục, không dùng được. Cái thứ ba, một sợi khí vận. Tiêu Phàm trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Khí vận loại vật này, hư vô mà mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Nhưng hắn không dám đánh cược. Cái kia gọi Bạch Chỉ nữ nhân, khắp nơi lộ ra quỷ dị, bản thân liền cực không bình thường. Cái này sợi khí vận, là phúc là họa, căn bản là không có cách đoán trước. Vạn nhất là cái gì mượn rùa, hay là cái gì truy tung ấn ký, vậy hắn chính là tự tìm đường chết. Hắn hiện tại thua không nổi. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào cái thứ hai tuyển hạng bên trên. Vương Bắc Quyền. Mặc dù cái tên này nghe vô cùng thô bỉ, mặc dù loại kia đấu pháp nhìn không có kết cấu gì, nhưng nó sát thực hữu hiệu. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Hắn hiện tại cần nhất không phải cái gì hư vô mở mịt cơ duyên, mà là làm rõ ràng mình rốt cuộc thua ở chỗ nào. Ta tuyển hai. Tiêu Phàm thanh âm khàn khàn, mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Lựa chọn thành công, ban thưởng đã cấp cho. Theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống. Một giây sau, hải lượng tin tức lưu tràn vào trong đầu của hắn. Kia là một đoạn chiến đấu thu hình lại. Bạch Chỉ mỗi một cái động tác, mỗi một lần không phong độ chút nào có thể nói chiến đấu, đều bị hệ thống dùng màu đỏ đường cong và số liệu tiến hành tinh chuẩn phá giải cùng đánh dấu. Mục tiêu, Bạch Chỉ. Phong cách chiến đấu, hỗn độn vô tự lưu, dân gian tục sừng, Vương Bắc Quyền. Hạch tâm chiến thuật phân tích, 1, thiết thân. Hoàn toàn từ bỏ khoảng cách an toàn, lấy tự thân làm vũ khí, lợi dụng xé, cán, bắt, ôm chờ nguyên thủy thủ đoạn, cưỡng ép đem chiến đấu kéo vào hỗn loạn nhất cận thân chiến đấu. 2, phá phòng. Mục tiêu công kích cũng không phải là địch người thân thể, mà là địch nhân tâm tính cùng thể diện. Thông qua một hệ liệt vô lại thức công kích, duy trì liên tục chuyển vận phương diện tinh thần nhục nhã, khiến cho đối thủ tâm tính mất cân bằng, trường pháp đại loạn. 3, chuyên chú. Một khi khóa chặt mục tiêu, tựa như cùng giòi trong xương, không chết không thôi, không lọt vào mắt tự thân phòng ngự cùng hình tượng, tất cả hành động lấy kéo sụp đổ đối thủ là duy một mục đích. Tổng hợp đánh giá, trận chiến này pháp chuyên khắp tất cả chú trọng chiêu thức phá giải, giảng cứu phong phạm cao thủ chính phái võ giả. Đối phó lưu manh phương pháp tốt nhất, liền là trở thành một cái so với hắn càng lưu manh, càng vô sỉ, càng không biết xấu hổ tiên điên. Tiêu Phàm sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Mộ Dung Phục sát thực không phải thua ở trên thực lực, mà là thua ở hắn cái kia buồn cười, thân làm chính phái thể diện bên trên. Một người mặc hoa lệ hiệp khách, lại gặp một cái cầm cục gạch, đi lên liền hướng trên mặt hắn chào hỏi đầu đường lưu manh. Ngươi cùng với nàng giảng chiêu thức, nàng cùng ngươi giảng vật lý. Ngươi cùng với nàng giảng phong độ, nàng trực tiếp ôm chân của ngươi mở cắn. Thế thì còn đánh như thế nào? Thua không an. Một cỗ phủ bụi đã lâu ký ức, bị cái này vô sỉ chiến thuật, theo linh hồn hắn chỗ sâu nhất, chậm rãi câu đi ra. Hắn nhớ tới kiếp trước, tại cái kia để phòng xâm nghiêm, khắp nơi đều là âm mưu cùng sát cơ trong hoàng cung. Hắn thân làm thái tử, bên người ngoại trừ trung thành tuyệt đối hộ vệ, còn có một đám đặc thủ cái bóng. Những người kia là cung trong hèn mọn nhất, cũng nhất âm tàn thái giám. Bọn hắn tu luyện võ công, cũng không phải gì đó danh môn chính phái tuyệt học, mà là một loại tại trong tuyệt cảnh, vì mạng sống mà sáng tạo ra, ác độc nhất, hầu như không giảng đạo lý tiếp thân chiến đấu chi thuật. Một môn tên là Quỷ Hoa Tỏa Long Thủ bí thuật, tại trong đầu của hắn hiện hiện. Nay thuật, không có một chiêu một thức là vì để mắt, cắm mắt, khóa cổ, đá háng, nắm tóc, xé lỗ tai, đoạn tử tuyệt tôn cước. Mặc dù, đoạn tử tuyệt tôn đối thái giám vô dụng, bọn hắn tất cả thủ đoạn đều chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là dùng nhanh nhất, trực tiếp nhất, thống khổ nhất phương thức để cho địch nhân mất đi sức chiến đấu. Nó giảng cứu chính là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Môn công phu này nhìn như lô mãng hèn mọn, kỳ thực chiêu chiêu chí mạng, là chân chính chém giết chi thuật. Dùng cái này Quỷ Hoa Tỏa Long Thủ đi đối phó nữ nhân kia Vương Bắc Quyền. Tiêu Phàm trong mắt một lần nữa giấy lên băng lãnh hỏa diễm. Hắn muốn để Mộ Dung Phục cũng thay đổi thành một cái chút nào không điểm mấu chốt tiên điên. Hắn lập tức đứng dậy, đi đến phòng khách, gõ Mộ Dung Phục cửa phòng. Mộ Dung Phục đang khoanh chân ngồi ở kia bùn đất đen bên cạnh, thấy Tiêu Phàm tiến đến, hắn lập tức thu công đứng dậy, trong mắt lập tức thay đổi chờ mong cùng cung kính. Sư tôn, hắn coi là Tiêu Phàm lại muốn truyền thụ cho hắn cái gì cao thâm hơn tuyệt học. Tiêu Phàm nhìn xem hắn, biểu lộ lại càng thêm nghiêm túc. Trước ngươi sở học đều là đại đạo chi cơ, để mà rèn luyện tăng cốt, ngưng tụ chân khí. Hôm nay, vị sư đem truyền cho ngươi một môn chân chính, dùng cho thực chiến chém giết bí thuật. Mộ Dung Phục trong lòng vừa mừng vừa sợ, trên mặt cũng không dám biểu lộ mảy may, chỉ là càng thêm cung kính túi lầu nói, mời sư tôn chỉ giáo. Nhưng mà, Tiêu Phàm lời kế tiếp lại làm cho cả người hắn như bị sét đánh. Nhớ kỹ, 3 ngày sau, đối thủ của ngươi là một nữ hải. Tiêu Phàm thanh âm dừng một chút, biến băng lãnh mà tàn khốc. Một cái bề ngoài nhìn rất đáng yêu, rất vô hại, thậm chí sẽ để cho ngươi sinh ra lòng thương hại nữ hải. Nhưng từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải quên giới tính của nàng, quên nàng bề ngoài, quên ngươi cái kia buồn cười kiêu ngạo cùng phong độ. Mộ Dung Phục hoàn toàn ngây ngẩn cả người, hắn ngẩng đầu, không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đón ánh mắt của hắn, nói từng chữ từng câu. Trên lôi đài, nàng sẽ không cùng ngươi giảng bất kỳ quy củ. Nàng sẽ dùng hết tất cả biện pháp đến nhục nhã ngươi, chọc giận ngươi, để ngươi biến thành một chuyện cười. Cho nên, ngươi nhất định phải so với nàng ác hơn, càng vô tình. Ngươi nhất định phải làm tốt cắm mắt chuẩn bị, làm tốt khóa cổ chuẩn bị, làm tốt đá nàng. Chuẩn bị. Tóm lại, thời điểm chuẩn bị kỹ càng, bắt tóc nàng đè nàng xuống đất đánh. Ngươi không thể có chút nào lưu tình, không thể có một lát do dự. Nếu không, cuối cùng giống con chó chết, bị người tại toàn mạng trước mặt công khai tử hình, chính là ngươi. Mộ Dung Phục đại não, trống rỗng. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt Tiêu Phàm, nhìn xem tấm kia chứng trạng đàng hoàng, nói hạ lưu lời nói mặt. Hắn cảm giác chính mình nhất định là nghe lầm. Cắm mắt, đá háng. Cái này, đây là một cái truy cầu đại đạo, tiên phong đạo cốt thế ngoại cao nhân, nên lời nói ra. Đây rõ ràng chính là một cái chút nào không điểm mấu chốt, dùng bất cứ thủ đoạn nào đầu đường lưu manh, một cái du côn lưu manh. Hắn nhìn xem Tiêu Phàm tấm kia cổ tỉnh vô ba mặt, một cái ý niệm trong đầu, không bị khống chế xông ra. Gia hỏa này, có phải hay không căn bản cũng không phải là cái gì cao nhân? Hắn có phải hay không tinh thần phân liệt? Hiện tại, là biến trở về trong tư liệu cái kia, chẳng làm nên trò trống gì, bị người làm thành rác rưởi Tiêu Phàm. Chương 414, trước phải tự thân vô sỉ. Chương 414, trước phải tự thân vô sỉ. Tiêu Phàm nhìn xem Mộ Dung Phục, trong mắt không có chút nào chấn động, phảng phất tại nhìn một cái sắp bị đánh mài binh khí, mà không phải một cái người sống sờ sờ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng ghép lại, ngón cái hơi bệnh, cổ tay êm ái khẽ đảo, một cái tiêu chuẩn lan hoa chỉ, cứ như vậy bày tại trước ngực. Đây là quý hoa tỏa long thủ thức mở đầu, lan hoa phất huyệt thủ. Tiêu Phàm thanh âm bình tĩnh, nhưng nói ra nội dung, lại làm cho Mộ Dung Phục cảm giác lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Lan hoa chỉ. Mộ Dung Phục mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo. Hắn đường đường Mộ Dung gia Yên Châu người thừa kế, thở nhỏ tu tập đều là chính thống nhất, bá đạo nhất gia tộc võ học, giảng cứu chính là khí thôn sơn hà, thế không thể đỡ. Hiện tại, cái này cái gọi là sư tôn, lại muốn hắn bày ra loại này tại gánh hát bên trong khả năng nhìn thấy, âm nhu đến cực điểm nương nương khang tư thế. Đây quả thực so ngay trước toàn mặt của người trong thiên hạ, lột sạch y phục của hắn, còn muốn cho hắn cảm thấy quất đủ. Một cú cảm giác đục nhã, bay thẳng đỉnh đầu, nhường hắn suýt nữa phát tác tại chỗ. Hình tùy ý động, thần tại hình trước. Ngươi đừng tưởng rằng đây là tại học hát hí khúc. Chiêu này nhìn như âm nhu, lại là vì tại thiếp thân chiến đấu trong nháy mắt, có thể bằng nhanh nhất xảo trá góc độ, công kích tới đối thủ ánh mắt, cổ họng, huyệt thái dương chờ tất cả yếu hại. Tiêu Phàm ánh mắt đâm thẳng Mộ Dung Phục nội tâm. Người kia thân buồn cười kiêu ngạo, tại chính thức liều mạng tranh đấu bên trong, không đáng một đồng. Đối thủ của ngươi, không lại bởi vì ngươi tư thế đẹp mắt liền thủ hạ lưu tình. Nàng chỉ có thể dùng trực tiếp nhất biện pháp, để ngươi nằm trên mặt đất, biến thành một cỗ thi thể, hoặc là một chuyện cười. Ngươi chọn cái nào? Tiêu Phàm lời nói, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Mộ Dung Phục lồng ngực kịch liệt phập phồng. Hắn nhìn xem Tiêu Phàm tấm kia cổ tỉnh vô ba mặt, trong lòng tiêu ngạo cùng lý trí đang điên cuồng giao chiến. Hắn biết, Tiêu Phàm nói đúng. Thật là, biết là một chuyện, tiếp nhận lại là một chuyện khác. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại mở ra lúc, trong mắt dãy rủa đã biến thành quyết tuyệt. Vì thắng lợi, vì rửa sạch Mộ Dung gia cùng Khương gia trăm năm qua mối hận cũ. Đến đều tới, đều bài sư. Điểm này có đủ, tính là gì? Mộ Dung Phục cắn răng, cố nén trong dạ dày rời sông lấp biển giống như buồn nôn cảm giác, chấm dãi, một tấc, giơ lên tay của mình. Hắn bắt trước Tiêu Phàm động tác, bày ra nhường hắn cảm thấy vô tận nhục nhã lan hoa chỉ. Hắn cảm giác mặt mình thiêu đến giống một khối bàn ủi. Rất tốt. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu. Nhớ kỹ loại cảm giác này, nhớ kỹ phần này khuất đủ. Sau đó, trên lôi đài, đem nó gấp trăm lần nghìn lần, trả lại địch nhân của ngươi. Tiếp xuống huấn luyện, đối Mộ Dung Phục mà nói, quả thực chính là một trận công khai tử hình. Hầu tử thâu đảo. Tiêu Phàm âm thanh âm vang lên, đồng thời làm ra một cái cực kỳ hèn mọn, hướng về phía trước bắt móc động tác. Chiêu này giảng cứu nhanh, chuẩn, hung ác. Ra tay phải xuất kỳ bất ý, mục tiêu phải rõ ràng. Đừng có bất cứ chút do dự nào, chính là muốn làm cho đối phương trong nháy mắt mất đi tất cả năng lực chống cự. Độc xa chiến thối. Tiêu Phàm biểu thị lấy một cái như là du côn đánh nhau giống như, ôm đối phương đuổi không thả vô lại chiêu thức. Một khi thiết thân, liền cũng không buông tay. Dùng thân thể của ngươi, khóa kín hắn tất cả hành động. Nhưng hắn chỉ có một thân khí lực, lại không chỗ thi triển. Mộ Dung Phục khoe miệng, bắt đầu không bị khống chế có gắp. Hạt tử bãi vĩ. Tiêu Phàm đưa lưng về phía hư không, đột nhiên hướng về sau chết thẳng cẳng, mục tiêu trực chỉ hạ ba đường. Phía sau, đồng dạng là sơ hở. Vĩnh viễn không nên đem phía sau lưng của ngươi song giao tất cả cho bất luận kẻ nào. Cũng phải học được lợi dụng phía sau lưng của ngươi đi công kích. Mộ Dung Phục một bên máy móc bắt chước những này, nghe thấy danh tự liền không coi là gì âm hiểm thủ đoạn, một bên ở trong lòng điên cuồng gào ghét. Cái này căn bản cũng không phải là chính đạo. Cái này mẹ hắn tính là gì võ học? Cương giả chân chính, lúc này lấy uy hoàng chi uy, nghiền ép tất cả. Nhất lực hàng tập hội, há có thể dùng như thế ti tiện vô sỉ hạ lưu thủ đoạn. Hắn võ đạo chi tâm đang bị những chiêu thức này từng chút ăn mòn, vặn mèo. Ngôi sồn ở gian phòng nơi hẻo lánh bên trong Hạ Kỳ Cụ Rồ cũng bị trận này quỷ dị dạy học hấp dẫn. Nó nghiêng đầu mèo, nhìn xem kia hai tư thế một cái so một cái hèn mọn nam nhân, mặt mèo bên trên viết đầy một bức. Nó dùng chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm, nhỏ giọng thầm thì lấy. Cái này đều cái gì rách dưới chiêu thức, cũng quá mất mặt a. Mèo đánh nhau đều so cái này có phong cách. Cái chủ nhân này thật là một cái kỳ hoa, kia kẻ ngốc cũng là đồ đần, cái này đều học. Đoạn này tràn đầy khinh bỉ nhà rãnh, thông qua máy nghe trộm, một chữ không sót, rõ ràng truyền vào Mộ Dung Phục trong tai. Mộ Dung Phục chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, một ngụm lao huyết suýt nữa tại chỗ phun ra ngoài. Liên một con mèo đều đang cười nhạo ta. Hắn cảm giác nhân sinh của mình chưa bao giờ giống hôm nay dạng này, như thế hoang đường cùng một người. Tiêu Phàm lại còn ở bên cạnh, không chút lưu tình axit. Eo lại còn một chút, đem khí thế của ngươi thu sạch lên. Ngươi bây giờ không phải là cái gì cao cao tại thượng quý công tử. Ngươi là một cái tùy thời chuẩn bị theo trong bóng tối nhảy ra, phía sau đâm đao thích khách. Ánh mắt của ngươi muốn giống như gián độc, mà không phải như cái chờ lấy bị khiêu chiến quân vương. Tại Tiêu Phàm loại này gần như tinh thần tẩy não khắc nghiệt huấn luyện hạ, Mộ Dung Phục cảm giác nhân cách của mình đều nhanh muốn phân liệt. Rốt cục, tại một lần nghỉ ngơi khoảng cách, hắn co quắp ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, cảm giác thân thể cùng tinh thần đều đạt đến cực hạn. Đúng lúc này, hắn để ở một bên điện thoại, màn hình lặng yên sáng lên, bắn ra tin tức. Trong tin tức cho, lời ít mà ý nhiều, lại tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Hắn trộm ngươi bản nguyên, ngươi tu luyện càng cần, hắn liền càng mạnh. Chẳng lẽ, đường đường Mộ Dung gia thiếu gia, một chút cũng không có phát giác được. Mộ Dung Phục con ngươi, trong đáy mắt, co lại thành to bằng mũi kim. Bản nguyên, cái này dường như hoàn mỹ ân chứng hắn lúc tu luyện, sâu trong linh hồn kia cố vung đi không được yếu ớt cảm giác suy yếu. Cũng càng sâu hơn hắn đối Tiêu Phàm thân phận hoài nghi. Hắn lập tức điều động Mộ Dung gia tình báo lực lượng, đến thử truy tung cái số này nơi phát ra. Nhưng mà, đạt được kết quả lại là nhường hắn càng thêm kinh hãi. Chà không được. Như vậy, đã nói lên thủ đoạn của đối phương, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Trong lòng của hắn hiện lên vô số khả năng. Là Khương gia. Không đúng, hắn cùng Khương Liên vốn là như nước với lửa, Khương gia không có khả năng dùng loại phương thức này đến tìm cầu hợp tác, bọn hắn chỉ có thể dùng càng trực tiếp, càng ngạo mạn phương thức đến nghiền ép chính mình. Kia là ai? Là ai đang âm thầm quan sát lấy đây hết thảy? Là ai, cũng có như thế thông thiên thủ đoạn, có thể xem thấu Tiêu Phàm bí mật, còn có thể thần không biết quỷ không hay liên hệ với chính mình. Đến tận đây, hắn đối Tiêu Phàm kia còn sót lại kính ý, cũng dần dần tan thành mây khói. Thay vào đó, là sát ý lạnh như băng, cùng càng thêm nóng bỏng tham lam. Mục tiêu của hắn, không còn vẹn vẹn thắng được luận đạo. Hắn muốn tương kế tự kế. Hắn muốn mưu đồ Tiêu Phàm trên thân tất cả cơ duyên và bí mật. Công pháp, thần bí trậu hoa, còn có sau lưng của hắn bí mật. Đây hết thảy, đều chính là ta. Làm Mộ Dung Phục lần nữa lúc ngẩng đầu lên, trên mặt tất cả chấn kinh cùng phẫn nộ đều đã biến mất không thấy gì nữa, một lần nữa mang lên trên bộ kia cung kính thuận theo hoàn mỹ mặt nạ. Hắn đi đến Tiêu Phàm trước mặt, ngữ khí trước nay chưa từng có thành kính. Sư tôn, đệ tử minh bạch. Muốn phá vô sỉ phương pháp, trước phải tự thân vô sỉ. Đệ tử tâm thái đã chuẩn bị xong. Tiêu Phàm nhìn trước mắt cái này dường như hoàn toàn tỉnh ngộ Mộ Dung Phục, hài lòng gật gật đầu. Hắn không nghĩ tới, trong mắt mình thanh này nhất đao sắc bén, đã lặng yên thay đổi mũi đao, nhắm ngay hắn hậu tâm của mình. Chương 415, ta có một cái sách lược vẹn toàn chương 415, ta có một cái sách lược vẹn toàn lục gia trang viên hậu viện, đổi tạo ra được một khối nhỏ tạm thời sân huấn luyện. Không khí nơi này so ngoại giới tới mát, có cây nhan sắc cũng càng thêm sáng rõ. Bạch Chỉ người mặc một bộ màu trắng quần áo thể thao, đang đứng tại một mảnh lắc lư bao cắt trong trận, duy trì trung bình tấn tư thế. Nặng nghề bao cắt như là đồng hồ quả lắc, theo bốn phương tám hướng hướng nàng đụng tới, mang theo từng đợt phong thanh. Nàng nhất định phải tại duy trì tư thế không đổi điều kiện tiên quyết, thông qua eo vặn vẹo cùng trọng tâm điều khiển tinh vi, mạo hiểm tránh né những công kích này. Khương Liên cầm trong tay một cây thước, thần sắc lạnh như băng đứng tại cách đó không xa. Bộ pháp tán loạn, khí tức bất ổn. Ngươi là muốn cho bao cắt xoa bóp sao? Thanh âm của nàng không có một tia nhiệt độ. Bạch Chỉ trên trán tràn đầy mồ hôi, hai chân đã bắt đầu không bị khống chế run rẩy. Nàng thoáng phân thần, một cái bao cắt liền lau bờ vai của nàng đi qua. Ba. Khương Liên lách mình tới gần, trong tay thước tinh chuẩn quất vào trên đùi của nàng. Kia một chút lực đạo mười phần, đau đến Bạch Chỉ nhe răng trợn mắt, kém chút tại chỗ nhảy dựng lên. Chuyên tâm. Khương Liên thanh âm vang lên lần nữa. Cách đó không xa ôm mặt trời hạ, Lục Thừa nhàn nhã nằm tại trên ghế nằm, bưng một ly đá chấn nước trái cây, ống hút tại trong miệng hắn. Hắn nhìn xem Bạch Chỉ bộ kia bộ dáng chật vật, mang trên mặt xem trò vui nụ cười. Hắn thậm chí còn lo lắng la lớn. Ai nha, Khương nữ hiệp thủ hạ lưu tình a. Nhìn em chúng ta Bạch Chỉ cho mệt, nhỏ mặt mũi trắng bệnh. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút, ta chỗ này có ướp lạnh có cả có lạ a, mới từ trong tủ lạnh lấy ra. Hắn lung lay cái ly trong tay, khối băng va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Bạch Chỉ tức giận đến mắt trợn trắng. Cái này cậu phản phái. Hắn liền là cố ý ở bên cạnh nói ngồi trầm trọng, nhiễu loạn tâm thần của mình. Ngay tại nàng phân tâm trong nháy mắt này, một cái cự đại bao cát đã theo nàng ngay phía trước, đối diện đánh tới. Bạch Chỉ con ngươi phóng đại, nàng muốn tránh, nhưng hai chân đã chết lặng, căn bản không kịp phản ứng. Ngay tại nàng cho là mình muốn bị đụng bay ra ngoài thời điểm, một thân ảnh hiện lên. Lục Thừa trong nháy mắt xuất hiện tại phía sau của nàng, vươn tay cánh tay, một tay lấy nàng ôm vào lòng, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, liền dẫn nàng thoải mái mà tránh đi kia một kích chí mạng. Xem đi, đều nói muôn chuyên tâm. Hắn ấm áp khí tức, dán Bạch Chỉ lỗ tai, thanh âm trầm thấp, vẫn như cũ mang theo trêu chọc. Bạch Chỉ thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Phía sau lưng nàng chăm chú dán hắn kiên cố lồng ngực, có thể cảm giác được một cách rõ ràng cố khí tức quen thuộc kia. Khương Liên thấy cảnh này, cầm thước ngón tay, bởi vì dùng sức quá độ mà nổi lên màu trắng. Nàng không khí chung quanh, dường như đều tại thời khắc này giảm xuống mấy chuyến. Hai người kia lại tới. Nàng cảm thấy, Lục Thừa đem nha đầu này ném cho mình, căn bản cũng không phải là vì cái gì tôi luyện tâm tính, dạy nàng quy củ. Bọn hắn chính là tại kết phường diễn kịch, tại khiêu chiến sự kiên nhẫn của mình. Lục Thừa chẳng lẽ là muốn thấy mình độ trung thành? Mặc kệ như thế nào, hắn chính là ác thú vị hỗn đản, mà bị Lục Thừa ôm vào trong ngực Bạch Chỉ, đầu óc cũng bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Không được, quá mệt mỏi, tiếp tục như vậy nữa, chính mình thật sẽ bị cái này lãnh huyết nữ nhân hành hạ chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Một cái tuyệt diệu suy nghĩ, như là thiểm điện, xẹt qua trong đầu của nàng. Đúng rồi, Lục Thừa không phải vạn năng cẩu phản phái sao? Đối diện cái kia Tiêu Phàm đồ đệ, ta tội gì mà không nhường Lục Thừa đi trước giải quyết hắn? Địch nhân của địch nhân, nhường hắn sớm đem tên kia bãi bình, vậy mình không liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng? Cho dù là đến lúc đó mới thua, nhường Lục Thừa khó xử, cũng là nắm giữ ở trong tay chính mình. Đối, cứ làm như thế. Bạch Chỉ càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này có thể thực hiện. Nàng thậm chí đã nghĩ ra một bộ hoàn mỹ, hai tay chuẩn bị sách lược vẹn toàn. Nhường Lục Thừa đi hối lộ, cho đối diện một số tiền lớn, nhường hắn đến lúc đó đổ nước, hoặc là dứt khoát giả đánh. Dạng này ta liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng, được cả danh và lợi, hệ thống ban thưởng nắm bắt tới tay mềm. Nhưng là, vạn nhất đối diện là chết đầu óc, không chịu lấy tiền, nhất định phải làm thật, vậy ta liền lập tức nằm ngửa đầu hàng. Ngược lại sẽ không thụ thương, còn có thể trả đũa, phái Lục Thừa hành sự bất lực, nhường hắn bồi thường tổn thất tinh thần của ta phí. Ta quả thực chính là một thiên tài. Kết quả, bất luận như thế nào đều nắm giữ ở trong tay chính mình. Bạch Chỉ vì mình trí tuệ cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Nàng quyết định, chờ Khương Liên cái này mà quỷ huấn luyện viên vừa đi, nàng liền lập tức hướng Lục Thừa đưa ra cái này sách lược bài toán. Một ngày địa ngục thức huấn luyện, rốt cục lúc chạm vạng tối điểm kết thúc. Khương Liên lạnh lùng nhìn thoáng qua co quắp trên mặt đất Bạch Chỉ, ném câu nói tiếp theo. Còn lại ngày cuối cùng, huấn luyện gấp bội. Nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại quay người rời đi, đem không gian để lại cho chuyện này đối với cậu nam nữ. Bạch Chỉ nhìn thấy cơ hội tới, nàng kéo lấy đau nhức đến cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh thân thể, khập khiễng hướng phía Lục Thừa phương hướng đi đến. Mà Lục Thừa thì vẫn như cũ tựa ở trên ghế nằm, trên mặt mang tất cả đều ở trong lòng bàn tay nghiền ngẫm nụ cười, dường như sớm đã dự liệu được nàng sẽ chủ động đưa tới cửa. Bạch Chỉ đi đến Lục Thừa trước mặt, đặt mông ngồi bên cạnh hắn trên đồng cỏ, xoa chính mình đau nhức bả vai cùng cánh tay, trên mặt viết đầy ủy khuất cùng bất mãn. Lục Thừa, ngươi quá mức. Nàng tức giận lên ăn nói, ngươi nhìn ta đều bị cha tấn thành dạng gì, ngươi liền ở bên cạnh xem kịch, ngươi có còn lương tâm hay không? Lục Thừa thả ra trong tay đồ uống, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem nàng, nhếch miệng lên một vệt đường cong. Đây không phải chính ngươi chọn sao? Thế nào, hối hận? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đến lúc đó trực tiếp nhận thua, chẳng phải chẳng có chuyện gì? Bạch Chỉ nghe xong lời này, lập tức ưỡn thẳng sống lưng. Ai nói ta muốn nhận thua? Nàng hừ một tiếng, trên mặt lộ đã xuất thần bí nụ cười, giống một chỉ chuẩn bị chia sẻ bảo tàng tiểu hồ ly. Ta chẳng qua là cảm thấy, chúng ta không cần thiết dùng biện pháp ngu như vậy. Ta có một cái sách lược bài toán, một cái có thể để ngươi ta đều nhẹ nhõm chiến thắng tuyệt diệu kế hoạch. Nàng tiến đến Lục Thừa trước mặt, thấp giọng, thần thần bí bí nói rằng: "Cái kia Tiêu Phàm đồ đệ, ngươi đi, cho hắn một khoản tiền, nhường hắn trên lôi đài đổ nước. Đến lúc đó, ta chỉ cần đi lên bảy mấy cái xinh đẹp tư thế, hắn lại làm bộ bị ta một chiêu đánh bay, chúng ta chẳng phải thắng sao? Cứ như vậy, ta không cần lại bị đánh, cũng có thể bảo trụ Khương Liên mặt mũi, nhất cử lưỡng tiện, há không mị quá thay." Nói xong, nàng còn đắc ý dương lên cái cằm, chờ đợi Lục Thừa khích lệ. Chương 416, bọn hắn đều là lừa đảo. Chương 416, bọn hắn đều là lừa đảo. Lục Thừa nhìn xem Bạch Chỉ bộ kia dương dương đắc ý bộ dáng, trên mặt biểu lộ biến có chút cổ quái. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, dường như đang tiêu hóa cái này tuyệt diệu kế hoạch khả thi. Lập tức, hắn cưỡng ép nín cười, vươn tay, thuần thục đuốt đuốt Bạch Chỉ đầu. Lục Thừa háng giọng một cái, dùng một loại cực kỳ khoa trương, lại dẫn tán thưởng ngữ khí nói rằng: "Ai nha, nhà chúng ta Bạch Chỉ thật sự là cực kỳ thông minh. Loại này không đánh mà thắng tuyệt thế diệu kế đều có thể nghĩ ra. Thật sự là cao, cao a." Bạch Chỉ bị bất thình lình cầu vồng cái giẫm đập đến có chút lâng lâng. Nàng nhỏ vung tay lên, rất có vài phần chỉ điểm giang sơn khí thế. Kia là đương nhiên, cũng không nhìn một chút bản tiểu thư là ai. Thế nào, kế hoạch này có phải hay không thiên ý vô phùng? Ngươi chỉ cần ra ít tiền, ta liền có thể dễ dàng giúp ngươi giải quyết hết cái này phiền phải lớn, ngươi có phải hay không hẳn là thật tốt cảm tạ ta? Nàng thậm chí đã bắt đầu tính toán, sau khi chuyện thành công, nên hướng Lục Thừa yêu cầu dạng gì thù lao. Bất quá đi Lục Thừa lời nói xoay chuyển, trên mặt biểu lộ lại trở nên khó xử, hắn ra vẻ thâm trầm thở dài. Ngươi kế hoạch này, xác thực có thể xưng hoàn mỹ, nhưng trong đó, có một cái nho nhỏ, không có ý nghĩa vấn đề. Bạch Chỉ sững sờ, trên mặt đắc ý trong nháy mắt thu liễm. Vấn đề gì? Người kia gọi Mộ Dung Phục, là Mộ Dung gia Yên Châu người. Lục Thừa ngữ khí biến bình thản, giống như là đang trần thuật một cái chuyện đơn giản thực. Mà bọn hắn Mộ Dung gia cùng Khương gia là thù truyền kiếp, hai nhà đấu trên trăm năm, oán hận chất chứa đã sâu, nói là huyết hải thâm cửu cũng không đủ. Lục Thừa nhìn xem Bạch Chỉ, giang tay ra. Ngươi cảm thấy hắn sẽ vì chỉ là một chút tiền, liền từ bỏ cái này có thể tại trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ mạnh mẽ nhục nhã Khương gia, rửa sạch nhục nhã tuyệt hảo cơ hội sao? Bạch Chỉ trên mặt biểu lộ cứng đờ. Thù chuyên kiếp, nàng đối với mấy cái này ẩn thế giữa gia tộc rắc rối khó gỡ ân oán tình kiều hoàn toàn không biết gì cả. Có thể những vật này nhường nàng kia hoàn mỹ diệu kế tại hiện thực trước mặt xuất hiện một cái không cách nào bù đắp to lớn lỗ thủng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp xuống. Kia, vậy làm sao bây giờ? Bạch Chỉ trong thanh âm mang tới mấy phần nể mại. Lục Thừa nhìn xem nàng ủ rũ cúi đầu bộ dáng, khoe miệng ý cười càng đậm. Hắn tiếp tục dùng loại kia hướng dẫn từng bước ngữ khí nói rằng: cho nên a, dùng tiền thu mua, phong hiểm quá cao, xác suất thành công cũng quá thấp. Bất quá, ngươi cũng là nhắc nhở ta. đã không thể dùng tiền, vậy chúng ta có thể đổi một loại phương thức, nhường hắn cam tâm tình nguyện phối hợp chúng ta diễn tốt cái này xuất diễn. Bạch Chỉ lòng hiếu kỳ, trong nháy mắt bị câu lên. Phương thức gì? Lục Thừa lại thần bí cười cười, thừa nước đục thả câu. Sơn Nhân tự có diệu kế. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ Bạch Chỉ đầu. Tóm lại, chuyện này ngươi liền không cần phải để ý đến. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là thật tốt huấn luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị lóe sáng đăng tràng. Nói xong, hắn lợi dụng cần phải chuẩn bị từ sớm làm lý do, quay người rời đi, chỉ lưu lại một cái tiêu sái bóng lưng. Bạch Chỉ nhìn xem Lục Thừa bóng lưng, tức giận tới mức đập sàn nhà. Cái này cậu phản phái, lại tại sâu chính mình khẩu vị. Nhưng nghĩ đến ngày mai kia gấp bội huấn luyện lượng, nàng lại cảm thấy một hồi sinh không thể luyến. Đêm khuya, Minh Châu tháp khách sạn. Trong phòng, Mộ Dung Phục khoanh chân ngồi ở kia buồn tản ra dị hương đất đen bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền. Ban ngày, Tiêu Phàm lại truyền thụ hắn mấy chiêu Quỳ Hoa Tỏa Long Thủ tinh túy. Cái gì Bạch Hạc lưỡng sĩ kỳ thực là vì tại ngã xuống đất lúc, có thể lấy tuổi trọ tinh chuẩn công kích tới đối thủ cái hót. Cái gì đáy biển mò kim càng là vì tại cận thân chiến đấu lúc, có thể xuất kỳ bất ý công kích đối phương hạ ba đường. Mỗi một chiêu đều âm hiểm tới cực điểm. Mỗi một thức đều đang điên cuồng trà đạp lấy hắn thân làm võ đạo thiên tài kiêu ngạo. Mà cái kia thần bí dãy số gửi tới tin nhắn, càng lại như là ma chú đồng dạng, tại trong đầu của hắn, lặp đi lặp lại tiếng vọng. Hắn trộm ngươi bản nguyên, ngươi tu luyện càng cần, hắn liền càng mạnh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, công lực của mình đang nhanh chóng tăng trưởng đồng thời, sâu trong linh hồn kia cũ cảm giác suy yếu, cũng càng ngày càng rõ ràng. Đối Tiêu Phàm sắc ý, cùng đối trên người hắn tất cả bí mật tham lam, như là hai ngọn lửa, trong lòng của hắn bùng nổ. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn lần nữa lặng yên không một tiếng động sáng lên. Mộ Dung Phục trong lòng run lên, lập tức cảnh giác cầm điện thoại di động lên. Lần này là hai đoạn video cùng một phần văn kiện. Mộ Dung Phục đầu tiên là ấn mở đoạn thứ nhất video. Hình tượng sáng lên. Hắn thấy được một gian quen thuộc gian phòng, chính là Tiêu Phàm phòng ngủ. Quay chụp góc độ, đúng là hắn hôm qua lắp đặt cái kia camera lô kim. Hình tượng bên trong, cái kia toàn thân đen nhánh mèo đang nằm dạp trên mặt đất, đối với Tiêu Phàm, miệng nói tiếng người. Video thậm chí còn chi kỷ, phối hợp rõ ràng phụ đề. Mộ Dung Phục đại não có chút chuyển không đến. Đoạn video này chẳng lẽ không phải chính mình ghi chép đi ra sao? Cái này cũng có thể làm cho đối diện làm đến. Hắn cố nén trong lòng kinh đảo hải lãng, ấn mở đoạn thứ hai video. Hình tượng bên trong vẫn như cũng là Tiêu Phàm. Một mình hắn trong phòng, đối với không khí, khi thì lộ ra cung kính vẻ mặt, khi thì lại trở nên phẫn nộ dữ tợn, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm. Bộ dáng kia cực kỳ giống trong truyền thuyết bị ác quỷ phụ thân, hoặc là tinh thần thất thường tiên điên. Video bên cạnh ghi chú hư hư thực thực bị đoạt xá, hoặc bị một loại nào đó tồn tại tinh thần điều khiển. Mộ Dung Phục cảm giác phía sau lưng của mình trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Cuối cùng kia phần văn kiện phản hồi nhận đồ đệ chân tướng, bị đánh cắp bản nguyên chi lực. Văn kiện dùng đơn giản nhất ngôn ngữ trực bạch, tiết lộ Tiêu Phàm thu đồ mục đích thực sự. Ngươi cho rằng ngươi tại tu tiên, kỳ thật ngươi chỉ là một cái di động sạc dự phòng. Ngươi mỗi một lần tu luyện, ngươi hấp thu mỗi một sợi linh khí, cuối cùng đều sẽ thông qua một loại tên là giá ý đi ma công tà thuật, bị giấu ở ngươi sư tôn phía sau cái kia tồn tại, toàn bộ đánh cắp. Ngươi càng cố gắng, hắn liền càng cường đại. Mà ngươi cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cái tinh khí hao hết, bản nguyên khô kiệt kết quả. Văn kiện cuối cùng phụ lên một thiên hoàn chỉnh công pháp, Quỳ Hoa Tỏa Long Thủ. Nhưng bản này công pháp cùng Tiêu Phàm dạy hoàn toàn khác biệt. Nó không có những cái kia hèn mọn hạ lưu chiêu thức, thay vào đó là đơn giản, sắc bén, chiêu chiêu chí mạng cổ võ sát chiêu. Đây là thượng cổ thích khách tông môn vô thượng tuyệt học, giảng cứu lấy tốc độ nhanh nhất, công kích địch nhân yếu ớt nhất yếu hại, một kích mất mạng. Làm sao? Truyền đến ngươi sư tôn trong tay, hắn tâm thuật bất chính, chỉ học hình, không được thần, đem nó tu luyện thành bất nhập lưu du côn đánh nhau chi thuật, phung phí của trời. Mộ Dung Phục nhìn xem những này có thể xương bằng chứng tư liệu, lạnh cả người. Hắn rốt cuộc hiểu rõ tất cả. Tiêu Phàm, con mèo kia, còn có cái kia nhìn không thấy tồn tại. Bọn hắn đều là lừa đảo. Mà cái kia một mực tại âm thầm cho mình gửi đi tin tức người thần bí, mới thật sự là có được bản lĩnh hết sức cao cường chi năng tuyệt thế cao nhân. Hắn có thể xem thấu tất cả, trưởng không tất cả. Mộ Dung Phục không có chút nào do dự. Hắn cầm điện thoại di động lên, dùng nhanh nhất tốc độ tay, hồi phục một câu. Văn bối Mộ Dung Phục, nguyện vì tiền bối ra sức châu ngựa, muôn lần chết không chối từ. Chương 417, bản tiểu thư không phải Bình Hoa. Chương 417, bản tiểu thư không phải Bình Hoa. Sông Hoàng Phố mặt nước bị ánh mặt trời chiếu. Một tòa cự đại lôi đài dựng tại lòng sông, toàn thân từ cường hóa thủy tinh cấu thành. Bốn phía lôi đài, mấy trăm chiếc xa hoa du thuyền đem nó tầng tầng bao quanh, hình thành một cái trên nước tinh phòng. Vô số trường thương đoàn pháo nhắm ngay chính giữa võ đài, toàn mạng hàng trăm triệu ánh mắt đều tập trung vào đó. Tầm mắt tốt nhất kia chiếc du thuyền tầng cao nhất bong tàu bên trên, Lục Thừa nằm tại ô mặt trời dưới bãi cát trong ghế. An Nhã động tác êm ái vì hắn nắm vuốt bà vai. Mộ Uyển Nhu thì an tĩnh ngồi ở một bên, vì hắn cắt lấy hoa quả. Lôi đài một bên, thiết kế quan chiến trên ghế. Khương Liên người mặc hỏa hồng vừa bảo, ngồi ngay ngắn một trương lộng lẫy phượng trên mặt ghế, thần sát thanh lãnh, đối chung quanh ồn ào náo động bừng tỉnh như không nghe thấy. Tại phía sau của nàng, Bạch Chỉ lại có vẻ không hợp nhau. Nàng mặc trên người bộ kia màu hồng con thỏ liên thể áo ngủ, mũ trùm đội ở trên đầu, hai cái thật dài con thỏ lỗ hai tiêu nhịu xuống. Nàng ngáp một cái, rủi rủi con mắt, nhìn khẩn trương lại buồn ngủ. Bạch Chỉ vụng trộm theo ngủ túi áo bên trong lấy điện thoại di động ra, cực nhanh cho Lục Thừa phát một cái tin tức. "Uy, người bên kia làm xong không có? Đối diện chịu đổ nước sao?" Điện thoại rất nhanh chấn động một cái. Lục Thừa hồi phục. "Yên tâm, tất cả đều ở trong lòng bàn tay." Bạch Chỉ nhìn thấy hàng chữ này, nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống một nửa. Cái này ngày cuối cùng huấn luyện, tăng thêm lo lắng đối diện thật hạ tử thủ, chỉnh nàng căn bản ngủ không ngon. Đều nắm trong tay, hy vọng đợi lát nữa chính mình chỉ cần lên đài bảy mấy cái đẹp mắt tư thế, sau đó cái kia gọi mộ dung phục gia hỏa liền sẽ rất phối hợp bị đánh bay. Mà tại phía ngoài nhất, Tiêu Phàm mang theo mũ trùm cùng khẩu trang, đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ, xen lẫn trong chen chúc trong đám người. Ánh mắt của hắn âm trầm, gắt gao nhìn chăm chú lên xa xa lôi đài. Nơi này là thần lao kia vô địch lĩnh vực biên giới, là hắn có thể bảo chứng tự thân an toàn nhất cự ly xa. Bị hắn cưỡng ép nhét trong ngực Hạ Kỳ Cụ Dồ, chỉ từ cổ áo trong khe hở lộ ra một đôi con mắt bằng kim. Nó nhìn xem chung quanh cái này người đông nghìn nghịt cảnh tượng, trong lòng lại đang tính toán. Không biết rõ buổi trưa tiệm phệ có hay không lam vây cá kim thương xương cá thân. Thời gian để đến được giữa trưa 12 giờ. Một gã mặc tây trang người chủ trì đi lên lôi đài, cầm ống nói lên, thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh thiết bị truyền khắp toàn bộ gian diện. Các vị quý khách, các vị truyền thông bằng hữu, cùng tất cả đang quan sát trực tiếp khán giả. Vạn chúng chú mục thế kỷ luận đạo, hiện tại chính thức bắt đầu. Chủ trì thanh âm của người rơi xuống, toàn trường bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như reo hò. Đầu tiên, để chúng ta cho mời Khiêu Chiến Vương, cầu đạo người Tiêu Phàm thần truyền đệ tử, Mộ Dung Phục công tử, đang chẳng. Vừa dứt lời, một đạo thân ảnh màu trắng, theo lôi đài một mặt, chậm rãi đi đến. Mộ Dung Phục một bộ áo trắng, cầm trong tay một thanh cổ phát trường kiếm, dáng người thẳng tắp, mặt như con ngọc. Hắn chỉ là đơn giản đứng ở nơi đó, kia phần bẩm sinh quý khí cùng ngạo nghễ, liền dẫn đến vô số nữ người xem phát ra trận trận thét lên. Rất đẹp a. Đây mới thật sự là nếp xưa mỹ nam. Mộ Dung công tử cố lên, đánh bại yêu nữ kia. Mộ Dung Phục đối chung quanh tiếng hoan hô mảnh mặt làm ngơ. Ánh mắt của hắn trong đám người cực nhanh đảo qua, cuối cùng tinh chuẩn rơi vào chỗ khách quý ngồi, cái kia nằm tại trong ghế trên thân nam nhân. Trong ánh mắt của hắn hiện lên chỉ có chính hắn mới hiểu cung kính cùng quyết tuyệt. Lập tức hắn quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Khương Liên, thanh âm trong sáng chuyển khắp toàn trường. Tiên Châu Mộ Dung Phục trước đến linh giáo. Khương Liên thậm chí liền mí mắt cũng không từng nhấc một chút, nàng chỉ là hướng về phía sau lưng Bạch Chỉ, nhàn nhạt phun ra hai chữ: đi thôi. Bạch Chỉ hít sâu một hơi, ở trong lòng cho mình đánh lấy khí. Diễn kịch mà thôi, ta không cần trương. Nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, chậm ung dung, lắc lắc ung dung, đi lên lôi đài. Bộ kia còn chưa tỉnh ngủ mơ hồ bộ dáng, cùng đối diện trận địa sẵn sàng đón quân địch Mộ Dung Phục, tạo thành vô cùng buồn cười so sánh rõ ràng. Toàn trường đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch. Lập tức, bạo phát ra một hồi càng thêm đinh thai nhức óc cười vang. Làm cái gì a? Khương Liên là tìm không thấy người sao? Phải như thế tiểu nha đầu đi lên. Thật sự là nàng. Cho nên nàng liền mặc đồ ngủ đi lên. Đây là tới mộng du sao? Cười chết ta rồi, đây là tới đánh nhau vẫn là ra bắn manh. Mà trong đám người Tiêu Phàm, khi nhìn rõ Bạch Chỉ gương mặt kia trong mấy mắt, một cấu nguồn gốc từ linh hồn chỗ sâu nhất, hô tạp kịch liệt đau nhức cùng hận ý ngập trời kinh khủng cảm xúc, vẫn như cũng là khó mà ngăn chặn bộc phát. Nguyên thân chấp niệm, cho dù tại mô phòng trông được qua cũng đè nén không được. Nhưng xác thực, ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn người vật vô hại, thậm chí có chút đáng yêu nha đầu, chính là tự tay mai táng nguyên thân hung thủ. Trên lôi đài, Bạch Chỉ đứng ở nơi đó, nhìn xem đối diện Mộ Dung Phục, trong lòng còn đang tính toán lấy, đợi lát nữa là nhường chính hắn bay ra ngoài đâu, vẫn là mình nhẹ nhàng đẩy hắn một chút. Đẩy một chút có thể hay không quá giả. Ngay tại nàng suy nghĩ lung tung thời điểm, trong đầu của nàng, băng lanh thần cấp lựa chọn hệ thống màn sáng đột nhiên bắn ra ngoài. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ sắp cùng thiên mệnh chi tử đệ tử quyết đấu, đây là dương danh lập vạn tuyệt hảo thời cơ, mời túc chủ làm ra lựa chọn. Bạch Chỉ ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Tới. Tuyển hạng 1, lập tức nhận thua, tuyên bố tài nghệ không bằng người. Ban thưởng, xương hào chim hòa bình điểm hệ thống 100. Đi chết đi. Tuyển hạng 2, cùng đối phương đại chiến 300 hiệp, cuối cùng thất bại, tuy bại nhưng linh. Ban thưởng, kỹ năng diễn viên sinh ra điểm hệ thống 2000. Thất bại. Đây không phải là còn muốn đánh 300 hiệp, không tốt diễn a. Quá mệt mỏi, không làm. Bạch Chỉ không chút do dự đem ánh mắt nhìn về phía cái cuối cùng, cũng là ban thưởng phong phú nhất tuyển hạng. Tuyển hạng 3, tương kế tiểu kế. Ngay trước toàn mạng mặt, Bạch Chân Mộ Dung Phục tu luyện hạ lưu thủ đoạn, đồng thời tự tay đánh bại hắn, nhường hắn cùng hắn sư tôn mất hết thể diện. Ban thưởng, đạo cụ chân thực chi kính thăng cấp làm kỹ năng phá vọng thần đồng, nhưng nhìn phá tất cả hư ảo cùng nguy trang, phân tích mục tiêu nhược điểm, điểm hệ thống 2000 không. Lục Thừa không phải nói, đã làm xong sao? Thế nào đối diện còn muốn đánh? Còn được bản thân tự tay đánh bại. Chẳng lẽ hắn giải quyết phương thức chính là nhường Mộ Dung Phục cố ý sử dụng những cái kia hạ lưu thủ đoạn, sau đó để cho mình đến bạch trần hắn? Cái này cậu phản phái, lại tại tính toán ta. Hắn chính là muốn nhìn ta cùng người khác đánh nhau. Đối diện bộ dáng cũng không giống hạ lưu a. Hắn thật sẽ dùng những chiêu thức kia sao? Bất quá, ban thưởng không cần thì phí. Ngươi không cần, vậy ta liền nghĩ biện pháp bức ngươi dùng. Hôm nay, liền để Lục Thừa cái kia cậu phản phái nhìn xem, bản tiểu thư không phải bình hoa. Có phần này công lao, trở về lại hố hắn một tay.